Chương 315 ghen ghét khiến mặt ngươi con mắt toàn phi, chương 315 ghen ghét khiến mặt ngươi con mắt toàn phi. Hàn Khiêm tựa hồ rất lâu cũng không có đã làm điểm tâm, sáng sớm ở Ôn Loan trên giường bỏ dậy, xem ngoài cửa sổ còn đen hơn ngày, không có quấy giày đang ngủ say cô nương, nhẹ nhàng xuống giường đi chuẩn bị bữa ăn sáng. 7 giờ đồng hồ. Ôn Loan ở lầu 2 xuống, ngáp nói với Hàn Khiêm một tiếng sớm, ngồi ở cạnh bàn ăn bên trên sẽ phải ăn cơm, mới vừa vươn đi ra tay bị Hàn Khiêm đánh dụ. Đi, rửa mặt đi. Ôn Loan nắm chén không buông tay, cắn răng kiên trì. Ăn xong ở đi. Vậy ta không cho ngươi lấy xe đi. Ta đi rửa mặt, ngươi chờ ta trở lại đang ăn a. Uy hiếp quả nhiên hữu dụng, càng không biết cô nương này kia gần đánh lầm rồi, làm sao lại đột nhiên đối xe gắn máy thấy hứng thú nhỉ? Ôn Loan lúc rửa mặt Hàn Khiêm đưa qua điện thoại di động của nàng, trực tiếp điểm mở trừ trừ. Đoán không lầm, xem một cái gọi ba cái thối thợ giày vờ giúp chat, bên trong toàn bộ đều là xe gắn máy hình ảnh. Một người trong đó là Đồng Dao, tên nàng liền kêu Đồng Dao, về phần một cái khác không cần đoán, nhất định là ngu thi tử. Cái này lưỡng nữu chẳng qua là thảo luận cưới xe gắn máy cô bé rất áp, kết quả Ôn Loan liền cho là mình là cái đó ảo ảo cô nương. Cái chữ này có thể đời này cũng cùng Ôn Loan không hợp, Hàn Khiêm rất muốn nói cho cái này lưỡng nữu đừng ở đầu độc cấm áp, năng lực tự chế có thể nói là một chút không có, một chút xíu cũng không có. Ăn rồi điểm tâm Ôn Loan chạy lên lầu đi đổi một bộ quần áo. Hàn Khiêm híp mắt xem Ôn Loan, nhẹ giọng nói: "Ngươi nếu muốn chết rét cũng không cần mặc quần áo đi ra ngoài, đã âm." Màu nâu áo khoác ra, màu đen quần da trong tay giơ lên một đôi ủng, tóc dài rắc ở sau, tràn đầy đầu máy phong cách, Hàn Khiêm kiên quyết không cho phép hắn như vậy ra cửa, đi công ty cũng có nhìn. Nhưng Ôn Loan mới bay lớn, mới 26 tuổi. Nàng nắm lan can kiên trì không thay quần áo, cuối cùng càng là ngồi ở trên thang lầu ngửa đầu khóc lớn, tố cáo Hàn Khiêm quá bá đạo, không để cho nàng một cái tuổi tác nhẹ nhàng cô gái hoàn thành mơ mộng, đưa nàng chỗ ảo tưởng tốt đẹp bóp chết ở trong trứng nước. Hàn Khiêm lời dỗ nàng, lên lầu ở nàng trong tủ treo quần áo lấy ra một món màu trắng áo khoác lông áo khoác chụp tại trên đầu của nàng, sau đó đứng ở trước người của nàng xem trong nước mắt ở trong đôi mắt đảo quanh cô nương. Hàn Khiêm thở dài, cho nàng mặc vào ủng, nhẹ giọng nói: "Đi thôi, đi làm đến trễ." Nghe nói không cần đang thay quần áo, Ôn Mặc cười, ngốc nghếch cười ngây ngô, đưa chìa khóa cho Hàn Khiêm. Người ngây ngô nói: "Ngươi mở ta xe đi, ta đón xe đi làm." "Đừng động kinh nhi, thanh hổ xe vẫn còn ở nhà để xe đâu, ta thuận tiện đem xe cho nàng đưa qua, sắp xỉ giữa trưa là có thể đưa qua cho ngươi, đừng làm rộn. Gây nữa không cho ngươi mua." "Mua." Ôn Loan ôm Hàn Khiêm cổ hướng về phía hắn mặt hung hăng hôn một cái. Kỳ thực cái này xe gắn máy Ôn Loan mua được, chính là 10 chiếc nàng cũng mua được, nhưng là như vậy chỉ biết thỏa mãn nhu cầu của mình muốn, sẽ không thỏa mãn, sẽ không vui vẻ, nhớ tới tối hôm qua cùng Hàn Khiêm nói hắn tìm người đi cấp tìm chiếc này mô tô, Ôn Loan trong lòng rất ấm. Ai nói trai thẳng không xong? Đó là cái khác trai thẳng, ta chồng trước tốt nhất. Hàn Khiêm sau khi lên xe có chút ngộng, đến bây giờ hắn cũng không biết Thái Thanh Hồ ở nơi nào, gọi điện thoại mới biết cái này đại tỷ một mực ở tại khách sạn, lái xe đến khách sạn, Thái Thanh Hồ đã chờ xuất phát ở dưới lầu chờ. Nũng nịu kêu một tiếng tướng công, sau đó nghe được Hàn Khiêm nói để cho nàng đi đón ngu thi từ thời điểm, nhỏ thái thư ký xoay người rời đi. Ta không thoải mái, chính ngươi đi đi. Hàn Khiêm ngơ ngác ngây ngốc gật gật đầu, hướng về phía hiểu điệu bóng lưng hô: "Uống chút thuốc, uống nhiều một chút nước nóng, vậy ta đi làm việc a." "A." Thái Thanh Hồ đứng tại chỗ ngửa đầu thét chói tai, xoay người chạy chậm đến Hàn Khiêm trước người, hướng về phía sau gáy của hắn chính là một cái tát, cả giận nói: "Ngươi ngu điều a? Ngươi cấp ngu thi tử mua xe, sau đó để cho ta đi đón ngu thi tử. Đầu óc ngươi có phải hay không bị hư? Ta cho ngươi gọi tướng công, ngươi muốn ta đi đón một nữ nhân khác. A, vậy ngươi đi làm gì? Ừm, ta cấp Ôn Loan mua cái mô tô, chúng ta không có biện pháp đem hai chiếc xe cũng cầm trở về, nếu không hai ta đón xe đi." Hàn Khiêm lúng túng gãi đầu một cái, Thái Thanh Hồ ngẹo đầu xem Hàn Khiêm, nhẹ giọng nói: "Ngươi mua cho ta gì?" Hàn Khiêm xoay người chỉ xa xa, nhỏ giọng nói: "Đi ngang qua chợ sáng ta mua cho ngươi hai cây bánh bẩy." Mãi cho đến 4S tiệm, Thái Thanh Hồ cũng không có để ý Hàn Khiêm, một câu nói cũng chưa nói, ngược lại thật đem hai cây bánh bẩy ăn. Sáng sớm Hàn Khiêm cứ gọi điện thoại cho nàng, nàng còn rất ngạc nhiên đâu, cho là hôm nay có cái gì chính sự muốn nàng người thư ký này đi theo, chăm chú đổi một bộ mặc đồ chức nghiệp, tỉ mỉ trang điểm. Cuối cùng là đến cho ngu thi từ trong xe. Thái Thanh Hồ dơ hết sức không công bằng, ở những chỗ này trong cuộc sống nàng đối Hàn Khiêm cùng những cô nương kia giữa tiếp xúc sở rõ ràng, cùng Ôn Loan chẳng qua là ngủ ở cùng nhau, miệng cũng không có hôn qua, Yến Thanh Thanh có thể hôn qua, nên là cái loại đó mổ một cái đôi môi, các nàng ít nhiều gì đều chiếm được Hàn Khiêm trợ giúp, chỉ có lao nương cho nàng hôn hai lần, sau đó còn cái gì cũng không có lấy được. Không công bằng. 10 phần không công bằng. Thái Thanh Hồ càng nghĩ càng tức giận, quay đầu há mồm cắn lấy Hàn Khiêm trên bả vai, khi nàng thấy được Hàn Khiêm giống như là nhìn thẳng ngốc một cái xem nàng thời điểm, Thái Thanh Hồ bung ra miệng, cả giận nói: "Ngươi nhìn ta làm gì?" Hàn Khiêm nhẹ giọng nói: "Ta nhìn dày như vậy quần áo ngươi có thể hay không cắn đấu?" Dứt lời Hàn Khiêm liền hối hận, Thái Thanh Hồ níu lấy lỗ tai của hắn há mồm cắn lấy khuôn mặt của hắn nhi, Hàn Khiêm đau nhè răng trợn mắt, hai người ở ghế sau làm ầm ĩ túi bụi, tài xế là cái trẻ tuổi tiểu tử, hắn là thật không dám nhìn, lo lắng sẽ nhịn không được xử lý người đàn ông này. Làm sao lại không biết thương hương tiếc ngọc đâu? Xuống xe taxi, Thái Thanh Hồ giống như là đổi một người vậy, sửa sang lại bản thân nghi dung, ngẩng đầu đỡ ngực đi tới 4S tiệm, biết tình huống biết nàng là thư ký Hàn Khiêm, không biết còn tưởng rằng Hàn Khiêm là người tài xế đâu. Lấy ra chứng minh nhân dân, quản lý không người đem hai người mời vào khách quý phòng tiếp tân, quản lý bưng tới hai chén nước, không dám dùng giấy ly, nhẹ giọng nói: "Tiên đồng sự đã căn dặn qua, xe muốn sang tên ở ngài dưới tên, nếu như Hàn Khiêm nghị chuyển tặng vậy chỉ cần đang làm cái sang tên là được rồi." Hàn Khiêm nhẹ giọng cười nói, làm sao ngươi biết ta muốn đưa người? Quản lý nhẹ giọng cười nói, nam nhân cũng sẽ không lựa chọn một chiếc màu hồng A7A. Xe xuất xưởng không có cái này màu sắc, nhưng là tiền đồng sự cùng tổng bộ bên kia chào hỏi, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra, ngài chỉ cần ở chỗ này ký tên, xe liền có thể lái đi. Màu hồng A7. Tiền Linh là hy vọng nhiều Hàn Khiêm có thể phao mấy cái cô nương a, hết thảy vô dụng nửa giờ, Thái Thanh Hồ liền ngồi ở buồng lái vị trí, sắc mặt khó coi, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Hàn Khiêm cười nói, còn tức giận đâu? Không phải là cái xe sao? Nổ máy xe trong nháy mắt để tốc vọt ra ngoài, Thái Thanh Hồ bĩu môi nói, ta chỉ thích xe thể thao, xe cũ kỹ là bởi vì ông nội ta thích, lưu cái kỷ niệm, sau này người muốn đang tìm ta làm loại chuyện như vậy, hai chúng ta liền sớm làm mỗi người một nơi, không. Âm Dương Vĩnh Cách, không, ta phải dẫn ngươi cùng đi. Hàn Khiêm làm một câu nói cũng không dám nói, sau đó Thái Thanh Hồ cả giận nói, đi nơi nào? Tập đoàn Thuận Thành cửa chính. Cơ miệng, ta biết. Hàn Khiêm rất muốn nói cho không có lớn lên bọn nhỏ một câu nói, không nên trêu chọc nữ nhân, tuyệt đối không nên. Các nàng này vì trả thù, trời lạnh như thế này mở cửa sổ ra. Chương 316 mô tô đưa tới huyết án, chương 316 mô tô đưa tới huyết án, thấy được mô tô trong nháy mắt, Thái Thanh Hồ liền đem A7 bước bỏ, màu đỏ đủ cả tỷ mô tô xe thể thao thật vô cùng xoái, hơn nữa còn thật có chút phái nữ khoản thức, Hàn Khiêm không hiểu những thứ này, chẳng qua là cảm giác giống như Thái Thanh Hồ là xe thể thao khống, nàng thích không chỉ là vòng 4 xe thể thao. Ở Thái Thanh Hồ mang theo nón an toàn trước trong nháy mắt, nàng đối Hàn Khiêm lộ ra lau một cái cười lạnh. Chậc chậc chậc, đi làm cũng không nỡ đón xe người hoa hơn 200.000 mua cái này lớn đồ chơi. À. Hàn Khiêm lại trầm mặc, sau đó liền thấy Thái Thanh Hồ cưỡi xe gần máy, lúc này Hàn Khiêm mở cửa xe vội vàng hô, "Ngươi chờ chút." Mang theo mũ giáp Thái Thanh Hồ quay đầu ánh mắt lạnh nhạt xem đi về phía nàng Hàn Khiêm, sau đó thấy được Hàn Khiêm bạch trần áo gió nước áo, cởi xuống trên người len dạ áo gió khoác ở Thái Thanh Hồ trên thân, nắm cổ tay của nàng canh chừng áo mặc xong, sau đó chăm chú cài nút mỗi một cái nút áo, xem bị áo gió cái bọc Thái Thanh Hồ, Hàn Khiêm cười, "Vậy mới đúng mà, nếu không quá lạnh." Thái Thanh Hồ phát ra hừ lạnh một tiếng, vặn cần ga, mô tô xe thể thao vọt ra ngoài, hơn nữa còn là bánh trước nâng lên cái chủng loại kia, trong nháy mắt Hàn Khiêm trên mặt lưu lưu mồ hôi lạnh, đội vàng lên xe đi theo Thái Thanh Hồ sau lưng. Cái này đại tỷ không chỉ có lái xe rất dũng, cưỡi mổ tỏ tốc độ cũng rất nhanh, Hàn Khiêm hai tay nắm tay lái, dưới chân cần ga đạp vô cùng sâu, miễn cưỡng mới có thể đuổi theo Thái Thanh Hồ tốc độ. Một không có bảng số đủ cát thi, một chiếc không có bảng số A7. Hai chiếc xe ở đường cái xuyên qua, Thái Thanh Hồ lấy thân phạm pháp xông một đèn đỏ, Hàn Khiêm giận đến ở trong xe tức miệng mắng to, không thể không nhắm mắt xông qua cái này đèn đỏ. Hàn Khiêm thừa nhận một chuyện, thật vô cùng xoái. Chiếc này mô tô thật vô cùng xoái, cô nương lái xe đẹp trai hơn. Nguyên bản muốn 20 phút lộ trình chỉ dùng 7 phút, Thái Thanh Hồ xuống xe lấy nón an toàn xuống, hít sâu một hơi, vỗ một cái đủ cả tỷ, tựa hồ bày tỏ nàng rất vừa ý. Một giây kế tiếp ăn mặc áo sơ mi Hàn Khiêm xuất hiện ở trước người của nàng, đoạt lấy trong tay nàng chìa khóa xe cùng mũ giáp, túi người xuống trực tiếp đem Thái Thanh Hồ gánh tại trên bả vai, trầm giọng nói: "Sau này ngươi ở dám cưới mộ tỏ tử một chút." Nằm ở trên bả vai Thái Thanh Hồ cũng không phản kháng, thấp giọng nói: "Ngươi của ta, không cần ta quản liền cuốn gói trở về ngươi cửa nha môn mà đi." Hàn Khiêm, ngươi cho rằng ta không dám đi? Ngươi thả ta xuống, ta lập tức đi liền. Hàn Khiêm lại một lần nữa không lên tiếng, ở sướng hưởng nhân viên trong ánh mắt kinh ngạc, Hàn Khiêm khiêng cái cô nương này đi tới công ty, đem đầu nón trụ cùng chìa khóa ném tới tiếp tân, lạnh lùng nói: "Nhà ngươi phó tổng giám đốc vừa mua lớn đồ chơi, vứt bỏ ngươi phụ trách." Dứt lời khiêng Thái Thanh Hồ tiến thang máy, một đường đến ôn ngoãn phòng làm việc, đem nàng ném vào trên ghế salon, Hàn Khiêm mắt lạnh nhìn Thái Thanh Hồ, lạnh lùng nói: "Ta nếu là trở lại nhìn ngươi mất đi, sẽ chờ trong thành phố trong tỉnh nháo lật trời đi." Dứt lời Hàn Khiêm rời đi ôn ngoãn phòng làm việc. Đang họp ôn đoán nghe được thư ký nói cho nàng biết cô ra tới công ty về sau, nàng liền an làm sao không được trong lòng đối xe gắn máy ảo tưởng, vốn là cùng nàng không quan hệ nhiều lắm hiểu ý, nàng cùng Yến Thanh Thanh là tới dự tính, chủ yếu là nghe ngu thi từ cùng Dương Lam hội báo nhiệm vụ. Ôn đoán đứng lên đi nói nhà cậu, nhân cơ hội chạy ra khỏi phòng họp, Yến Thanh Thanh hí mắt xem cửa phòng họp, nhẹ giọng nói: "Là Hàn Khiêm đến rồi đi." Nhìn nàng kia phát xuân dáng vẻ, đơn giản là mất mặt ném về tận nhà, cái này chủ tính giao cho các ngươi trong tay, gặp phải vấn đề khó khăn tìm Hàn Khiêm, ta cũng đi nhà cậu. Nàng cũng chạy. Dương Lam vô lực thở dài, nhẹ giọng nói: "Tan họp." Ngu Thi Từ bình tĩnh đứng lên, nhẹ giọng cùng Lý Dương giao phó công tác, kỳ thực tâm cũng sớm đã bay đi, ôn ngoãn một đường chạy chậm trở về phòng làm việc, mở cửa phát hiện Thái Thanh Hồ ăn mặc Hàn Khiêm áo khoác ngồi ở trên ghế salon, không khỏi nghi ngờ nói: "Hàn Khiêm đâu?" Nhắc tới Hàn Khiêm, Thái Thanh Hồ cũng không vui vẻ, sau đó nghĩ tới tên này cấp ấm áp cùng Ngu Thi Từ mua xe, trong lòng càng không vui, lạnh giọng nói một câu không biết, sau đó ôn ngoãn tiếp tục hỏi: "Ừm, xe đâu? Dưới lầu đâu? Thanh Hồ, ngươi sẽ cưới mộ tỏ sao?" "Ta sẽ không." Những lời này trong nháy mắt để cho Thái Thanh Hồ lòng tự tin bùng nổ, đời này tinh thông vật không nhiều, so Hàn Khiêm tinh thông vật ít lại càng ít, nhưng là đối xe hiểu, 10 Hàn Khiêm cũng không sánh bằng nàng Thái Thanh Hồ. Công ty cửa chính, ôn đoán một thân đầu máy phong cách trang điểm, mang theo mũ giáp cười ở trên xe, đáng tiếc xe không nhúc nhích, nàng trước tiên vỗ một tấm hình phát cho đồng dao, hướng về phía xe không ngừng chụp hình. Công ty sướng hưởng người đều ở đây xem nhà mình băng sơn tổng giám đốc, hôm nay mặt trời là ở phía tây đi ra rồi. Thế nào như vậy thiếu nữ đâu? Qua 20 phút, Thái Thanh Hồ không nhịn được, đi lên trước đem đầu nón trụ chụp tại ôn đoán trên đầu. Nhẹ giọng nói: "Đánh lửa, treo tốt ngăn bị, cấp cần ga." Ôn Đoán làm một bước cũng không có làm, xuống xe lấy nón an toàn xuống đưa cho Thái Thanh Hồ, nhỏ giọng yếu ớt mở miệng: Thanh Hổ, ngươi cưới một vòng ta xem một chút thôi, ta sẽ không cưới mồ tỏ. Thái Thanh Hổ ngẹo đầu xem Ôn Đoán, cao mày nói, ngươi sẽ không cưới mồ tỏ Hàn Khiêm mua cho ngươi cái này làm gì? Mắt thấy Ôn Đoán trong mắt hiện lên hạnh phúc vẻ mặt, Thái Thanh Hổ lúc này từ chối khéo đề nghị của Ôn Đoán. Ngươi tìm Hàn Khiêm, hắn không để cho ta đụng xe gắn máy. Đang khi nói chuyện, Hàn Khiêm cùng Ngô Thi Tử sóng vai ở công ty cửa chính đi ra, Ngô Thi Tử cầm trong tay chìa khóa xe vẻ mặt mẹ cứng, thấy được chiếc kia màu hồng A7 lúc càng là mừng rỡ, chạy chậm đến bên cạnh xe, mở cửa xe nổ máy xe biến mất, thấy vậy Hàn Khiêm thở phào nhẹ nhõm. Thích là tốt rồi, sau đó hướng về phía Ôn Đoán hô, sẽ không cưới để lại nơi đó xem. Dứt lời nhìn về phía Thái Thanh Hổ, lạnh lùng nói, sau này chỉ cần ta ở, ngươi cũng đừng nghĩ ở đụng bất kỳ mô tô một cái. Bất kỳ, ngươi của ta. Vậy ngươi đụng một cái thử một chút. Hàn Khiêm thật vô cùng tức giận, không phải không nguyện ý để cho Thái Thanh Hổ dây vào nàng cấp Ôn Đoán mua mô tô, nếu là không muốn cũng sẽ không để nàng cưới trở lại, mà là cô nương này lái xe quá hổ, đơn giản là ở dây thép bên trên khiêu vũ. Thái Thanh Hổ thật không dám đi đụng mô tô, nàng cũng biết bản thân chơi xe phương thức để cho Hàn Khiêm không tiếp thụ nổi, nhớ tới hắn xuống xe vội vàng vàng chạy tới dáng vẻ, cũng biết dọc theo đường đi hắn đều ở đây lo lắng. Thái Thanh Hổ hừ lạnh một tiếng, ngẩng cao đầu đi lên lầu, còn lại Ôn Đoán ánh mắt mê mang xem Hàn Khiêm, nghi ngờ nói: "Các ngươi hai cãi nhau a? Lão công ngươi không là mang theo Thái Thanh Hổ cùng ngươi đi lấy A7 cùng mô tô a?" Hàn Khiêm khẽ gật đầu một cái, Ôn Đoán nhắm hai mắt một cái tát vỗ vào trên trán, vô lực nói: "Chỉ ngươi cái này hùng dạng nhi còn có cô nương thích ngươi. Thế nào tuổi còn trẻ liền mù a, coi như ngươi cùng Thái Thanh Hổ là quan hệ hợp tác, cũng không thể nói là mang theo nàng đi cấp ngoài ra hai nữ hài mua lễ vật, mà không, có nàng kia một phần a, ai như vậy cũng rất tốt, chỉ cần không đốc, đối ngươi cũng tuyệt vọng rồi." Tiếng nói rơi không đợi Hàn Khiêm mở miệng, tiếng thanh 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 âm lạnh như băng ở sau lưng chuyển tới. "Ngươi cầm 300 ngàn liền vì mua cho nàng như vậy cái đồ chơi. Hàn Khiêm ngươi tốt nhất cấp ta một cái giải thích, Ôn Đoán ngươi câm miệng. Đây là ta cùng ta nhân viên giữa chuyện, ngươi sẽ cưới sao?" Ôn Đoán không cam lòng yếu thế, cả giận nói: "Ngươi biết?" Yến Thanh Thanh đi xuống bậc thang, đoạt lấy Ôn Đoán cái chìa khóa trong tay, cưới mô tô ở tiểu quảng trường vòng một vòng. Ôn Đoán trong mắt tràn đầy háo hức, cầm điện thoại di động cấp Đồng Giao gửi nhắn tin: "Buổi chiều không có lớp tới bồi ta tập lái xe chứ sao?" Chương 317 cũng đưa lễ vật gì, chương 317 cũng đưa lễ vật gì, hợp tác tiểu tổ công tác ngay ngắn trật tự tiến hành. Hàn Khiêm ở tiểu tổ nhìn một hồi, bọn họ bây giờ bắt đầu chuẩn bị đi làm đo lường thổ địa cùng thiết kế dự toán, chỉ cần bước vào chính quỹ chuyện liền dễ làm, không có gì bất ngờ xảy ra, bước kế tiếp chính là tìm đồ kiêu hợp tác, cũng có thể sẽ dính dấp đem Ngụy Thiên Thành liên lụy vào. Những thứ này cũng còn là chuyện không xác định. 3 giờ chiều, Hàn Khiêm rời đi tiểu tổ phòng làm việc đi vào thang máy, vừa bạn gặp phải ở bên ngoài trở lại Lâm Tung Hoành. Lâm Tung Hoành híp mắt cố ý ngẩng đầu thấp mắt đánh giá Hàn Khiêm, ngăn ở cửa thang máy trước, Hàn Khiêm cao mày liếc xéo hắn một cái, xoay người đi về phía một cái khác thang máy. Lâm Tung Hoành thấy vậy khỏe miệng hiện lên trầm biếm, vừa mới chuẩn bị hướng sau lưng người phát biểu thuộc về hắn thắng lợi tuyên ngôn lúc, đi xa Hàn Khiêm lên tiếng: "Thế nào cùng chó tựa như đây này, chó còn biết nhường đường đâu?" Lâm Tung Hoành nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, đứng ở phía sau đảng bảo thủ thành viên túi đầu xem như không nghe thấy những lời này. Hàn Khiêm không phải công ty bọn họ công nhân viên, nhưng hắn là phó tổng giám đốc lão công à, cái này ai dám trọng? Có người nhỏ giọng nhắc nhở Lâm Tung Hoành, còn chưa cần để cho Ôn phó tổng giám đốc trượng phu ở công ty quá lung túng. Lâm Tung Hoành xoay người gầm nhẹ nói: "Bọn họ đã ly hôn, các người ấm phó tổng bị quăng." Đám người xôn xao, đang lúc mọi người nhỏ giọng nhắc nhở hạ, Lâm Tung Hoành mới biết mình nói sai, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, nước đổ khó thu. Nói cho dễ nghe điểm là Lâm tổng thói quen nước ngoài dân phong. Khó mà nói nghe, cái này không phải là cái kẻ ngu sao? Nếu không có cái tốt cha, có ít người đã sớm không cùng hắn cùng nhau chơi. Trên dưới lầu chạy một vòng, ở lầu một kiện thân thất tìm được Ôn Đoán, cô nương này tựa hồ cảm thấy ở bên ngoài lái xe quá lạnh, đem xe lấy được phòng thể dục tới chơi, không thừa nhận cũng không được sướng hưởng là toàn bộ cổ cồn trắng áo ước công ty, dù là nhiều quy củ bọn họ cũng nguyện ý tới nơi này. Đãi ngộ đơn giản không thể tốt hơn. Ôn Đoán lái xe mô tô chậm rãi từ từ vòng quanh cái này chừng 500 bình phòng thể dục vòng quanh vòng, dừng ở Hàn Khiêm trước mặt, nhíu lỗ mũi kiêu ngạo nói: "Có đẹp trai hay không?" Hàn Khiêm đưa tay ra gõ một cái Ôn Đoán bóng loáng chán, cương chiều nói: "Nhớ đội nó lên, bởi vì mô tô bị thương, ta sẽ đập chiếc này mô tô." Ôn Đoán ngước đầu cười ngây ngô nói: "300 ngàn, ngươi mới bỏ được không phải đâu." Hàn Khiêm nhún nhún vai không có ở cái đề tài này bên trên xoắn xuýt, nhẹ giọng nói: "Công tác bên kia không đội vàng, ngươi không phải chuẩn bị làm bệnh viện sao?" Ôn Đoán lắc đầu một cái, nhỏ giọng trả lời: "Bây giờ đã nói cho mặt người đi nói thổ địa chuyện, liên thành tiểu tổ cũng có người phụ trách, ta cấp bọn họ phát tiền lương, bọn họ đi xử lý công tác, nào có bận rộn như vậy. Chơi đi, chú ý an toàn." Hàn Khiêm ở bên này cùng Ôn Đoán thân mật hô động đã khiến cho xa xa mấy người bất mãn, Ôn Đoán lái xe giống như ốc sên bình thường đi phía trước bọn, Hàn Khiêm đi tới trung gian khu nghỉ ngơi, đứng ở sau lưng Quý Tính hai tay nắm Quý Bác gái bà bay, nhẹ giọng nói: "Thế nào đột nhiên tới bên này?" Quý Tính cúi đầu nhỏ giọng trả lời: "Lam Lam muốn chúng ta làm một vận doanh, tới nói một chút, sau đó bị Yến tổng gọi qua, ta không mệt, ngươi cấp Yến tổng bóp đi." Tiếng nói rơi Yến Thanh Thanh làm dáng vẻ đấm bà bay, Hàn Khiêm cười cười không để ý đến, tiếp tục cấp Quý Tính năm bay, khẽ cười nói: "Ngươi không thích người khác đụng ngươi, ngươi tính tình này cũng không thể nào đi ra ngoài đấm bóp bung lỏng, hay là để ta đi, Yến tổng bên kia ta cho nàng tìm khá một chút kỹ sư liền tốt." Dứt lời không để ý tới Yến Thanh Thanh ánh mắt giết người, quay đầu nhìn về phía Ngô Thi Tử, nhẹ giọng cười nói: "Xe cảm giác thế nào? Chờ có thời gian đi làm cái sang tên, nếu như cảm giác không tốt liền cùng ta nói." Ngô Thi Từ ngồi ngay ngắn ở giường êm, nhìn ngoài cửa sổ không linh mở miệng. So với xe, ta càng muốn hơn. Hàn Khiêm khẽ mắt có quắc độ nói.
Không, ngươi không muốn.
Ngô Thi Từ quay đầu ánh mắt u hoán, bây giờ Hàn Khiêm có chút sợ hãi cái này lớn mật hôn huyết mỹ nhân, ngồi ở mỗi một vị cũng không có lá gan của nàng lớn à. Hàn Khiêm lựa chọn cho nàng xe cũng muốn đem quan hệ vạch rõ một chút, mặc dù làm như vậy có thể có chút rác rưởi nam, nhưng không thể hỗn loạn nha. Cái này nếu như bị mấy cái khác nữ nhân biết, vậy thì hỏng. Buổi chiều không có lớp tới tham gia náo nhiệt, Đồng Dao ánh mắt không ngừng ở Hàn Khiêm cùng Ngô Thi Từ trên thân quét qua, méo cằm giống như một trinh thám bình thường, thấp giọng nói:
"Các ngươi hai gian tỉnh."
Nói ra Hàn Khiêm bị dưới một cơ trí, Ngô Thi Từ cũng có vẻ hơi mất tự nhiên, nhưng hai người cũng không có mở miệng giải thích, ngược lại đau lòng Hàn Khiêm quý tính mở miệng giúp một tay giải thích nói:
"Đồng lão sư, ngươi đừng đùa các nàng đánh nhau."
Thi Từ mới vừa trở về nước, lại là ôn phó tổng giám đốc khuê mật, Hàn Khiêm quan tâm một chút cũng là nên. Dứt lời Yến Thanh Thanh chỉ Hàn Khiêm bĩu môi nói:
"Nàng cùng ai không có gian tình?"
"Nha,
cùng Đồng lão sư không có."
Hôm nay Đồng Dao mặc một bộ màu trắng áo khoác lông, trang điểm rất nhạt, rất thanh thuần, có loại sinh viên cảm giác, nhưng cái miệng này rằng không biết so sinh viên trôi chạy gấp bao nhiêu lần, khiếp trăng lưỡi liềm ánh mắt cười nói:
"Yến luôn nói đúng, dù sao nghề nghiệp của ta là lão sư, nên giữ mình trong sạch."
Yến Thanh Thanh hai tay ôm màng, hai chân chéo ngoệ tiếp theo nói:
"Sợ là đạo mạo trang nghiêm a."
Đồng Dao ngẩng đầu, nét mặt không thay đổi, nhẹ giọng nói:
"Như vậy cùng Yến luôn có quan hệ thế nào đâu?"
Yểu điệu tục ngữ, quân tử hảo cầu những lời này giống vậy có thể dùng ở nam nhân trên thân, Hàn Khiêm giống như chưa nói qua thích ngươi à. Nói thế ra, Hàn Khiêm thật muốn đi lên bấm Đồng Dao mặt, các ngươi hai gây gổ ngươi đem ta mang theo làm gì đồ chơi.
Hàn Khiêm xoay người sẽ phải chạy, lúc này đến Thanh Thanh lên tiếng:
"Hàn Khiêm, ngươi có thích ta hay không?"
Tự nhiên lương thiện Hàn Khiêm lúc sẽ không để cho cô gái khó chịu, gượng cười nói:
"Thích à, Yến tổng người đẹp lòng lành, làm sao có thể không thích đâu, công ty chúng ta nhân viên cũng có không thích Yến tổng à."
Hàn Khiêm dứt lời, một người ngồi ở xa xa Thái Thanh Hồ ngước đầu cảm thán:
"Nguyên lai là nhân viên đối ông chủ thích a. Vậy ta có phải hay không cũng có thể nói ta người thư ký này rất thích ta ra lão bản. Dù sao hắn lúc không có chuyện gì làm là có thể dùng tới ta."
Vẫn nhìn ngoài cửa sổ Ngô Thi Từ nhẹ giọng mở miệng:
"Một ít người à, mang theo mục đích tính tiếp xúc, ngươi nói, đây có tính hay không quyền sắc giao dịch đâu? Tố cáo một cái nên còn có thể có tiền thưởng đâu."
Yến Thanh Thanh cười lạnh trầm trọng: "Ngô Thi Từ, móng vuốt của ngươi đừng rối với quá dài, trước chú ý thân phận của chính ngươi, tại sao ta cảm giác ngươi so ôn nhuận đối Hàn Khiêm càng để ý đâu? Chiếc xe này mặt dày liền đón lấy rồi."
Ngô Thi Từ xoay người hướng về phía Yến Thanh Thanh hí mắt cười nói:
"Có là A7, lại là đủ cả thì, quý bộ trưởng giống như cũng nhận được không ít chỗ tốt đi, thái nhỏ thư ký tựa hồ cũng bởi vì Hàn Khiêm quan hệ bị phía trên coi trọng. Muốn hỏi một chút tiến tổng, ngài ở Hàn Khiêm trong tay lấy được cái gì đâu?"
Đang khi nói chuyện ôn nhuận đã lấy nón an toàn xuống đi tới, nhẹ giọng cười nói:
"Các ngươi trò chuyện cái gì đâu?
Mang ta một."
Yến Thanh Thanh không để ý tới ôn nhuận, cởi xuống giày, hai tay ôm đầu gối ngồi ở trên giường êm, dịu dịu dàng dàng cười nói:
"Yên tâm đi, so với Hàn Khiêm cấp ta, các ngươi những thứ này bất quá là như muối bỏ bể, giọt nước trong biển cả mà thôi, có muốn hay không ta ở cấp Hàn Khiêm chút tiền, để cho đưa ngươi 10 chiếc A7, cũng bất quá 6-70 ngàn trăm mà thôi."
Yến Thanh Thanh những lời này đưa tới tất cả mọi người tò mò, ôn nhoãn ngồi ở Đồng Dao bên người, ôm Đồng Dao cánh tay xem Yến Thanh Thanh, nhẹ giọng cười nói:
"Được rồi, đừng giả bộ kiên cường được chứ.
Nhà ta Khiêm ca ca tiền trong tay sẽ không vượt qua 100 ngàn, còn lại đều ở đây trong tay của ngươi, chẳng lẽ mình mua cho mình?" Thái Thanh Hồ ánh mắt trở nên 10 phần chăm chú, một đôi mắt 10 phần lạnh băng, nhìn không phải Yến Thanh Thanh, mà là Hàn Khiêm, trầm giọng nói:
"Yến tổng, ta rất hiếu kỳ nhà ta ông chủ đưa ngươi cái gì, để ngươi như vậy bành trướng."
Yến Thanh Thanh cười, xuê bàn tay ra đối chúng nữ ra dấu.
Đồng Dao cười lạnh nói:
"Một cái tát."
Yến Thanh Thanh cười lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói:
"Là 5% vinh diệu cổ phần."
Chương 318 quý bác gái ôn nhu nhất, chương 318 quý bác gái ôn nhu nhất cái gì?
Ôn Noãn người đầu tiên đứng lên, mang theo ánh mắt không thể tin nổi xem Hàn Khiêm, sau đó nàng tiếp theo nói:
"Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, nhà ta Khiêm ca ca rất lợi hại, một điểm này ta thừa nhận, nhưng là hắn muốn cầm tới vinh diệu 5% cổ phần khó khăn một chút, đồng thời hắn cũng không có nhiều như vậy vốn, hắn có bao nhiêu tiền ta so với ai khác cũng rõ ràng."
Ngồi ở xa xa Thái Thanh Hồ đối ôn Noãn bậy bậy tỏ không đồng ý, nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói:
"Không có không thể nào, tướng công nhà ta thủ đoạn cùng thành phủ ai cũng không rõ rõ, coi như ngươi là vợ trước, nhưng là trong 3 năm ngươi không có đi đào sâu hắn, ngươi vậy không hiểu rõ hắn."
"Tướng công, 5% vinh diệu cổ phần, khó trách Trình Cẩm sẽ gọi ngươi tán tài đồng tử."
"Ngươi gọi Hàn Khiêm cái gì?"
Ngô Thi Từ sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, Thái Thanh Hồ hai lần mở miệng tướng công không chút nào cứng rắn, tuyệt đối không phải lần đầu tiên xưng hô như vậy Hàn Khiêm. Thái Thanh Hồ liếc xéo Ngô Thi Từ, lạnh lùng nói:
"Yêu gọi vì sao kêu gì?"
Mắt thấy chúng nữ muốn đánh nhau, Hàn Khiêm nhắm mắt thấp giọng mở miệng:
"Cái này đúng 5% đích xác có chuyện như vậy, hơn nữa cũng phải cần cấp Yến tổng, chẳng qua là bây giờ còn chưa có rời đi." Ừm, Hàn Khiêm đang xoắn xuýt con nên nói cho biết hay không Yến Thanh Thanh cấp cho nàng 13% cổ phần chuyện này, bây giờ kế hoạch còn không có một số hình. Ôn Loan ánh mắt tựa hồ biến thành hai cái tiền tài ký hiệu, thấp giọng nói:
"Thật nhiều tiền a."
Dứt lời quay đầu căm tức nhìn Hàn Khiêm, nói: "Ngươi ở chỗ nào tới 5% cổ phần?"
Lần nữa dứt lời thời điểm đã hướng Hàn Khiêm đánh tới, Hàn Khiêm mở rộng vòng tay tiếp lấy nhào tới cô nương, ôm vào trong ngực lúng túng nói:
"Cái này đùm trong tay Lý Đại Hải làm ra, cùng tiền gì có chút giao dịch, chuẩn bị đem cái này 5% rời đi cấp Thanh Yến tổng."
Chúng nữ ngẩn ra nhi, chỉ có Yến Thanh Thanh đang cười, nàng nhìn về phía Ngô Thi Từ cười nói:
ngươi cảm thấy ta sẽ ao ước một chiếc phá A7 sao? Vu Thi Tử không chút nào tức giận, tựa hồ cũng không có nhận đến bất kỳ đả kích, một mép lanh lợi hồi kích. Màu hồng xuất xưởng A7, tựa hồ chỉ có một chiếc, không mắc cũng là duy nhất. Thái Thanh Hồ tiếp theo nói, ôm không mệt. Vậy ngươi ôm ta thôi, hai ta sắp xỉ, ta để ngươi sờ sờ. Nhỏ Thái thư ký luôn là nói lời kinh người, Hàn Khiêm đem Ôn Loan đặt ở trên giường êm, xoay người nói, các ngươi tiếp tục nhau nhau, ta còn có chuyện. Không cho đi. Chúng nữ cùng kêu lên gầm lên, đáng tiếc đây đối với Hàn Khiêm mà nói không có gì sức uy hiếp. Hắn đi, phất phất ống tay áo, không mang đi một đám mây. Ra cửa Hàn Khiêm dựa lưng vào cửa phòng miệng lớn thở dốc, đây quả thực quá nguy hiểm, không tiễn. Sau này cái gì cũng không tiễn, bên trong hẳn là cũng không đánh nổi a. Ôn Loan là sức chiến đấu chỉ có 5 rắc rưởi, các nàng mấy cái cộng lại nên cũng đánh không lại Thái Thanh Hồ đi. Không dám nghĩ, sẽ làm ác mộng. Ở Hàn Khiêm trong lòng an ủi mình thời điểm, cửa phòng bị đẩy ra, Hàn Khiêm bị dọa một cơ trí, quay đầu phát hiện là Quý Tinh thời điểm thở phào nhẹ nhõm, vô ngực miệng lớn thở dốc, Ai Thanh nói: "Quý bác gái, ngươi thiếu chút nữa hủ chết ta a." Quý Tinh cười đi vào Hàn Khiêm, giơ tay lên vuốt ve Hàn Khiêm cái hốc, tự trách nói: "Sờ sờ lông, hù dọa không? Sờ sờ lông, hù dọa không, cháu lớn ngon nhất, ngươi nhà. Sau này hay là tận lực không nên để cho các nàng tụ chung một chỗ, cái nào tướng mạo thân hình không phải nổi trội cô nương, cái nào không phải kiêu ngạo cô nương nha, ta đối với ngươi làm bất cứ chuyện gì đều duy trì, nhưng là các nàng không giống nhau nha, không sợ à, An Viên Đường." Quý Tĩnh ảo thuật bình thường ở trong túi lấy ra một khối kẹo sữa nhét vào Hàn Khiêm trong miệng, nàng giống như luôn là chuẩn bị một ít quà vặt, tựa hồ là đặc biệt vì Hàn Khiêm chuẩn bị, trên thực tế thật đúng là như vậy, Hàn Khiêm sẽ hút thuốc, Quý Tĩnh không muốn để cho hắn rút ra quá nhiều, lại không nghĩ nói Viên Thuyên bị hắn tiện, cho nên liền chuẩn bị đường, trong miệng có cái gì khẳng định liền không có biện pháp hút thuốc lá. Đồng thời nàng cũng phát hiện Hàn Khiêm nghiện thuốc càng ngày càng lớn, nàng rõ ràng hơn, đây hết thảy bắt nguồn từ áp lực của hắn quá lớn. Hàn Khiêm phụng bồi Quý Tĩnh đi tới sướng hưởng cửa chính, dọc theo đường đi Quý Tĩnh một mực tại cấp Hàn Khiêm nói nhẹ nhõm chuyện vui sướng, lại hỏi Hàn Khiêm có hay không chuẩn bị qua mùa đông quần áo, ánh mắt của nàng rất tốt, đối với lần này Hàn Khiêm không có cự tuyệt, nhéo cằm nhỏ giọng nói, ta giống như thiếu một món áo lông cừu sống dệt len áo phông. Nghe nói Hàn Khiêm có mong muốn, Quý Tĩnh rất vui vẻ, cười hỏi, hay là màu trắng sao? Ta biết rồi, cái này cho ngươi, biết ngươi khẳng định không nỡ mua cho mình. Hàn Khiêm xem trong tay một bọc mềm thuốc lá Trung Hoa, đang nhìn đã đi xuống bậc thang chuẩn bị trở về công ty Quý Tĩnh, Hàn Khiêm cười, nếu như không có nhận biết Ôn Đoán, không có nhận biết Yến Thanh Thanh, Hàn Khiêm sẽ không chút do dự lựa chọn cùng với Quý Tĩnh. Cùng lúc đó Hàn Khiêm thừa nhận bản thân hoa tâm, hắn thích Quý Tĩnh, hắn chịu cho đối bên người bất kỳ một cái nào cô gái để cao giọng, đi cùng các nàng gây gỗ, nhưng tuyệt đối sẽ không như vậy đối Quý Tĩnh. Nàng giống như là một chén nước, ở tay của ngươi rơi vào trong nước chuyện, nước sẽ ôn nhu bao dung người, sẽ dâng cao mấy phần, giống như yêu thương. Xem Quý Tĩnh lái xe rời đi, Hàn Khiêm xem thuốc lá trong tay, nhẹ giọng cười nói, thật tốt. Dứt lời lúc xoay người liền thấy Yến Thanh Thanh nổi giận đùng đùng đi ra, mới vừa rồi rõ ràng là nàng chiếm thượng phong a. Sao lại thế này? Yến Thanh Thanh đi qua Hàn Khiêm hướng về phía bắp chân của hắn đá một cước, cả giận nói, lần sau say rượu để cho ta đi đón. Không được. Vừa nghe biết ngay Thái Thanh Hồ cái này ra mặt dày tỉ tỉ ở bên trong lại khởi động ô ô ô xe lửa nhỏ cũng một chút chiêu cũng không có. Sau đó trong lòng mới vừa bị Quý Tĩnh cất giữ một chút ôn nhu trong nháy mắt biến mất, Yến Thanh Thanh ở trong túi sách lấy ra một gói thuốc lá ném cho Hàn Khiêm, nhàn nhạt nói, bớt hút một chút, đừng mua tiện nghi, đối cổ họng không xong. Hoàng Hạt Lâu. Thuốc lá này Hàn Khiêm thật đúng là không biết bao nhiêu tiền, màu tím đóng gói xem tựa hồ không tiện nghi, ở Yến Thanh Thanh sau đi ra chính là Đồng Giao cùng Ngu Thi Tử, nguyên bản Đồng Giao là muốn cùng Quý Tĩnh cùng đi mở, nhưng là Ngu Thi Tử nhất định phải thử một chút xe, lôi kéo Đồng Giao muốn cùng đi. Đi qua Hàn Khiêm thời điểm ném qua tới một gói thuốc lá, cười nói, thiếu hút thuốc, giữ vững khỏe mạnh sống động hắc hắc. Lại tới một bọc mềm trong. Thái Thanh Hồ lúc đi ra hướng về phía Hàn Khiêm hừ lạnh một tiếng, xem Hàn Khiêm cầm trong tay ba gói thuốc lá trong ánh mắt mang theo không thèm, lấy ra một bọc màu trắng không có bất kỳ chữ viết khói đặt ở Hàn Khiêm trong tay, lạnh lùng nói, vốn là buổi sáng chuẩn bị cho ngươi, nhưng là ngươi quá làm cho ta tức giận, bị bị. Làm Ôn Loan nhún nha nhún nhảy đi tới cửa, thấy được Hàn Khiêm trong tay bốn gói thuốc lá lúc hơi sững sờ, sau đó trực tiếp đưa tay đoạt lấy đặt ở bọc của nàng bên trong bọc, khí mắt cười nói, không tệ lắm, làm con buôn thuốc ta cũng không chết đói, khói mà. Ta giúp ngươi bảo quản, về nhà ở cho ngươi, đi bây giờ đi. Bị cặp tay cánh tay Hàn Khiêm nghi ngờ nói, đi chỗ nào? Ngươi không phải nói muốn tìm Lao Ôn uống rượu sao? Hàn Khiêm nhắm hai mắt hít sâu một hơi, lão đầu nhìn này thế nào còn dùng chiêu này a, chương 319 cha vợ uống nhiều, chương 319 cha vợ uống nhiều. Lao Ôn nhìn trên bàn mấy gói thuốc lá, hắn ánh mắt nghi hoặc nhìn Hàn Khiêm, không thể tin mở miệng nói, ngươi mua cho ta, sau đó còn phân ra mua. Hàn Khiêm ngồi ở Lao Ôn đối diện trên băng ghế, nếp mép cười nói, vậy ngài nhìn ta cái này không nhiều lắm, mua mấy cái khẩu vị sao, ta cũng không biết ngươi thích rút ra gì mùi vị à. Lao Ôn mang theo nghi ngờ tiếp tục hỏi, ngươi không biết mẹ ngươi không để cho ta hút thuốc? Hàn Khiêm cười hắc hắc nói, ta biết, ta mua ta, ngươi giới ngươi đấy chứ, cái này cũng không xung được ta. Danh con. Lao Ôn nắm lên trên bàn khói đánh tới hướng Hàn Khiêm, Hàn Khiêm đứng dậy liền chạy, mở miệng hô, mẹ mẹ mẹ, bà ta đánh ta. Lao Ôn ngồi ở trên ghế salon hắc hắc cười gian, ở Hàn Khiêm tố cáo phen này thời gian hắn đã mở ra bao thuốc lá, ngậm một điếu thuốc thổi khói thổ bụ. Lý Kim Hạc hỏi thăm mang theo miếng đắp mặt ở phòng vệ sinh đi ra, không thấy Hàn Khiêm xem trước đến ngồi ở trên ghế salon hút thuốc Lao Ôn, Lý Kim Hạc cả giận nói,
Thế nào chuyện?
Lão Ôn.
Hôm nay lão Ôn một chút cũng không có sợ, ngước đầu hút thuốc, hai chân chéo ngoậy. Ta cô ra mua cho ta một mảnh hiếu tâm. Hàn Khiêm lần hai nằm lộ ra nửa người, nghiêm túc nói:
"Mẹ, ta không có mua."
Hắn ở Ôn Đoan trong túi sách nhảy ra tới. Lý Kim Hạc cười híp mắt hướng đi lão Ôn, Hàn Khiêm đóng cửa phòng nghe lão Ôn đội vàng giải thích, hắc hắc cười gian. Đi ở bàn trang điểm tháo trang sức Ôn Đoan xem trong gương cười gian Hàn Khiêm, vô lực nói: "Nhìn ngươi chút tiền đồ này, lão Ôn không phải là đổ ngươi chút rượu sao?" Hàn Khiêm tung người nhảy một cái nằm ở trên giường, né người xem Ôn Đoan bĩu môi nói: "Đó là một chút sao?
Nửa cân a.
Ta bây giờ đầu còn đau đâu, chờ ngươi tháo trang tắm ngủ. Ngươi đi ra ngoài trước, ta phải thay quần áo. Ngươi đổi lấy ngươi lấy chứ, cũng không phải là chưa có xem qua, lần nào uống nhiều không phải ta cho ngươi thay quần áo, Ôn Đoán ngươi thật là chấm nhà. Quân Lưu manh ngươi đi ra ngoài cho ta." Hàn Khiêm bị Ôn Đoán đỏ mặt đẩy ra phòng ngủ, đứng ở ngoài cửa xem cửa phòng, xoay người đi về phía phòng khách, ngồi ở bàn nhỏ bên trên xem mẹ vợ cùng cha vợ, phen này mẹ vợ đang nhìn điện thoại di động đâu, cha vợ ở một người ghế salon lướt qua tay chuối, rất hài hòa. Hàn Khiêm cúi đầu ăn trái cây, phen này hắn đã cấp trên, có chút mơ hồ. Lúc này Lý Kim Hạc đột nhiên mở miệng cảm thán:
"Ai, cái này váy quá mắc, không nỡ mua a."
Nghe thứ lời Hàn Khiêm nâng đầu sẽ phải mở miệng, chống lại mẹ vợ ánh mắt uy hiếp lúc, Hàn Khiêm túi đầu ngoan ngoãn ăn nhỏ cà chua, chua chua ngọt ngọt, rất tốt. Một bên lão Ôn mới vừa bởi vì hút thuốc chịu hai bàn tay, nghe được Lý Kim Hải cảm thán, Ôn Thục đứng lên đi tới Lý Kim Hạc bên người, nhẹ giọng nói:
"Gì vậy, ta xem một chút."
Lý Kim Hạc cười, đem điện thoại di động đưa cho lão Ôn, lão Ôn sau khi xem chăm chú gật gật đầu, đem điện thoại di động lại đưa cho Lý Kim Hạc, nhẹ giọng nói:
"Ưm đích sắc không tiện nghi, nhưng là không có sao a, ngươi lại không xứng với cái váy này."
Khụ khụ khụ. Cha vợ một câu nói thiếu chút nữa để cho Hàn Khiêm sặc chết, ngẩng đầu lên không thể tin xem cha vợ, chính là hắn cái này trai thẳng cũng sẽ không nói ra những lời này à. Không hổ là cưới mẹ vợ nam nhân, Hàn Khiêm yên lặng giơ ngón tay cái lên. Lý Kim Hạc để điện thoại di động xuống, hít sâu một hơi.
"Ôn Thục,
ngươi muốn chết."
"Ôn Thục,
ngươi muốn chết." Lý Kim Hạc hơi sững sờ, ngẹo đầu xem Ôn Thục, cau mày lại nói:
"Luyện một chút quyền,
luyện một chút quyền." Ôn Thục một lần nữa đoán được Lý Kim Hạc muốn nói, ăn trái cây Hàn Khiêm một lần nữa giơ ngón tay cái lên: "Cha vợ của ta như bức à, dám như vậy gây hấn mẹ vợ." Lý Kim Hạc nhắm hai mắt hít sâu một hơi, nắm chặt hai nắm đấm.
"Thế nào chuyện này?"
"Ôn Thục." Lần này lão Ôn không có tái diễn, nhếch mép cười nói:
"Ta đây không phải là hiểu ngươi sao, ngươi nhìn, ngươi muốn nói cái gì ta cũng có thể đoán được, nhỏ Hạc ca. Nữ nhân phải ôn nhu, giang hồ không phải đánh đánh giết giết, là thế thái nhân tình."
"Xong." "Ôn Thục cũng nhiều." Hàn Khiêm đứng lên yên lặng hướng đi phòng ngủ, vì để tránh cho bị ngộ thương, mới vừa đứng dậy liền bị Lý Kim Hạc một tiếng gầm lên hù dọa ngồi xuống ghế, tiếp tục ăn trái cây. Lý Kim Hạc đối Ôn Thục cười, ôn nhu cười nói:
"Ừm.
Ngươi nói có đạo lý, lão công a, ta bao lâu không có để ngươi đi ra ngoài uống rượu."
"Lời này không đúng."
Hàn Khiêm vội vàng nói:
"Mẹ, Ôn Đoán gọi ta đi nghỉ ngơi."
"Nghỉ ngơi?" Lý Kim Hạc hướng về phía Hàn Khiêm cười lạnh, lại nói: "Mới vừa rồi ngươi cho ngươi cha giơ ngón tay cái tới đúng không hả? Hôm nay cho các ngươi nghỉ, không phải muốn đi ra ngoài chơi sao?
Đi thôi."
Nhập hộ ngoài cửa, Hàn Khiêm cùng Ôn Thục mắt nhìn mắt, Ôn Thục chỉ mặc một món quần áo ngủ, Hàn Khiêm ăn mặc áo sơ mi, hai người bọn họ bị Lý Kim Hạc cấp đuổi ra ngoài, Hàn Khiêm khẽ thở dài, vô lực nói:
"Ngươi không có sao trêu chọc ta mẹ làm gì a?
Ta ví tiền bên ngoài túi áo trong đâu, ta không có tiền." Ôn Thục ánh mắt xem thường xem Hàn Khiêm, cười lạnh nói:
"Đại nam nhân bên ngoài có thể nào vì một xu mà làm khó?
Ngươi chờ, ta gọi điện thoại, ngươi nhìn ta làm chi?
Từ ta muốn thấy ngươi y phục này có thể đem điện thoại di động để chỗ nào?"
Nói ra Ôn Thục hơi sững sờ, tùy tiện nói:
"Ngươi cũng không có cầm điện thoại."
"Không có cầm, Ôn Đoán sợ ta đi ra ngoài, đem điện thoại di động ta ném vào ngủ."
"Chớ hoảng sợ, ta tìm ngươi mẹ yếu điểm."
Ôn Thục tối nay là thật không có uống ít, từ Hàn Khiêm nằm viện bắt đầu đến bây giờ liền uống một lần, còn bị Lý Kim Hạc bị bắt lại, không có tận hứng, tối nay mượn Hàn Khiêm quan hệ có thể nói là trẻ chén, uống hơn một cân rượu trắng. Ôn Thục gõ cửa phòng lập tức bị mở ra, còn không đợi hắn mở miệng, một đôi giày bị ném đi ra, một giây kế tiếp cửa phòng một lần nữa bị đóng lại. Hàn Khiêm xem Ôn Thục xem Hàn Khiêm. Sau một hồi, Ôn Thục thở dài, đưa tay ra vỗ Hàn Khiêm bả vai, thở dài nói:
"Hàn Khiêm a,
ta đem khuê nữ giao cho ngươi, là tới từ ta đối với ngươi tín nhiệm, bây giờ danh tiếng của ngươi ở trong thành phố không sai, soát mặt nên có thể chứ, nếu không ngươi tìm Ôn Loan yếu điểm."
"Ừm, soát mặt đích xác có thể soát, bây giờ vấn đề là bên ngoài có thể âm hơn 10 độ, ngươi chỉ có quần áo ngủ, ta liền một món áo sơ mi, hai chúng ta có thể còn sống đi tới tiểu khu không?"
Ôn Thục mặt lộ vẻ chần chờ, yên lặng chốc lát nhỏ giọng nói:
"Nên có thể, dù sao ta bị mẹ ngươi đánh nhiều năm như vậy, thể trạng cũng còn là không sai, nhưng là hai chúng ta có thể phải tới trước nhà để xe dưới hầm, ta không có cầm chìa khóa."
"Ừm, hai chúng ta đi tìm đồ kiêu."
"Bên trong cái cha a, ta mới vừa rồi thuận ra một gói thuốc lá đến, nếu không ngươi đi siêu thị đổi điểm tiền mặt.
Hai ta đánh cái xe cũng không có vấn đề."
"Được, đi."
Tiếng nói rơi, Hàn Khiêm cùng Ôn Thục xoay người rời đi, mới vừa đi ra một bước, cửa phòng bị mở ra, Lý Kim Hạc mắt lạnh nhìn Hàn Khiêm, lạnh lùng nói:
"Thuốc lá cấp ta."
Hàn Khiêm một chút cũng dám phản kháng, thuốc lá đưa cho mẹ vợ, cửa phòng một lần nữa bị đóng lại, lần này Hàn Khiêm ngơ ngác, quay đầu nhìn cha vợ, đầy mắt đều là bất đắc dĩ, nhưng Ôn Thục cười, đưa tay ra vỗ một cái Hàn Khiêm bả vai, nhẹ giọng nói:
"Khiêm à, nếu không phải sợ ngươi cùng cha cùng nhau bị đông, cái biện pháp này đời này cũng sẽ không dùng, bình sinh khó gặp, nhìn được rồi."
Hàn Khiêm ánh mắt tràn đầy mê mang, Ôn Thục háng giọng một cái, hô: "Đi, cha dẫn ngươi đi dưới lầu mượn điện thoại, để ngươi nhàn gì tới đón chúng ta hai người." Hàn Khiêm nghiêng đầu nghi ngờ nói: "Ai?" Nhàn lời còn chưa dứt, cửa phòng bị mở ra, Lý Kim Hạc nổi giận đùng đùng đi ra, đưa tay ra bắt lại Ôn Thục sau cổ áo, cả giận nói: "Ta biết ngay ngươi Khương Nhàn cái này hồ ly tinh còn có liên hệ." Ở lao Ôn bị kéo vào nhà thời điểm đối Hàn Khiêm làm một ok dùng tay ra hiệu, nét mép cười nói: "Uống nhiều bị đòn không đau, nhi a." "Về nhà." Hàn Khiêm vào nhà, không dám đóng cửa, lo lắng lao Ôn chạy thời điểm chậm một bước, một đường phi nhanh xông về phòng ngủ, nhập môn vừa vặn thấy Ôn Loan bóng loáng sau lưng, Ôn Loan bị sợ hết hồn, Hàn Khiêm không thèm để ý ôm quần áo xốc xếch Ôn Loan chui vào chăn, run giọng nói: "Nhanh ngủ, ba ta giống như muốn bị đòn. Ngươi để cho ta xuyên cái quần áo a." Hàn Khiêm ngươi lấy tay ra. "Quân Lưu manh ngươi chớ có sợ ta bụng." "Sợ lộn, ta cho là ngực." "Thế nào chuyện?" "Hàn Khiêm, chán không đau. Đi ngủ sớm một chút, ngày mai mang cha đi bệnh viện. Ngươi đừng sợ loạn." "Hàn Khiêm." "Chương 320 ngươi không đến, ta chủ động tìm ngươi." "Chương 320 ngươi không đến, ta chủ động tìm ngươi." Sáng sớm Hàn Khiêm mở mắt, có chút chột dạ liếc một giây trong ngực Ôn Loan, giống như không có mặc quần áo, cùng lúc đó Hàn Khiêm phát hiện mình nửa người trên cũng là để trần, giật giật chân có thể cảm giác được quần chẽn vẫn còn ở đó. Hàn Khiêm thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nhắm hai mắt lại, cũng không dám thức tỉnh. Mơ mơ màng màng, nửa mê nửa tỉnh lúc tỉnh lại trời đã sáng, trong ngực cô nương đã biến mất, Hàn Khiêm thở phào nhẹ nhõm làm lên thân thể. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Ôn Loan sắc mặt như thường đi tới căn phòng ngồi ở trước bàn trang điểm, thì giống như tối hôm qua chuyện gì cũng không có phát sinh vậy. Hàn Khiêm hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: "Tối hôm qua uống nhiều lắm, đầu có chút đau, thế nào trở về phòng cũng không nhớ rõ." Dứt lời, rõ ràng có thể thấy được Ôn Loan thở phào nhẹ nhõm, lần này tiếp xúc thân mật có thể nói là để cho hai cái mặt đối mặt người mỗi người đi về phía trước một bước dài, nhưng là Hàn Khiêm nhất định phải nói không nhớ, cô nương này ra mặt xem dày, nhưng người ta dù sao cũng là cô bé a, hơn nữa còn là ly hôn sau. Cũng không biết tay ấm áp bên trong là thứ gì, chỉ nhìn nàng không ngừng bố mặt, Hàn Khiêm cọ tiến lên đưa qua trên bàn nước, nhẹ giọng lại nói: "Ta hôm nay có thể không đi công ty, có chút đau đau, muốn về nhà nằm một hồi. Vậy ta một hồi trước đưa ngươi về nhà, ừ, ngươi tối hôm qua thật cái gì cũng không nhớ rõ." Ôn Đoán xem trong gương bản thân, nàng cảm giác mặt mình rất nóng, Hàn Khiêm uống nước gật gật đầu, cao mày nói: "Đích xác không nhớ rõ, quần áo của ta ngươi cởi cho ta sao? Ta không có yêu ngươi như vậy, nửa đêm chính ngươi thoát." Dứt lời Ôn Đoán thở dài, bất đắc dĩ nói: "Sáng nay cũng đừng nghĩ ăn cơm tối, cha có chút không thoải mái." Hàn Khiêm cũng không nghĩ nhiều, khẽ gật đầu một cái: "Ừm, tối hôm qua cha một mực tại gây hấn mẹ, còn nói muốn đi tìm cái gì nhàn." Nói ra Hàn Khiêm trong lòng nói thầm một tiếng không tốt, vội vàng nói: "Hiền thê lương mẫu chính là mẹ ta, nhưng những lời này đã nói muộn." Ôn Đoán chậm rãi đứng lên, đối mặt Hàn Khiêm quỳ một gối xuống ở trên giường, Hàn Khiêm vội vàng lui về phía sau, Ôn Đoán nâng lên một cái chân khác, trực tiếp cười ở Hàn Khiêm trên thân, tiếp mắt cười lạnh nói: "Ngươi không nói tối hôm qua ngươi cũng không nhớ chuyện rồi sao?" Hàn Khiêm lúng túng về phía sau cọ, yếu ớt mở miệng nói: liền nhớ một chút." Ôn Đoán híp mắt cười, nhẹ giọng nói: "Ngươi tối hôm qua sợ người ta, ngươi đừng lừa phỉnh ta, ta sợ chính là bụng." "Ba." Hàn Khiêm phất tay cho mình một bạt hai, tối hôm qua liền uống như vậy chút rượu đầu cũng không dùng tốt rồi. Trừng phạt bản thân đi qua, Hàn Khiêm nhìn lại Ôn Đoán thời điểm nặn ra một tia cười gượng, cười khăn nói: "Ngoài ý muốn, tuyệt đối là ngoài ý muốn." "A." Cười lạnh một tiếng tuyên án Hàn Khiêm tử hình, Ôn Đoán túi người xuống hai tay bắt lại Hàn Khiêm lỗ tai cưỡng ép kéo lên, sau đó chỉ nghe một tiếng băng trầm, Hàn Khiêm mắt vô xanh cơ nhìn nóc nhà, nước mắt theo khỏe mắt đi xuống trôi. "Đầu truy." "Lại là đầu truy. Cô nương này đầu là làm bằng sắt sao? Thế nào như vậy đâu?" Ôn Đoán nuốt vót của mình đứng ở cửa, đạm mặt nói: "Mặc quần áo, về nhà. Đừng ở chỗ này giả chết, Hàn Khiêm. Đây là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng, ngươi ở dám say rượu giả bộ hồ đồ, đầu cho ngươi đánh lệnh nghiêng." "Kia không uống rượu đâu." Đầu của hắn còn chưa mở cơ, hoàn toàn là nghĩ tới điều gì nói gì, Ôn Đoán chừng Hàn Khiêm một cái, lạnh lùng nói: "Không có phục hôn trước ngươi đừng nghĩ đụng ta. Vậy ngươi còn thân hơn ta a?" "Ta là ta, ngươi là ngươi, ngươi cùng ta so cái gì?" Hàn Khiêm không còn lưu luyến cõi đời, làm sao lại không thể so sánh đâu? "Không đều là người sao? Bằng gì ngươi có thể trêu đùa ta, ta không thể sợ ngươi. Đây không phải là không phân phải trái sao?" Đổi xong quần áo đi ra phòng ngủ thời điểm cũng không thấy lão trượng cùng mẹ vợ. Xem ra tối hôm qua lão Ôn nên bị thu thập rất thảm. "Đáng thương a, chúng ta hai người đồng mệnh tương liên a, không phải là không muốn phản kháng, là đối phương sức chiến đấu quá cao, đánh không lại." Thật đánh không lại, trẻ tuổi vợ chồng son ra cửa về sau, lão Ôn đỡ eo đi ra phòng ngủ, bước chân chật vật đi tới phòng khách, run rẩy cầm lên một điếu thuốc đốt, nhắm hai mắt nhìn ngoài cửa sổ. "Ngay khổ sở a." Ôn Đoán đem Hàn Khiêm đưa về nhà, ở Hàn Khiêm muốn lúc xuống xe Ôn Đoán nói nhỏ: "Chờ chút." Chuẩn bị một chút xe, Hàn Khiêm xoay người, sau đó quả đấm nhỏ giống như hạt mưa rơi vào Hàn Khiêm trên thân, Hàn Khiêm thân thể ngựa ra sau, bĩu môi nói: "Cũng không phải là lần đầu tiên cùng nhau ngủ, không phải là không mặc quần áo sao? Về phần ngươi, về phần, về phần, về phần." Làm Ôn Đoán ngẩng đầu lên một cái tay lấy ra Hàn Khiêm lỗ hai lúc, Hàn Khiêm nhận sợ: "Cái này con mẹ nó đầu sắt bút bê a." Ôn Đoán lái xe đi, Hàn Khiêm thở dài miệng đốt ngực, lấy ra một điếu thuốc, không thể không thừa nhận giá tiền này quý khói cùng tiện nghi cũng không vậy, nhưng là Hàn Khiêm không có về nhà, cấp quan đại cầu gọi điện thoại, hỏi có thời gian hay không đi ra ngồi một chút. Quan đại cầu tựa hồ là mới vừa mở mắt, mơ mơ màng màng đi nói đâu, Hàn Khiêm đi nói công trường nhìn một chút, để cho quan đại cầu tới đón hắn. Đứng ở cửa tiểu khu xem thanh thoát phong cảnh, trong lòng tò mò, chẳng lẽ nữ nhân mùa đông phải không lạnh sao? tất lụa đồ chơi này mùa đông giữ ấm, mùa hè giải nhiệt thôi. Hơn nửa giờ về sau, quan đại cầu mở ra bịt đến rồi. Trắng đen xen kẽ bao nhung áo khoác, bên trong là màu đỏ phong tao tây trang. Hàn Khiêm sau khi lên xe, quan đại cầu đưa tới một phần bữa ăn sáng, nhẹ giọng nói: "Vợ ta buổi sáng cấp hải tử làm, nghe nói tới gặp ngươi liền nhiều chuẩn bị một phần." Hàn Khiêm cắn đường bánh, cười nói: "Vậy ngươi còn phải cảm ơn ta, đi công trường bên kia nhìn một chút, ta hôm nay rất nhàn. Giữa trưa tìm một chỗ uống chút." "Không được, tối hôm qua thiếu chút nữa bị lao trượng nhi cấp uống chết, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đáng sợ, đi thôi." Vừa dứt lời, màu trắng mạ giờ dạ tỷ xuất hiện ở biệt sau xe, Hàn Khiêm xem kính chiếu hậu vô lực thở dài, ảo não nói: "Quên đổi di động cho ngươi đánh, ta điện thoại di động này vẫn còn ở bị theo dõi trong." Thái Thanh Hồ đến rồi, Hàn Khiêm không có thay đổi hành trình, hay là đi công trường, ở tạm thời đơn giản xây dựng phòng làm việc, quan đại cầu rất tự nhiên ngồi ở gần bên trong bên vị trí, đem trung gian làm việc vị trí để lại cho Hàn Khiêm, sau đó đi tới Thái Thanh Hồ một thân mặc đồ chức nghiệp giả trang, kia một cặp đùi đẹp để cho Hàn Khiêm không khỏi ghé mắt, cảm thán một tiếng thật dài. Đối với không háo sắc quan đại cầu mà nói, Thái Thanh Hồ rất đáng ghét. Bây giờ trung tâm mua sắm Vinh Diệu gia cư nền móng đã xây xong, khí trời trở nên lạnh cũng không thể không tạm thời dừng xây, công trường trong trừ mấy cái đánh kèn lão đầu nhi, không có người nào. Đơn giản bên trong phòng điểm máy sưởi điện cùng mặt trời nhỏ, nhiệt độ rất cao, quan đại cầu cởi xuống trên người mao nhung áo khoác lúc, Thái Thanh Hồ lên tiếng: "Quan quân Bưu, ngươi nghe kỹ cho ta, lần này ta xem ở Hàn Khiêm mặt mũi không truy cứu súng của ngươi chuyện ta đã trái với kỷ luật, đừng để cho ta bắt được ngươi lần thứ hai." Quan đại cầu đem áo khoác treo ở trên tường, nhàn nhạt nói: "Nếu không phải Hàn Khiêm, ngươi cho là ngươi có thể biết ta có thương chuyện?" "Thái Thanh Hồ, ngươi đừng mở miệng một tiếng kỷ luật, các ngươi kỷ luật nếu có thể bảo vệ tốt Hàn Khiêm, cũng sẽ không cần ta quan đại cầu một lần lại một lần cầm súng đi ra bảo vệ, đừng quên, ngươi hại ta ném đi một khẩu súng. Hơn nữa cấp Phùng Luân cái này nhân vật nguy hiểm." Thái Thanh Hồ dựa lưng vào cửa sổ, hai tay ôm mang lạnh lùng nói: "Ngươi nhất định phải ta đem ngươi ở ném bảo. Đây là ngươi đi ra ngoài là đổ kêu tới cầu ta." Rốt cuộc hay là Thái Thanh Hồ đem quan đại cầu cấp làm ra, quan quân Bưu bĩu môi không có mở miệng, Hàn Khiêm cũng không có ngăn cản hai người cãi vã. Hôm nay kêu quan đại cầu đi ra có một số việc, Hàn Khiêm luôn cảm giác có chút người nên muốn chủ động đã tìm tới cửa, hơn nữa không phải hôm nay, chính là ngày mai. Một tay cầm Nokia ở khe hở thấy xoay tròn, theo đạo lý nói mang theo Thái Thanh Hồ đi gặp Lưu Quang Minh, Tiền Linh lại đi thị cục giải vây, nói thế nào cái tên kia cũng nên không giữ được bình tĩnh à, chẳng lẽ bây giờ anh em giá trị còn chưa đủ để ngươi cảm giác được nguy hiểm sao? Hoặc là nói anh em bây giờ còn so ra kém tiền hoan. Hàn Khiêm nếu không có ở trầm tư, quan đại cầu cùng Thái Thanh Hồ cũng phát hiện Hàn Khiêm không đúng, hai người dừng lại cãi vã, Thái Thanh Hồ xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ. Qua chừng 10 phút đồng hồ, Hàn Khiêm không giữ được bình tĩnh, lấy ra bàn tay cơ bấm một cái mã số, điện thoại đợi rất lâu, ở Hàn Khiêm chuẩn bị cắt đứt thời điểm mới bị tiếp thông, đối phương cười và nói: "Không giữ được bình tĩnh rồi, ngươi so tiền hoan kém rất nhiều." Hàn Khiêm sắc mặt bình thản, nhẹ giọng nói: "Hắn là hắn, ta là ta, ngươi cấp ta cái đầu tiên lễ ra mắt ta rất thích, không phải ta cũng không có biện pháp lấy được Đông Thành thổ địa, ta còn muốn cảm ơn ngươi." "Khách khí, bất quá là một nho nhỏ lễ ra mắt mà thôi, sau này đưa ngươi sẽ nhiều hơn. Gặp một lần, ta đi tìm ngươi, Hàn đại thiếu gia." Yên lặng chờ đợi. Để cho Thái Thanh Hồ cùng quan quân Bưu cũng đừng đi, đi cũng không thú vị. Cúp điện thoại, Hàn Khiêm hít sâu một hơi, người này quả nhiên vẫn đang ngó chừng hắn, Hàn Khiêm ngẩng đầu lên nhìn về phía hai người, nhàn nhạt nói: "Chuẩn bị tâm lý thật tốt, một hồi tới không phải một người, mà là một triệt triệt để người điên, quan huynh ngươi không cho cười, hồ nhỏ ngươi cấp ta bày ra tự tin nhất đủ cười tới." Thái Thanh Hồ cố gắng làm ra một tươi cười, phong tình bạc trùng. "Ai tới?" "Liêu Sinh Ca." "Chương 321 ta gọi Hàn Khiêm, không phải tiền hoan." "Chương 321 ta gọi Hàn Khiêm, không phải tiền hoan." Hàn Khiêm chủ động phải gặp Liêu Sinh Ca. Thái Thanh Hồ có thể đoán được đại khái, quan đại cầu âm trầm mặt mũi này thấp giọng nói: "Hàn huynh, cái này Liêu Sinh Ca là cái kẻ hung ác, liên quan tới hắn cùng tiền đại thiếu gia tranh đấu, ngươi nghe nói rồi?" Hàn Khiêm nhún vai một cái, một bên Thái Thanh Hồ nhẹ giọng cười nói: "Không chỉ là nghe nói, hiện tại hắn ở đi về phía trước một bước, chính là ban đầu tiền hoàn vị trí." "Ta đã biết, Hàn huynh ngươi chờ chút, ta trở về đem cha ta đã lấy tới." "Cha ta?" Nói ra Hàn Khiêm cùng Thái Thanh Hồ cũng sửng sốt, Hàn Khiêm ngẹo đầu lúng túng nói: "Cha ngươi năm nay có 60 đi, 90 năm xuất xưởng." Thái Thanh Hồ thu hồi tươi cười, sau đó nhớ tới Hàn Khiêm dặn dò, cười nói: "Cha ngươi 90 sau, sinh ra ngươi lớn như vậy còn trai tới." Quan đại cầu cao mày nhìn về phía Thái Thanh Hồ, cao mày mắng: "Ta lười cùng ngươi cái này ngu nương muốn nói, ta đi lấy đi." Hàn Khiêm nghe rõ, cũng biết quan đại cầu tại sao phải gọi cha ta người này là cái truyền hình cuồng, một đại nam nhân thanh cung kịch cũng xem qua có thể chưa có xem qua mấy cái kia phim truyền hình. Bên trong có cái nhân vật thích đem một thanh liên xô chế tạo giờ tờ 28 gọi là cha ta, nhưng là súng này bây giờ tựa hồ đã không còn sản xuất, đồ kiêu trong tay rốt cuộc có bao nhiêu thương. Có thời gian nhất định phải cùng đồ kiêu thật tốt nói chuyện một chút, không phải nói để hắn thu thập sạch sẽ sao. Hàn Khiêm ngẩng đầu lên hướng về phía quan đại cầu phất tay một cái: "Thôi quan huynh, còn chưa tới cái mức kia, chúng ta cũng không phải là xã hội đen." Quan quân Bưu hỏi ngược lại: "Ta còn chưa phải là xã hội đen?" Thái Thanh Hồ không kèm được, chỉ quan đại cầu cả giận nói: "Ta hắn mẹ so đem ngươi bắt đứng lên ngươi liền thư thái." Nổ thô tục Thái Thanh Hồ để cho Hàn Khiêm cùng quan đại cầu đều có chút sợ hãi, các nàng này tính cách ít nhiều có chút nhiều thay đổi, Hàn Khiêm cũng mở miệng: "Ngươi sớm một chút đem ngươi về điểm kia rách nát cũng thu thập, cũng không thể bưng mâm lớn gà hướng về phía Liêu Sanh Ca thỉnh thỉnh a." Đang ngồi yên lặng ngây ngô đi, quan quân Bưu rất nghe lời ngồi ở trên ghế, hắn cùng Thái Thanh Hổ là thật không chơi được cùng đi, trừ phi lúc uống rượu. Chán ngán mệt mỏi lúc, người đến rồi. Liêu Xanh Ca khoác áo gió ăn mặc câu phục đẩy cửa ra, trên tay mang theo một bộ màu đen da thật bao tay, trong miệng ngậm mảnh chi xì gà đi vào cái này đơn sơ phòng làm việc, ngẩng đầu lên trên dưới quan sát, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Hàn Khiêm trên thân, tháo xuống bao tay, nhẹ giọng nói: "Nơi này không quá phù hợp thân phận của ngươi bây giờ, nhưng lại đặc biệt thích hợp loại người như ngươi, cao không tới thấp không xong, có chút đáng thương, có chút ngoài ý muốn." Dứt lời, Liêu Xanh Ca ngồi ở Hàn Khiêm trên ghế đối diện, lấy ra một cây xì gà ném tới Hàn Khiêm trên bàn, nhẹ giọng ở nói: "Bị tiền linh tính toán cảm giác thế nào?" Hàn Khiêm lấy ra ngày hôm qua Thái Thanh Hổ cấp hắn da trắng không có chứa khói, lấy ra một cây bỏ vào trong miệng đốt, Liêu Xanh Ca thấy vậy lại nói: "Chậc chậc chậc, cửa nha môn nhi đặc cùng, ngươi cái này chân đất để cho ta có chút thích, kỳ thực suy nghĩ một chút cũng không có gì, dù sao ngươi vợ trước ở trong tỉnh cũng là phòng chữ thiên đại tiểu thư." Hàn Khiêm vẫn là không có mở miệng, một bên quan đại cậu không nhịn được, sắc mặt trầm thấp cắn răng cả giận nói: "Liêu Xanh Ca, ngươi đem miệng đặt sạch sẽ điểm, ngươi muốn chơi ta chơi với ngươi." Liêu Xanh Ca nhìn cũng không nhìn quan quân bưu một cái, hướng về phía Hàn Khiêm hí mắt nói: "Đồ yêu trong tay rất sạch sẽ, hắn xử lý vô cùng nhanh, ngươi đây cái này quan huynh của cải thế nhưng là có chút ý tứ, nuôi cái mù mắt tỉnh nhân trong phòng thế nhưng là cất dấu vạch trần át, hai cây súng ngắn, một thanh súng đạn địa, một thanh 7 cm đường kính súng máy, thái tổ trưởng ngươi không nên không biết ta." Thái Thanh Hồ đang cười, nếu như không phải Hàn Khiêm dặn dò, vào giờ phút này nàng tuyệt đối không cười nổi, nàng vạn vạn không nghĩ tới quan đại cầu trong tay lại có nhiều nguy hiểm như vậy phẩm, nhưng là nàng cười, hướng về phía Liêu Xanh Ca cười lắc đầu một cái: "Không biết đâu." Liêu Xanh Ca tựa hồ đoán được Thái Thanh Hồ phản ứng, hướng về phía Hàn Khiêm lại nói: "Ngươi thật sự rất có tài hoa, cũng rất có thủ đoạn, tiền linh bất quá là đang lợi dụng ngươi mà thôi, ta có thể cho ngươi một con đường, Lý Đại Hải 20% cổ phần cho ngươi, ta để cho Yến Thanh Thanh cam tâm làm cho ngươi tình nhân, tiền đề ngươi muốn trợ giúp ta bắt được tiền linh trong tay cổ phần, để cho nàng hoàn toàn thân bại danh liệt." Hàn Khiêm cười, tiếp mắt nhìn về phía Liêu Xanh Ca cười nói: "Ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng ngươi? Ta là chênh lệch ngươi kia 20% cổ phần, hay là nói Yến Thanh Thanh phải nghe ngươi tài máy? Nàng thiếu ta 100 triệu, bất quá là mấy cái khu chung cư mà thôi, rất nhiều. Ta bây giờ đang suy nghĩ à, ngươi tìm hai người kia giết ta, ta có phải hay không cũng phải ở trên người ngươi tìm về điểm lợi tức tới." Tiếng nói rơi, quan đại cầu ở sau thắt lưng rút ra trôi này đoàn đao, Thái Thanh Hổ cau lại chân mày, sau đó vẫn nét mặt tươi cười như hoa. Liêu Xanh Ca sắc mặt không có biến hóa chút nào, khép mắt cười nói: "Kỳ thực ngươi không có bất kỳ lựa chọn nào khác, nhưng ta Liêu Xanh Ca làm người lương thiện, nếu như ban đầu Tiền Hoan đáp ứng điều kiện của ta, hắn hoặc giả còn có thể tiếp tục làm tiền của hắn nhà đại thiếu gia, ngươi bây giờ, giống như ban đầu hắn, ta giống vậy cho ngươi hai con đường đi." Hàn Khiêm nhún vai cười nói: "Nói nghe một chút." Liêu Xanh Ca lại nói: "Bây giờ trong thành phố sóng gió không ngừng, Thái Thanh Hổ biết rõ quan đại cầu có thương, lại giấu giếm không báo, hơn nữa thay vì tư hôn ở chung một chỗ, ta có đầy đủ chứng cứ có thể để cho Thái Thanh Hổ ở tù. Ngoài ra, hôm nay ngươi cái đó gọi Tô Lượng người bạn nhỏ biết lái xe đi Đông Thành, phải trải qua một đầu đường, ta đột nhiên nhớ tới một thú vị chuyện, ngươi là muốn bảo đảm Thái Thanh Hổ cùng vậy ngươi đích thân huynh đệ quan đại cầu, hay là đi nói bảo đảm cái đó tín nhiệm vô điều kiện ngươi Tô Lượng đâu?" Dứt lời, quan đại cầu đứng dậy cây đao gác ở Liêu Xanh Ca trên cổ, cắn răng nói: "Có tin ta hay không bây giờ giết ngươi? Mạng của ta không bao nhiêu tiền." Liêu Xanh Ca không chút nào hoảng, cười nhạt nói: "Nhưng là ở Hàn Khiêm trong lòng mạng của ngươi so với ta đáng tiền, Thái tổ trưởng, người này ngay trước mặt ngươi muốn giết ta, ngươi sẽ không làm như không nhìn thấy à? Ta điện thoại di động này nhưng một mực vô đâu." Thái Thanh Hổ không có làm bất kỳ để ý tới, mà là nhìn về phía Hàn Khiêm. Hàn Khiêm nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, quan quân Bưu thu hồi đao ngồi về cái ghế của hắn, lúc này Hàn Khiêm cười nói: "Thương là của ta, Thái Thanh Hổ cũng là của ta, ngươi có phải hay không cho là ta giống như Tiền Hoan vậy không thích giở trò?" Dứt lời đứng tiền trạm đứng dậy, hướng về phía Thái Thanh Hồ nhẹ giọng nói: "Hồ nhỏ, ngươi đi chuẩn bị cho ta lướt nước." Dứt lời, Thái Thanh Hồ xoay người rời phòng làm việc. Hàn Khiêm đi tới quan đại cầu bên người đưa qua cái kia thanh đoàn đao, đi tới Liêu Xanh Ca bên người bắt lại hắn tay, dùng mũi lao chống đỡ ở hắn trưởng lưng, khẽ cười nói: "Tiền Hoan không có từng làm như thế a? Ngươi tìm người lái xe đụng tàn phế Tiền Hoan, ngươi muốn chứng minh nói ngươi tùy thời có thể cướp đi tánh mạng của người khác đúng không? Nhưng bây giờ ta giống như có thể sau đó cướp đi ngươi số lượng không nhiều vật kiện." Liêu Xanh Ca sắc mặt như thường, cười nói: "Ngươi không dám, dám đụng đến ta chỉ có tiền linh à điên này. Nàng hại ta mất đi hết thảy, ta sẽ không để cho nàng thật tốt nói, cũng sẽ không để nàng chết, ta sẽ một mực hành hạ nàng. Vậy ngươi bây giờ chính là nghĩ uy hiếp ta, để cho ta phản bội tiền linh, để cho nàng với cái thế giới này sinh ra chán nản đúng không?" Dứt lời, mũi lao xuống phía dưới một thốn, Hàn Khiêm híp mắt cười nói: "Ngươi cảm thấy ngươi ghi chép cái video hữu dụng, hoặc là nói ngươi bên ngoài những người hộ vệ kia hữu dụng, cửa nha môn dám bắt ta sao? Trinh Cẩm sẽ bắt ta sao? Ta chỉ cần một câu nói, những thứ này thương liền có thể biến thành là bình thường, hợp lý, ngươi có tin hay không? Về phần Tô Lượng, nếu không ngươi gọi điện thoại hỏi một chút hắn đang làm gì." Liêu Xanh Ca rốt cuộc nhíu mày, một cái tay khác lấy điện thoại di động ra đánh một cái mã số, sau đó rất nhanh bị cắt đứt, ngẩng đầu lên, cao mày xem Hàn Khiêm, lạnh lùng nói: "Hắn có thể trốn được hôm nay, có thể trốn được 15." Đáng thương cúi đầu, ánh mắt thương hại xem Liêu Xanh Ca, nhẹ giọng nói: "Thế nhưng là ngươi liền hôm nay cũng tránh không thoát ta." Mũi lao lần nữa xuống phía dưới, cảm giác đau đã chuyển vào Liêu Xanh Ca đại não, thấy Liêu Xanh Ca trên mặt lộ ra thống khổ nét mặt, Hàn Khiêm nhấc đao lên ném tới một bên, vỗ một cái Liêu Xanh Ca bả vai, cười nói: "Chớ đem ta xem như Tiền Hoan, hắn bị giáo dục cao đẳng, người ta tính cách lương thiện, nhưng ta là cái liền đại học cũng không có đọc xong chân đất ta. Tiếng nói rơi, Hàn Khiêm đè lại Liêu Xanh Ca bả vai đem cả người thân tượng trước cấn xuống, cùng lúc đó nâng lên đùi phải. Đầu gối cùng gò má va chạm. Hàn Khiêm vỗ tay một cái, xem nửa nằm trên đất Liêu Xanh Ca, nhàn nhạt nói: "Vẽ ra đạo, bắt đầu chơi đi." Chương 322 ta không có điểm mấu chốt, chương 322 ta không có điểm mấu chốt. Hàn Khiêm nửa ngồi ở trước bàn, túi đầu xem chùi khóe miệng vết máu Liêu Xanh Ca, nhẹ giọng cười nói: "Tiền Hoan đối ngươi có phải hay không có như vậy qua? Có phải hay không cho là ngươi rất có tiền, lại là trong thành phố chứ danh nhân vật, của cải lại là kinh thành đại thiếu gia, tất cả mọi người đều muốn đối ngươi một mực cung kính có đúng hay không? Ngươi tìm người giết ta, ta hiện tại thế nào? Trước tiên ở ngươi nơi này tìm về điểm lợi tức tới." Liêu Xanh Ca chùi khóe miệng, túi đầu chê cười trả lời: "Ngoài ý muốn, thật để cho ta ngoài ý muốn, ta sẽ đem ngươi đối với ta làm chuyện tính ở bên cạnh ngươi người trên thân, đừng quên Yến Thanh Thanh thiếu ta 100 triệu, ta có thể để cho nàng làm bất cứ chuyện gì. Đừng ở chỗ này cùng ta chơi cái gì hợp đồng, ngươi muốn chơi âm được ngươi phải có cơ hội, ngươi nháo đến tòa án là chuyện của ngươi, nhưng là giống như nên muốn ở thành phố bọn ta tòa án, ngươi cảm thấy ngươi ở trong thành phố căn cơ so với ta còn ổn. Ngươi dám đối với bên cạnh ta người ra tay, ta sẽ để cho quan quân bưu đi đào vợ của ngươi một phần, ngươi tốt nhất vẫn là nhằm vào ta một người tương đối tốt, chớ đem bản thân nghĩ không có nhược điểm, cũng đừng quá trăng bước, ngươi nhìn ta lấy ngươi làm chuyện gì không?" Liêu Xanh Ca không cười được, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Hàn Khiêm vậy mà như vậy không biết xấu hổ, sẽ đi đối một đã qua đời người ra tay. Hắn dám đánh cá không? Câu trả lời phải không dám, dám đối với Phùng Luân người nổ súng còn có cái gì là hắn làm không được. Liêu Xanh Ca lần nữa lấy ra một cây xì gà, còn không đợi bỏ vào trong miệng liền bị Hàn Khiêm vất tay cướp đi, cầm lên trên bàn cái bật lửa đốt, Hàn Khiêm cũng muốn trang cái bước, đáng tiếc hắn đánh giá cao bản thân, hút vào cái thứ nhất sẽ để cho hắn không có biện pháp đi thích ứng, ho khan không ngừng. Liêu Xanh Ca thấy vậy cười khẩy nói: "Hàn Khiêm ngươi động ta, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội trở về Vinh Diệu sao? Đừng quên Quý Tĩnh, Dương Lam đều ở đây Vinh Diệu. Khu khu cục tiền cục tiền linh cũng ở đây Vinh Diệu, các ngươi cổ đông không có biện pháp đúng tay công ty vận doanh hiệp ước để ngươi ăn rồi. Tiền linh nên rất hy vọng sớm một chút cùng ngươi trở mặt đi, để ngươi ở nếm thử một chút đến từ mẫu thân báo thù cảm giác. Ngươi có thể xử lý ta coi như ngươi lợi hại, nhưng ta tùy thời cũng có thể xử lý ngươi, không hiếu kỳ ta cùng Phùng Luân giữa rốt cuộc là quan hệ như thế nào." Hàn Khiêm đang cười, hắn ở đánh cược, đổ Liêu Xanh Ca đối Phùng Luân kiên kỵ, đổ hắn cùng Phùng Luân không có bất cứ quan hệ gì. Liêu Xanh Ca híp mắt xem Hàn Khiêm, nội tâm hắn đã núi lửa bùng nổ, ban đầu tất cả mọi người cũng bội phục, công nhận có tiền đồ nhất Tiền Hoan cũng chết ở trong tay của hắn, bây giờ lại bị cái này gọi Hàn Khiêm cấp tấn không thể động đậy. Hắn không hiểu, rất không hiểu tại sao mình lại có loại này vô lý cảm giác. Duy nhất có thể giải thích chính là người này không có điểm mấu chốt, không có bất kỳ ranh giới cuối cùng. Ở Liêu Xanh Ca yên lặng thời điểm, Hàn Khiêm đối quan quân Bưu nhẹ giọng nói: "Quan huynh, đi đem nhà ngươi ra hỏa dọn dẹp một chút cũng lấy tới, nếu Liêu Đồng tò mò, sẽ để cho hắn nhìn một chút nha." Đối Hàn Khiêm, quan quân Bưu là thật phục, gật gật đầu liền hướng trong nhà đi. Quan quân Bưu đi ra phòng làm việc thời điểm, Thái Thanh Hồ trở lại rồi, cầm trong tay hai bình nước, tò mò nhìn trên bàn làm việc cái kia thanh đoàn đao, đi vào sau mới nhìn thấy Liêu Xanh Ca sưng lên gò má. Nàng tức giận. Hàn Khiêm chính là muốn đem nàng đẩy ra, nhưng là nàng đang cười, Thái Thanh Hồ nhất định phải cười, cấp cho Liêu Xanh Ca một loại nàng biết hết thảy, hơn nữa không sợ bất cứ uy hiếp gì cảm giác. Hàn Khiêm chỉ trên bàn ly giấy, nhìn về phía Thái Thanh Hồ. "Còn không cho Liêu Đồng đến chén nước." Ly giấy. Ở Liêu Xanh Ca trong ấn tượng, liền không có người dám dùng giấy ly cấp hắn đảo qua nước, Thái Thanh Hồ cũng có chút chần chờ, Hàn Khiêm ánh mắt dần dần trở nên lạnh băng, khi hắn đem chuẩn bị đưa tay đi lấy ly giấy thời điểm, Thái Thanh Hồ một bước xa cướp ở Hàn Khiêm trước đó. Nàng không cười được, mới vừa rồi Hàn Khiêm ánh mắt để cho nàng rất sợ hãi, rất xa lạ, trong nháy mắt đó nàng đều quên suy tính. "Đúng a? Làm sao có thể bởi vì thời gian chung đụng lâu quên những gì hắn làm đâu? 3 tháng, chỉ 3 tháng, trong thành phố người có mặt mũi gặp hắn đều muốn cười chào hỏi một tiếng, đùa bỡn buôn bán các đại lao thấy muốn hô một tiếng Hàn thiếu gia hỏa." Thái Thanh Hồ mang một chén nước đưa cho Liêu Xanh Ca, nhẹ giọng nói: "Liêu Đồng, mời." Liêu Xanh Ca không có tiếp, ngẩng đầu nhìn Hàn Khiêm nhẹ giọng nói: "Không sợ ta bây giờ báo cảnh?" Hàn Khiêm bưng ly giấy, hai chân đan chéo tựa vào cái bàn, nhẹ giọng nói: "Ta lại không có ngăn ngươi." Hai người thanh âm cũng rất nhạt, tựa hồ mới vừa rồi không vui chưa từng xảy ra vậy. Liêu Xanh Ca lấy ra điện thoại di động của hắn, trong nháy mắt đó Hàn Khiêm thật vô cùng ngáo ước, ban đầu Quý Tĩnh cấp hắn nhìn cái này di động nắp gập, cũng chuẩn bị cấp Hàn Khiêm mua, nhưng là Hàn Khiêm không có chịu cho, muốn hơn 10 ngàn. Chỉ liếc một cái, Hàn Khiêm liền đem ánh mắt nhìn về ngoài cửa sổ, đợi đã lâu cũng không có nghe được Liêu Xanh Ca thanh âm, Hàn Khiêm quay đầu nhìn về phía Liêu Xanh Ca, sau đó cầm điện thoại di động lên cấp Trình Cẩm gọi điện thoại. "Lão Trình, một hồi có thể sẽ có mấy cái thương xuất hiện ở trước mặt của ta, ngươi qua đây tra một cái, không cần mang quá nhiều người." Dứt lời Hàn Khiêm cúp điện thoại ném cho Thái Thanh Hồ, nhẹ giọng nói: "Sạc điện." Thái Thanh Hồ nhận lấy điện thoại di động động cũng không động, nàng không muốn đi, nàng không thể quên thân phận của mình. Liêu Xanh Ca thu hồi chạm điện thoại di động đứng dậy nhìn về phía Hàn Khiêm, hắn nhíu mày: "Ngươi chẳng lẽ không biết cái gì gọi là sợ hãi sao? Ngươi giết người so thương dùng tốt, cũng không sợ ngươi, ta còn sợ thương." Lưu lại nhìn một chút náo nhiệt. "Dĩ nhiên, ta muốn nhìn một chút Thái Thanh Hồ là như thế nào tuấn tư vũ tệ." Hàn Khiêm ngẩng đầu lên nhìn Thái Thanh Hồ còn đứng ở tại chỗ, nhíu mày trầm giọng nói: "Ngươi điếc." Thái Thanh Hồ xoay người rời đi, trong lòng lửa giận đã sắp muốn bùng nổ. Hôm nay Hàn Khiêm cực kỳ không ôn nhu, trước giờ chưa thấy qua hắn cái bộ dáng này. Thái Thanh Hồ đi ra cửa, Hàn Khiêm đối Liêu Xanh Ca cười nói: Ta hy vọng ngươi có thể chơi cao cấp một chút, chơi một chút ta chưa thấy qua, đừng quá dung tục, sẽ rất nhàm chán, thắng cũng sẽ rất không thú vị. Như ta suy nghĩ, đùa chơi chết tiền hoàn quá đơn giản, ta hy vọng ngươi đừng để cho ta dâng cao tâm tình cuối cùng chẳng qua là giết một con kiến đơn giản như vậy, quá không thú vị. Nếu như ngươi bị đòn sẽ tâm tình dâng cao, ta không ngại.
A. Liêu Xanh Ca phát ra một tiếng cười khẽ, Hàn Khiêm sắc mặt dây lát biến nhưng vẫn là sơ sẩy, Liêu Xanh Ca bắt lại Hàn Khiêm bả vai, đầu gối nặng nề đụng vào Hàn Khiêm trên bụng, túi đầu xem con câu tôm to bình thường khạc khổ thủy Hàn Khiêm, ánh mắt kinh bị nói: "Ngươi có phải hay không đem ta nghĩ quá cao quý một chút?" Hàn Khiêm che bụng vì dưới đất, cảm giác axit dạ dày cũng đã gần muốn nói ra, thống khổ nói: "Liêu Xanh Ca, ngươi hắn mẹ cũng coi như một nhân vật, ngươi làm đánh lén." Hàn Khiêm chậm rãi đứng lên, Vũ Bình sẽ phải phản kích thời điểm thấy được Liêu Xanh Ca trong tay đoàn đao, hắn buông tha cho, cầm lên xì gà dùng sức hít hai cái, lần nữa đốt. Liêu Xanh Ca đạn lưỡi đao, lười biếng nói: "Hàn Khiêm, ta đích xác rất hiếu kỳ người cùng Phùng Luân quan hệ, không phải ta cũng sẽ không cho tới hôm nay cũng không có đưa ngươi cái thứ hai lễ vật, Phùng Luân sẽ vì ngươi đụng đến ta." Hàn Khiêm lắc đầu một cái, cười nói: "Sẽ không, Phùng Luân tuyệt đối sẽ không trợ giúp ta đụng nhau ngươi." Dứt lời Liêu Xanh Ca mũi đao nhắm ngay Hàn Khiêm hạ thể, khí mắt nói: "Vậy ngươi và ta vợ cái gì bức? Nhưng là thôi lễ sẽ." Liêu Xanh Ca thu hồi đoàn đao, lần thứ hai nhíu mày: "Ngươi đùa bỡn ta đâu?" Hàn Khiêm không có để ý hắn: "Phùng Luân sẽ không, thôi lễ cũng sẽ không, nhưng là..." Hàn Khiêm thật sự có biện pháp thu thập Liêu Xanh Ca, đó chính là hắn loại người này quá cẩn thận, rất có thể tính toán, hắn tuyệt đối sẽ không đi coi thường Hàn Khiêm nói bất kỳ một câu nói. Công tâm mà thôi. Liêu Xanh Ca am hiểu chính là lấy tính mạng uy hiếp người, hắn lòng tin là tiền của hắn tài, mà tiền đúng lúc là Hàn Khiêm thiếu nhất, như vậy thì phải đi công kích tiền tài không có biện pháp bảo vệ địa phương. Lòng người. Quan đại cầu ở Trình Cẩm trước một bước đã tới phòng làm việc, một ngư cụ túi ném tới Hàn Khiêm trước mặt, Hàn Khiêm túi đầu liếc một cái, quan quân bưu sắc mặt như thường, Hàn Khiêm đi lên trước mở ra trên đất túi, lấy ra một cây súng lục nắm trong tay, nhẹ giọng mở miệng: "Quan huynh đi hỏi một chút hồ nhỏ, điện thoại di động ta điện đủ rồi liền lấy đến đây đi." Quan quân bưu đầy đầu đều là nghi ngờ, đứng lên rời phòng làm việc, Hàn Khiêm đột nhiên xoay người mở ra bảo hiểm súng lục nhắm ngay Liêu Xanh Ca đầu, khí mắt cười nói: "Liêu đồng thích nghịch súng sao?" Chương 323 gì, ta phấn thanh Trình Cẩm đến rồi. Xem Hàn Khiêm ngồi chồm hổm dưới đất tay máy trong túi thương, tiến lên một bước bắt lại Hàn Khiêm sau cổ áo ném ra thật là xa, sau đó thường thư ký dẫn người khẩu súng thu hồi, Trình Cẩm sắc mặt âm trầm xem Hàn Khiêm, lạnh lùng nói: "Thương là nơi đó tới." Nói, phen này Thái Thanh Hồ cũng ở đây bên trong phòng làm việc, nàng đầy mắt toàn bộ đều là mê mang, thương là lúc nào tới không biết, Liêu Xanh Ca muốn nói là quan quân lưu thương, nhưng luôn cảm giác trong này có điểm là lạ. Liêu Xanh Ca đứng ở một bên híp mắt xem Hàn Khiêm, muốn nhìn một chút hắn giải thích thế nào, Hàn Khiêm ngồi dưới đất hướng về phía Trình Cẩm nhếch mép cười nói: "Ngươi đoán?" Trình Cẩm chỉ Hàn Khiêm cả giận nói: "Ta đoán cái dám đoán." Hàn Khiêm trên mặt vẫn treo tươi cười, cười nói: "Ngài cảm thấy những thứ này thương nên là nơi đó tới đây này." Trình Cẩm hừ lạnh một tiếng, cả giận nói: "Hôm nay khi lấy được tin tức hay là đã sớm biết, trước kia đã đoán, nhưng là không có thời gian đi làm, đội vã để cho quan quân Bưu đi ra chính là chuyện này, liền nhờ cậy hắn đi tìm một cái, vốn là muốn tìm nhiều hơn cùng nhau giao cho ngươi, đáng tiếc hai ngày này chỉ biết là nhiều như vậy, liền cùng nhau giao cho ngươi, bắt đầu không dám mang ở trên người, để cho quan quân Bưu đi lấy tới." Trình Cẩm cau mày nhìn về phía Thái Thanh Hồ, trầm giọng nói: "Ngươi cũng biết." Thái Thanh Hồ nửa mê nửa tỉnh gật gật đầu: "Đích xác biết à, Liêu Xanh Ca nhập môn thời điểm nói à." Cùng lúc đó Hàn Khiêm nhìn về phía Liêu Xanh Ca, nhẹ giọng cười nói: "Liêu đồng cũng biết quan quân Bưu tìm được những thứ này thương đúng không?" Liêu Xanh Ca nheo lại mắt cười vô cùng không cam lòng, nhưng hắn không thể không gật đầu: "Biết, gần đây nhìn quan quân Bưu một mực tại đội, hắn chủ tử Đỗ Kiêu cùng công ty của ta có quan hệ hợp tác, tương đối thân cận, đúng lúc hôm nay ta đến xem thương trường hạng mục, chính là hỏi một chút có cần hay không rút một tay." Hàn Khiêm cười nhạt nói: "Còn lại thương còn cần Liêu đồng hiệp trợ." "Đó là tự nhiên." Liêu Xanh Ca tâm cũng mau nếu bị nổ tung, tính kế tính tới tính lui cuối cùng bị cái này chân đất cấp tính toán. Vào giờ phút này ở nơi này trong phòng trừ Hàn Khiêm cùng Liêu Xanh Ca, tất cả mọi người đều làm ngộng. Thế nào chuyện đột nhiên biến thành cái bộ dáng này? Hàn Khiêm cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Trình Cẩm, lúng túng gãi đầu một cái, nhỏ giọng nói: "Mới vừa rồi nhịn không được sờ mấy cái, lao Trình ta sẽ có hay không có phiền phải a? Nếu không ta cùng ngươi trở về lấy khẩu cung gì?" Trình Cẩm quét qua bên trong phòng làm việc tất cả mọi người, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Hàn Khiêm trên thân, chậm rãi nhắm mắt lại thở dài: "Không cần, nhưng là ngươi cũng đừng nghĩ muốn cái gì khen thưởng, ngươi vì cửa nha môn nhi làm những chuyện này là nên, ngoài ra Thái Thanh Hồ ngươi soạn viết một phần báo cáo giao cho phía trên đi, chi tiết viết liền có thể." Hàn Khiêm: "Liêu Xanh Ca, các ngươi hai cái tốt nhất cấp ta thành thật một chút, ta không nghĩ ở về hưu trước để cho các ngươi hai cái ném bảo." Hàn Khiêm giơ hai tay gật đầu. Liêu Xanh Ca cười nói: "Trình thị trưởng giáo dục chính là..." Chuyện rất kỳ quái, mười phần kỳ quái, quan quân Bưu không biết chuyện gì xảy ra, thế nào Trình Cẩm đột nhiên đến rồi, đột nhiên liền đi, không nói gì. Thái Thanh Hồ cũng rất mê mang, viết cái gì báo cáo? Cái này báo cáo nên viết như thế nào? Ở hai người thời điểm mê mang, Liêu Xanh Ca vô vang bàn tay: "Lợi hại lợi hại. Hàn Khiêm ngươi quá làm cho ta ngoài ý muốn, đơn giản liền đem những thứ này thương gài tang vật cấp Phùng Luân, hắn giết ngươi, ngươi cũng không oan uổng biết không?" Hàn Khiêm nhún vai bĩu môi, một tay chỉ mình đầu cười nhạo nói: "A, ta làm nên còn để cho Liễu Đồng hài lòng đi." Dứt lời đưa ngón tay chỉ hướng Liêu Xanh Ca, bĩu môi trầm trọng nói: "Ngươi lần thứ hai ra tay không có ý gì, quá nhỏ nhi khoa, nên đến tiên ta ra tay đi."
ở lại trong thành phố bao lâu?
Sớm một chút kết thúc.
Liêu Xanh Ca cười nhạt nói.
Ha ha ha, không đi, từ từ chơi mới tốt chơi, đừng để cho ta thất vọng, ta thất vọng chúng ta trò chơi chỉ biết trước hạn kết thúc, ngươi so tiền hoàn tốt hơn chơi nhiều, ta rất thích. Đáng tiếc ta không thích ngươi, không tiễn.
Liêu Xanh Ca đi, Thái Thanh Hồ thân thể muốn dò ra cửa sổ đi nhìn thời điểm Hàn Khiêm xuất hiện ở phía sau của nàng, bắt lại nàng sau cổ áo nhàn nhạt nói.
Lần sau mong muốn chơi tính khí chuyện phân rõ trường hợp cùng địa điểm, âm thầm ngươi như thế nào cùng ta náo đều có thể, nhưng là ở một số chuyện không để cho ta lời tái diễn lần thứ hai.
Thái Thanh Hồ xoay người, ở mức xem Hàn Khiêm, nhỏ giọng nói:
"Tướng công ta để ngươi thất vọng rồi."
"Rất hoàn toàn."
Dứt lời Hàn Khiêm xoay người, đi về phía quan đại cẩu một quyền nện ở trên bụng của hắn, một giây kế tiếp đem quan quân bưu thân thể rút ngắn, dán lô thai của hắn nhẹ giọng nói:
"Đừng đùa lớn như vậy ra hỏa,
ta không bảo vệ được ngươi, ta không muốn để cho huynh đệ của ta đi vào ngồi, ta hắn mẹ một người ở bên ngoài tiêu dao sung sướng, lúc nào ta cho ngươi thương thời điểm, trong tay ngươi mới có thể có thương, Trình Cẩm không phải người ngu, tuần tra tổ người cũng lại bởi vì ngươi trước hạn ra ngục mà đi nhìn chằm chằm ngươi, nhằm vào ngươi. Bây giờ ngươi giúp ta một việc, cấp Tô Lượng tìm một chiếc xe, xì lì là được."
Quan Quân Bưu cắn răng gật gật đầu, quay đầu rời đi phòng làm việc, sau đó Hàn Khiêm ngồi ở bàn làm việc chủ nhân ghế, nhìn về phía Thái Thanh Hồ vỗ một cái đầu gối của mình, nhẹ giọng nói:
"Tới, ta dạy cho ngươi viết báo cáo."
Xem Hàn Khiêm động tác, Thái Thanh Hồ mặt trong nháy mắt đỏ, túi đầu nhăn nhó nói:
"Làm chân ngươi bên trên không tốt sao?"
Ngoài miệng khó mà nói, chân cũng không nhàn rỗi, vừa định ngồi xuống, Hàn Khiêm ngẩng đầu lên kéo Thái Thanh Hồ mông cong, cau mày nói:
"Ta vỗ một cái đầu gối bụi đất, ngươi làm gì?"
"Bản thân cầm cái ghế đi, ta nói, ngươi biết."
"Tôn kính lãnh đạo, ta không phụ sự mong đợi của mọi người điều tra ra một chút tướng công có thể hay không quá buồn nôn."
"Vậy chính ngươi biết, ta cho ngươi biết biết cái gì?"
Chờ Thái Thanh Hồ viết xong trong tay báo cáo, xem báo cáo chậm rãi ngẩng đầu lên, không thể tin xem Hàn Khiêm, cau mày nói:
"Tướng công ngươi để cho ta đi báo cáo sai quân tỉnh."
Hàn Khiêm lắc đầu, nhàn nhạt nói:
"Đây là ta gần đây làm chuyện, ta chẳng qua là thành thực nói cho ngươi mà thôi, chờ ngươi tự mình biết không nhất định là năm con khỉ hay là ngựa nguyệt, dựa theo ta cho ngươi biết biết liền tốt."
Nói láo mặt không đỏ, tim không đập mạnh.
"Ổn."
Đang khi nói chuyện Thái Thanh Hồ đi tới Hàn Khiêm trước người, túi đầu xem Hàn Khiêm nhẹ giọng nói:
"Ngươi đang trợ giúp ta,
không phải hỏi số."
Hàn Khiêm mở mắt ra nhẹ giọng cười nói:
"Lễ vật đi, cũng đưa cũng không thể chênh lệch một mình ngươi."
Một giây kế tiếp hai mảnh môi đỏ rơi vào Hàn Khiêm trên mặt, từ lần đầu tiên bị cường hôn, lần thứ hai cường hôn sau phối hợp, ở đến bây giờ chủ động ôm hôn, tình cảm đang biến hóa, một lần lại một lần biến hóa. Thời gian loại vật này thật vô cùng thần kỳ, có thể để cho lần đầu tiên gặp mặt quyết định muốn đưa vào ngục giam người biến thành nguyện ý chủ động đi hôn đối tượng. Nhưng là Hàn Khiêm rất không vui. Hắn không thích đẩy ngược. Như vậy lộ ra hắn rất không nam nhân. Tóm lại Hàn Khiêm rất không vui. Rời đi công trường phòng làm việc, Hàn Khiêm nhận được Tiền Linh điện thoại.
"Ngươi cùng Liễu Xanh Ca gặp mặt."
"Giống vậy không phải hỏi số." Hàn Khiêm ngồi ở Thái Thanh Hồ tay lái phụ đuốt đầu vô lực nói:
"Thấy, ta đem giả tu bố mở ra, chủ động cùng hắn bạch ra đạo."
Nói đến đây, Hàn Khiêm tỏ ý Thái Thanh Hồ ở bên lề đường dừng xe, mở cửa xe xuống xe, đối Thái Thanh Hồ phất phất tay, vừa chỉ điện thoại di động, tỏ ý để cho nàng đi trước đội, hắn bên này có một số việc. Thái Thanh Hồ gật gật đầu, nàng đích xác có một số việc phải về cửa nha môn mà đi bận điệu. Hàn Khiêm cầm điện thoại di động tiếp tục nói:
"Hắn nếu mong muốn chơi, ta cũng không có lý do lui về phía sau, gì ngươi đừng quên ta, coi như ta đáp ứng ta cũng là ngoài miệng đáp ứng mà thôi, coi là hôm nay hắn ra tay hai lần, lần sau ra tay chính là ta, hôm nay ta ra tay đánh hắn."
Dứt lời rõ ràng có thể cảm giác được điện thoại bên kia hô hấp tăng thêm một phần, Hàn Khiêm túi đầu nhỏ giọng thầm thì:
"Ta cầm súng chỉ hót của hắn."
"Cái gì?"
Tiền Linh phát ra thét chói tai một tiếng, chấn Hàn Khiêm lỗ tai có chút đau, đứng ở bên lề đường túi đầu cũng không nói chuyện, giống như là một đã làm sai chuyện hài từ vậy. Tiền Linh yên lặng rất lâu sau đó sau nặng nề thở dài:
"Tiểu Khiêm, dì rất sợ hãi cũ cảnh tái hiện, ngươi là nhất giống như Tiền Hoan, ta có thể ở trên người của ngươi tìm được đối đãi nhi tử cảm giác, ngoan, chúng ta không cùng hắn chơi, có được hay không? Ngươi nghe lời, dì ở cấp Thanh Thanh 5% cổ phần, không chơi có được hay không?"
Hàn Khiêm túi đầu nổi giận nói:
"Không tốt, nếu như hắn đơn thuần muốn cùng ta chơi, ta tùy thời có thể thối lui ra, nhưng là hắn nhắc tới ngài, tính cách của ta rất đơn giản, người khác đối ta một phần tốt, ta trả lại hắn 10.000 cái tốt. Người khác ức hiếp ta một ngày, ta ức hiếp hắn cả đời, ta nhỏ mọn, ta thủ dai, ta phân thanh. Người ở chỗ nào?"
Hàn Khiêm ngẩng đầu lên nhìn về phía trung quanh, sau đó túi đầu nhỏ giọng nói:
"Ở 10 dặm sông cầu lớn bên trên ngồi đâu?"
Sau 10 phút, màu vàng cỡ lạ rèn gào thét mà đến, Tiền Uyển đi xuống xe đứng ở Hàn Khiêm bên người, túi đầu nhỏ giọng nói:
"Ca ngươi thế nào chọc ta cô nha, gọi điện thoại cho ta lúc cuồng loạn để cho ta tới đón ngươi."
Hàn Khiêm ngậm lấy điếu thuốc ngẩng đầu lên thở dài, đưa tay ra vỏ rối Tiền Uyển tóc, cười nói:
"Đã gây họa thôi, một hồi ta muốn bị đòn, ngươi ngăn điểm."
Chương 324 không phải.
Chương 324 không phải.
Lên lầu thời điểm Tiền Uyển cùng Hàn Khiêm đều có chút khẩn trương, Tiền Uyển không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là rất thương nàng cô rất tức giận, Tiền Uyển cầm chìa khóa mở cửa cùng Hàn Khiêm y mắng vào cửa, xem ngồi ở trên ghế salon mặt lạnh Tiền Linh, hai người cũng nuốt nước miếng một cái.
Tiền Uyển nhẹ giọng nói:
"Cô."
Hàn Khiêm nết mép cười nói:
"Gì?"
Tiền Linh ngẩng đầu nhìn đứng ở cửa hai đứa bé, nhắm hai mắt nhẹ giọng thở dài, thấp giọng trả lời:
"Tiền Uyển trở về căn phòng chơi game,
cô ta để ngươi trở về phòng."
Tiền Linh đột nhiên bùng nổ hù dọa Tiền Uyển dậy cũng không kịp đuổi, một đường chạy chậm trở về phòng, nghe thanh âm còn đem cửa phòng cấp khóa trái, trong chớp nhoáng này Hàn Khiêm làm ngộng,
ở trên đường không phải nói rất hay tốt, hai huynh muội phải làm bền chắc nhất đồng minh, không vứt bỏ, không buông tha. Làm sao lại biến thành như vậy? Tiến Linh ngồi ở trên ghế salon một tay chống đầu, Hàn Khiêm đổi giày ngồi ở một người ghế salon, đưa tay đưa qua trên bàn chuối tiêu, ăn một cây cảm giác còn có chút đói, đứng dậy đi tới phòng bếp, thấy được trong tủ lạnh còn có hai cái bánh bột mì, Hàn Khiêm cầm lên một trở lại phòng khách, từng miếng cắn. Tiến Linh ngẩng đầu nhìn Hàn Khiêm, cau mày nói: "Chưa ăn cơm?" "Không, buổi sáng ở Ôn Loan ba mẹ bên kia đi ra vẫn tại bận điệu." "Chờ một chút đi." Tiến Linh lấy điện thoại di động ra gọi nàng cố định đặt bữa điện thoại, nói cho bọn họ biết đưa vài món thức ăn cùng cơm tới, cố ý cấp Hàn Khiêm muốn một phần tương xương, Tiến Linh biết Hàn Khiêm thích ăn thịt, đặc biệt thích. Vung điện thoại xuống, Tiến Linh che đầu nhẹ giọng nói: "Liêu Xanh ca chủ động đi tìm ngươi." Hàn Khiêm nuốt xuống cuối cùng một hớp bánh bột mì, rũ ngực chật vật mở miệng: "Không có ta chủ động liên hệ hắn, hắn cũng ở đây chờ ta, có một số việc tổng nên cấp cái đáp lại, không phải còn tưởng rằng ta dễ ức hiếp nữa nha, chẳng qua là không nghĩ tới cháu trai này vậy mà cũng sẽ đánh lén, lẫn nhau độc thủ, hắn chảy chút máu, ta cũng không có chiếm tiện nghi, hắn uy hiếp nói sẽ đối bên cạnh ta người ra tay, ta uy hiếp hắn dám đụng đến ta liền đem nàng tức phụ từ trong mộ moi ra, hắn sợ." Tiến Linh sắc mặt ngạc nhiên, ngẹo đầu xem Hàn Khiêm, để người ta đã qua đời thê tử từ trong mộ moi ra. Tiến Linh phất tay hướng về phía Hàn Khiêm bả vai chính là một cái tát, cả giận nói: "Như vậy tổn hại chuyện ngươi nghe gì, chúng ta ngươi cùng Liêu Xanh ca tranh đấu, chúng ta an an ổn ổn sống liền tốt." "Không được." Hàn Khiêm trả lời rất dứt khoát, Tiền Linh vất tay hướng về phía Tiền Hoan bả vai lại một cái tát, cả giận nói: "Ngươi cùng hắn tranh đấu ngươi có thể được đến cái gì? Ta cũng không nghĩ tới được cái gì, ta cảm giác ta bây giờ cái gì cũng không thiếu, Liêu Xanh ca đầu có bệnh, hắn muốn tìm một người cùng hắn chơi mới được, ta không bồi hắn chơi, hắn chỉ biết đến tìm ngài, loại chuyện như vậy hãy để cho vãn bối đứng ở trước mặt tương đối tốt, đối phó hắn còn không cần ngài ra tay." Tiền Linh thở dài, nàng biết như vậy khuyên Hàn Khiêm đã vô dụng, nàng đưa qua điện thoại di động đưa cho Hàn Khiêm, nhẹ giọng nói: "Tiểu Khiêm, ta ở bờ biển cho ngươi xem một bộ biệt thự." Hàn Khiêm mắt sáng rực lên, nét mép cười nói: "Thật." Tiền Linh cười, nhẹ nhàng gật đầu: "Thật, ngươi bất hòa Liễu Xanh ca tiếp tục tranh đấu, ngày mai sẽ đi qua hộ." Hàn Khiêm không tiếp lời, nhỏ giọng thầm thì cơm này món ăn thế nào còn không có đưa tới, Tiền Linh thấy vậy lại nói: "Còn có một chiếc xe cùng 5% cổ phần." Hàn Khiêm ngẩng đầu lên xem nóc nhà, nhẹ giọng nói: "Gì, cái này trùng tu là chính ngươi thiết kế sao?" Tiền Linh tức giận, hướng về phía Hàn Khiêm bả vai lại một cái tát: "Ngươi làm sao lại không nghe khuyên bảo đâu? Nhất định phải ta tới để cho Thanh Thanh khuyên ngươi. Nàng tới cũng vô dụng, gì ta đói, ngươi thúc bọn họ nhanh lên một chút đưa tới thôi, ta buổi sáng liền chưa ăn cơm, cái này cũng một giờ." Hàn Khiêm bắt đầu ghế xoay đề tài, Tiền Linh biết đang khuyên đi xuống cũng vô ích, bất đắc dĩ thấp giọng nói: "Vậy ngươi bây giờ cần trợ giúp gì, ta nghĩ biện pháp cũng cho ngươi." "Ừm, để bọn họ nhanh lên một chút đưa cơm là được." Tiền Linh nổi giận, chỉ Hàn Khiêm mắng: "Ngươi chỉ có biết ăn a, kia mang chai nước uống thôi, rất lâu không uống." Tiền Linh mẹo đầu xem Hàn Khiêm: "Chết đói ngươi được, ta đi nghỉ ngơi, không cho phép ngươi quấy rầy ta, ăn xong bữa cơm đi cùng Nguyễn Uyển chơi game, ta tỉnh ngủ ở cùng ngươi tiếp tục nói cái đề tài này." Tiền Linh sau khi đi không bao lâu, đưa cơm tới, Hàn Khiêm chuẩn bị bỏ tiền thời điểm giao thức ăn tiểu tử nói cho hắn biết, quán ăn đã bị tiền tỷ bị mua lại, nhà mình làm ăn. Hàn Khiêm nhìn trước mắt cái này hơn 20 tuổi tiểu tử, cau mày nói: "Ngươi cấp gì ta gọi tỷ, ta còn phải gọi ngươi một tiếng cậu thôi." "Ca." "Các luận các gọi." Phần này tới muộn cơm trưa rất phong phú, tỏi băm cây du mạch món ăn cùng rau chân vịt đậu phộng hai cái rau củ, con kiến lên cây, sợi thịt sốt hương cá hai cái món ăn mặn, một nồi xương đùi nóng. Hàn Khiêm có chút hối hận ăn cái đó lạnh bánh bột mì, đem món ăn để lên tới bàn ăn, đi theo sau gõ Tiền Uyển cửa phòng, nói cho cái này nghiện mạng thiếu nữ đi ra ăn cơm. Tiền Uyển cẩn thận mở cửa, liếc một cái phòng khách, nhỏ giọng nói: "Ta cô đâu?" Hàn Khiêm chỉ cửa đối diện phòng ngủ chính, hai người lén lén lút lút vụt đến phòng ăn ăn cơm. Tiền Uyển tựa hồ không quá ưa thích ăn liếm, đối rau chân vịt đậu phộng cùng sợi thịt sốt hương cá một hớp không động vào, Hàn Khiêm lại không dám ăn cay, một bàn sợi thịt sốt hương cá cơ bản không động tới chiếc đũa. Sau khi ăn xong, Tiền Uyển trở về phòng cái chìa khóa xe ném cho Hàn Khiêm, nhỏ giọng nói: "Ngươi phải về nhà vậy lái xe bản thân đi, ta buổi tối muốn đánh phó bản, không có thời gian đưa ngươi. Ta đón xe trở về." "Ngươi vui vẻ là được rồi." Nha đầu này lại chạy, trời đất bao la không bằng chơi game lớn nhất, Tiền Uyển không ôm chí lớn cũng không phải một ngày hai ngày, Tiền Linh cũng đã quen rồi, Hàn Khiêm còn có thể có cái gì không có thói quen. Ở trên ghế salon nằm hơn một giờ, Tiền Linh đi ra, đứng ở cửa nhìn về phía Hàn Khiêm. "Cân nhắc thế nào rồi? Con chuẩn bị tiếp tục nữa." Hàn Khiêm quay đầu cười nói: "Cân nhắc gì? Ăn no sau có điểm chống đỡ, nằm ngửa ngủ biết, gì không có việc gì ta đi trước a." Nếu quên không được, Tiền Linh cũng không muốn quên, kỳ thực ở trong phòng nàng cũng ở đây quên bản thân, chẳng lẽ Liêu Xanh ca thắng Tiền Hoan liền nhất định ở thắng nổi Hàn Khiêm sao? Giống vậy ưu tú hai đứa bé là hoàn toàn khác biệt tính cách. Hàn Khiêm thích hợp trở thành người thừa kế của nàng, để cho Tiền Uyển cả đời sống ở không buồn không lo trong, đem Hàn Khiêm cùng Liêu Xanh ca giữa tranh đấu làm một trận khảo nghiệm. Máu lạnh như vậy chuyện Tiền Linh làm không được, nhưng lại không thể không đi tiếp thu hiện thực này, nàng biết, Liêu Xanh ca lựa chọn Hàn Khiêm làm mục tiêu nguyên nhân là bởi vì nàng gần đây biểu hiện đối Hàn Khiêm coi trọng, đối Ly Đại Hải cổ phần hào đoạt. Tiền Linh nhẹ giọng thở dài: "Đã ngươi làm cái quyết định này, ta cũng không đang quên ngươi, ta có thể ở tiền tài bên trên cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào, nhưng chuyện nào khác ta nghĩ đưa tay cũng với không tới, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm tư." Hàn Khiêm nhìn nóc nhà cười nói: "Tâm lý nắm chắc, ta còn rất hy vọng Liêu Xanh ca dở trò, âm nhân loại chuyện như vậy từ nhỏ đã một mực không ngừng qua, liền sợ hại hắn đột nhiên chơi điểm buồn bán chiến tranh, ta đối với mấy cái này không hiểu lắm. Thanh Thanh à, Ôn Đoan A cũng không có biện pháp cấp ta quá lớn trợ giúp, nhưng cũng may ta còn có cái cha vợ, hắn sẽ không đi chơi quan hệ. Luật quan hệ ở trong thành phố bây giờ ai cũng không có ta cứng cỏi, ta không nghĩ tới ta tại sao thua, cũng không nghĩ ra hắn thế nào. Thắng. Dứt lời điện thoại di động vang lên, Hàn Khiêm xem điện thoại di động tin nhắn ngắn, đứng lên lúng túng nói: "Gì? Hậu biệt cháy, ta trước tiên cần phải đi." Chương 325 dễ dụ nhất Ôn Đoan, chương 325 dễ dụ nhất Ôn Đoan. Ôn Đoan xin nghỉ về nhà, phát hiện nguyên bản nói về nhà ngủ Hàn Khiêm không ở nhà, hơn nữa lấy bây giờ Hàn Khiêm tình huống như vậy, Ôn Đoan trước tiên là tức giận. Một cái tin nhắn ngắn: "Ngươi tìm cái nào hồ ly tinh đi." Hàn Khiêm ngoan ngoãn về nhà, lần này cũng không hẹn hỏi, đón xe về nhà lên lầu mở cửa, làm liền một mạch. Khẩu khí này cũng thiếu chút nữa cấp Hàn Khiêm nhìn chết. Xem ăn mặc công ty chức trang Ôn Đoan ôm mang ngồi ở trên ghế salon, Hàn Khiêm hơi lúng túng cười nói: "Cái này vẫn chưa tới 3 điểm, ngươi tại sao trở lại?" Ôn Đoan ôm mang xem truyền hình, không chớp mắt lạnh lùng nói: "Ta không tiện sao? Ta không có cái chồng trước tối hôm qua say rượu không thoải mái sao? Ta không bị coi thường lo lắng ta cái đó chồng trước không nỡ mua quần áo sao? Dư thừa, ta dư thừa, người ta có nhiều như vậy mỹ nữ phục hồi, còn dùng ta một nhìn đều nhìn chán ngán vợ trước chiếu cố." "A." Hàn Khiêm hơi nhíu lên chân mày, túi đầu xem đặt ở dưới tivi mặt quần áo túi, lại thấy được trên bàn ăn bày cờ FG. Hàn Khiêm đổi giày cầm lên cờ ép cờ ngồi ở Ôn Đoan bên người, mới vừa ngồi xuống Ôn Đoan đứng dậy đi một người ghế salon. Chính là Nê Bồ Tát cũng hẳn là có tinh khí. Hàn Khiêm đứng dậy lại tiến tới Ôn Đoan bên người, ngồi ở ghế salon phụ tá bên trên ôm Ôn Đoan bả vai, một giây kế tiếp liền bị Ôn Đoan hất ra, Hàn Khiêm nắm thật bận rộn sao thái độ tiếp tục ôm, phản kháng hai lần sau Ôn Đoan không vùng ấy, mặc cho Hàn Khiêm ôm bả vai, Hàn Khiêm thấy vậy cười, cắn một cái đùi gà, cười nói: "Chan đây đều là tình yêu mùi vị à, thật là thơm." Ôn Đoan lạnh giọng một tiếng, dùng khóe mắt quét nhìn liếc xéo Hàn Khiêm một cái, khinh bỉ nói: "Tình yêu? Người ta có cái dám tình yêu, là gia tình. Ly hôn sau gia tình." Xem Hàn Khiêm ăn ngon lành, Ôn Đoan càng nghĩ càng không cam lòng, đưa tay đoạt lấy Hàn Khiêm ăn một nửa đùi gà, trực tiếp nhét vào trong miệng của mình, hàm hồ nói: "Chớ ăn ta mua vật, bên ngoài những thứ kia hồ ly tinh vật tốt bao nhiêu à, người ta quần áo mua cho ngươi, khói mua cho ngươi, xe cũng phải cấp ngươi mua, ngươi hẳn thiếu nhiều dễ chịu à." Hàn Khiêm túi đầu đưa tay ra nhéo một cái Ôn Đoan gương mặt, cương chiều nói: "Ta thế nào chưa cho nữ nhân khác hoa 300.000 mua mô tô đâu? À, ngu thi từ xe, Thái Thanh Hồ tình báo, Tiến Thanh Thanh cổ phần, quý tính 100.000, đồng giao công tác, ngươi mua cho ta cái mô tô cái này nhưng khiến ngươi nhớ kỹ, ta đem tiền cho ngươi có được hay không?" Hàn Khiêm xem phồng lên miệng ghen Ôn Đoan cười nói: "Cho các nàng lời tiền không phải tiền của ta, xe là Tiên Linh, cổ phần là Lý Đại Hải, tình báo là Chính Thanh Hồ cha, đồng giao công tác là cậu hai ảnh hưởng, quý tính 100.000 là Lâm Tung Hoành mua ta cho tiền, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi xe gắn máy tiền là nơi đó tới. Đó mới là ta khổ khổ cực cực, mạo hiểm nguy hiểm tính mạng kiếm được, cấp Lưu Quang Minh chuyển tiền thời điểm ta chân mày cũng không có nhíu một cái đi, có ngu hay không?" Ôn Đoan không phải không phân phải trái người, nàng suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là có chuyện như vậy, cho các nàng chính là còn chưa tới Hàn Khiêm tay tiền, hắn có bao nhiêu hẹp hòi Ôn Đoan hiểu rất rõ, mua thức ăn thời điểm lại bởi vì năm hào tiền đi cãi vã, đối với mình càng là nhiều một phần cũng không nỡ hoa. Bà nói qua, tiến Hàn Khiêm tiền trong tay cùng tiến người chết quan tài không có phân biệt, mong muốn lấy ra mua hắn không thích vật so với lên trời đều một khó. Nhưng Ôn Đoan chính là không vui, buổi trưa cơm cũng chưa ăn đi cấp người này mua quần áo, mua cơm trưa, nhưng sau khi về nhà phát hiện hắn không ở nhà, có thể nói hắn căn bản cũng không có về nhà. Trên bàn túi đồ ăn vặt vẫn còn ở đó. Ôn Đoan nổ ra xương gà, tao mày nói: "Ta hoa tiền của ngươi là nên, ta tốt với ngươi là hợp lý, bởi vì ngươi cấp lão Ôn gọi cha, ta cho ngươi cha mẹ gọi ba mẹ, mua mô tô là hoa tiền, nhưng là tâm ta an lý được, là mẹ để ngươi mua ngươi mới cho ta mua, ta cũng không nói không phải nên a, đúng không? Ngươi để cho ta trở lại ta không lập tức liền trở lại rồi sao? Còn có nữ nhân nào so ngươi nói chuyện tác dụng? Mẹ ta một năm nói ta mấy lần? Ta buổi sáng cùng quan quân Bưu bận rộn một chút chuyện, cùng Trình Cẩm gặp mặt một lần, buổi chiều Tiền Di muốn gặp ta, cùng ta nói một chút tiền hoan chuyện. Nói hắn làm gì? Trong thành phố người cũng khoe tiền hoan, ta ngược lại không có cảm giác nơi đó tốt, một chút nam nhân bá lực cũng không có, mẹ hòa giải lao Ôn lúc còn trẻ sắp xỉ, hắn lớn hơn ta mấy tuổi, gặp một lần, ta cảm giác còn không có người dễ nhìn, phi phi phi, người xấu nhất. Hàn Kiêm cười, ai không thích nữ nhân mình thích nói bản thân tốt, Ôn Đoan đưa tay ra đưa qua cái thứ hai gà con chân đưa cho Hàn Kiêm, nhìn chằm chằm Hàn Kiêm hỏi: "Ngươi thật không có đi gặp Yến Thanh Thanh?" Hàn Khiêm cắn đùi gà lắc đầu, hàm hồ nói: "Không, hôm nay không có đi công ty, nguồn ngang chuyện không ít, ngược lại cùng Liêu Xanh ca gặp mặt một lần, ở công trường bên kia. Tiến hồ ly gạt ta đơn thuần. Ngươi là rất đơn ngu, ta nhìn ngươi một chút mua cho ta cái gì quần áo." Hàn Khiêm đứng dậy đi tới trước TV ngồi xuống, thuần thục thành thạo gặm đùi gà, đem xương đặt ở trên khay trà xoa xoa tay, nhẹ giọng nói: "Đem quần lót cùng vớ cũng mua rồi. Ngươi biết ta xuyên bao lớn số quần lót sao?" Ôn Đoan hai chân chéo ngoẻ gặm cánh gà, nhíu môi trả lời: "Ngươi mông trần ta đều gặp, có cái gì không biết, ai? Ngươi có thể hay không đi phòng trọ thay quần áo? Thật coi hai chúng ta là hai vợ chồng đâu. Liền xem như hai vợ chồng cái này rèm cửa sổ cũng không có kéo đâu." "Nha." Hàn Khiêm kéo quần lên dơ lên túi đi vào phòng trọ, Ôn Đoan ngoài miệng nói cái này không muốn xem, nhưng vẫn là đứng lên theo vào phòng trọ, xem ngồi ở mép giường cởi quần Hàn Khiêm, Ôn Đoan nghiêng dựa vào khung cửa, nhẹ giọng nói: "Hàn Khiêm, ngươi bây giờ trong tay có bao nhiêu tiền? Đem ta tiền trả hết sau chuẩn bị xử lý hai chúng ta quan hệ giữa."
Hàn Khiêm cởi quần xuống lông dê quần ngồi ở mép giường, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói: "Không biết."
"A, Hàn Khiêm ngươi nên có đi."
"Hả?" Hàn Khiêm cau mày nghi ngờ, sau đó lắc đầu một cái.
"Còn tốt, suy nghĩ thử quần áo sau dọn dẹp một chút, trong nhà có một chút rối loạn."
Ôn Đoán lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói:
"Ngươi buồn ngủ?"
Hàn Khiêm hỏi ngược lại.
"Ngươi có rồi?"
Ôn Đoán gật gật đầu.
"Tối hôm qua ngủ không ngon."
"A, sau đó ta cũng hẳn là khốn có đúng hay không?"
"Đúng."
"Vậy ta bây giờ nằm xuống."
"Ngươi nằm bên trong."
"Ngươi sợ ta chạy rồi?"
"Ừm."
Hàn Khiêm mang theo nghi ngờ lên giường, Ôn Đoán phen này tính khí không tốt lắm, Hàn Khiêm cũng không dám cùng nàng náo mâu thuẫn, đến lúc đó điện thoại đánh tới mẹ cùng lão đầu nhi bên kia đi, lại sẽ bị mắng. Ôn Đoán thoát áo khoác cùng quần chui vào chăn, kéo qua Hàn Khiêm cánh tay xem như gối đầu, đưa lưng về phía Hàn Khiêm, cầm lên Hàn Khiêm một cái tay khác đặt ở bản thân không có một tia thịt dư mềm mại trên bụng. Ôn Đoán nhẹ giọng nói:
"Dùng ta thoát áo sao?"
Hàn Khiêm thân thể run lên, trong đầu xuất hiện cùng Ngô Thi Tử rung động hình ảnh, thanh âm có chút cứng rắn khó nhọc nói:
"Ừm, không không cần đi."
Ôn Đoán cởi ra áo lông cừu, trên người chỉ còn dư lại một món áo lóc nhỏ, Hàn Khiêm để tay ở quen thuộc vị trí, ở Hàn Khiêm tâm viên ý mã thời điểm, Ôn Đoán nhẹ giọng mở miệng:
"Hàn Khiêm, mẹ giống như biết hai chúng ta ly hôn chuyện, không phải ngươi mẹ vợ."
Nói thế ra, Hàn Khiêm thân thể run lên, yên lặng sau một hồi thấp giọng nói:
"Ngươi thế nào cảm giác được?
Ngày đó cấp mẹ gọi điện thoại, mẹ hỏi ta cùng ngươi ở không có ở cùng một chỗ, còn hỏi hai người chúng ta lúc nào muốn đưa bé, nàng cùng cha chuyển tới giúp một tay mang hài tử, ta mơ hồ có thể cảm giác được mẹ sợ ta rời đi ngươi, lập tức sẽ phải ăn tết ta nguyên đán liền cho nghỉ."
Hàn Khiêm trong lòng rung động biến mất, cũng là đem Ôn Đoán ôm chặt hơn, nhẹ giọng thở dài:
"Đúng nha, muốn ăn tết, hai chúng ta ngày nào đó kết hôn còn nhớ rõ không?"
"Không nhớ rõ, ngược lại cũng là giả, không nghĩ nhớ, ta nghĩ về nhà sớm xem mụ mụ, chúng ta về sớm một chút đi, có được hay không?"
"Tốt." "Nguyên đán trở về, chúng ta phục hôn sau muốn đứa bé có được hay không?"
"Tốt." Chương 326 ba lưu manh, chương 326 ba lưu manh. Nguyễn Ngọc trong ngực, Hàn Khiêm tâm vô tạp niệm, lo lắng mẹ biết hai người ly hôn chuyện, lo lắng hơn biết là hắn nói lên ly hôn, nếu quả thật biết, lao đầu nhi kia quan tài là mua định, suy nghĩ một chút nhắm hai mắt lại cũng ngủ thiếp đi. Không biết ngủ bao lâu, Hàn Khiêm cảm giác trên mặt có chút ngứa, giơ tay lên đi bắt một cái, chỉ dừng lại mấy giây mà thôi, Hàn Khiêm từ từ mở mắt, nhìn trước mắt cầm một túm tóc bướng bỉnh chơi đùa cô nương, Hàn Khiêm đem nàng ôm chặt trong ngực, nhắm hai mắt nhẹ giọng nói:
"Đừng làm loạn, ngủ."
"Cũng ngủ 6, 7 tiếng, không ngủ được, có chút đói, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi."
Hàn Khiêm rời giường duỗi người, đốt mắt thấp giọng nói:
"Ta nấu cơm cho ngươi đi."
Ôn Đoán lôi kéo Hàn Khiêm cánh tay, không để cho hắn xuống giường, nhẹ giọng nói:
"Đi ra ngoài ăn đi, muốn ăn nướng, cũng muốn uống điểm địa, đi mà đi nha."
"Cũng được, nhưng là thời gian này mở cửa không có mấy cái, ta lái xe không uống rượu."
"Có thể, cưới mồ tỏ đi."
"Ta đem xe gắn máy cưới trở lại rồi."
"Không cưới, lạnh, mở tiểu bật đi."
Hàn Khiêm mặc vào Ôn Đoán mua được quần áo, quá mức thư giãn đưa đến Hàn Khiêm có điểm giống 22, 23 tuổi. Ôn Đoán mặc vào bộ kia mặc đồ chức nghiệp sau giữa hai người có vẻ hơi mất tự nhiên, cũng cảm giác Hàn Khiêm giống như là được bao nuôi vậy. Hàn Khiêm phải thay đổi một bộ quần áo, bị Ôn Đoán cự tuyệt, nói buổi tối cũng không ai quan tâm những thứ đồ này. Lái xe hay là Ôn Đoán, Hàn Khiêm vốn là không thích lái xe, Ôn Đoán lại chê bai hắn lái xe quá chậm, một đường lái đến 10 dặm sông cầu lớn phụ cận một nhà quán nướng, cũng liền tiệm này là suốt đêm mở ra, hơn nữa hoàn cảnh cũng không tệ lắm, chẳng qua là vật giá cao một chút. Hàn Khiêm cùng Ôn Đoán ở đại đường chọn một vị trí ngồi xuống, liên tiếp có ánh mắt đưa tới, nhưng cũng may cũng đều tính có tố chất, cũng chỉ là nhìn một chút mà thôi, Ôn Đoán điểm vật không ít, cơ bản đều là ăn một chút xíu, còn lại đều muốn Hàn Khiêm giải quyết cái chủng loại kia, Hàn Khiêm cũng không ngăn trở, hai người bọn họ ở bên ngoài ăn cơm số lần rất ít, cũng không cần thiết nói gì đừng lãng phí, ăn không hết bỏ bao trở về thì là. Ôn Đoán muốn hai bình ướp đá bia lúc, Hàn Khiêm nhíu mày, Ôn Đoán cầm thực đơn cản trở mặt, chỉ cần nàng không thấy được Hàn Khiêm sắc mặt, liền cho là hắn là không có ý kiến. Làm phục vụ viên bưng lên một bàn hậu thời điểm, Hàn Khiêm sắc mặt nhìn không tốt, nhìn chằm chằm Ôn Đoán thấp giọng nói:
"Ngươi cấp ta điểm."
Ôn Đoán mặt lộ kiêu ngạo, ngẩng đầu nói:
"Ừm a, đều nói cái này đối nam nhân tốt."
Hàn Khiêm mặt đen lại, hiện tại hắn quả thật một chút tác dụng võ đất đều vô dụng, còn đủ. Đồ chơi này cùng Ôn Đoán giải thích không có tác dụng gì, nàng đối một số chuyện có thể nói là một trường tờ giấy, mực dội lên đi cũng sẽ trượt xuống tới cái loại đó.
Lười để ý tới nàng.
Hàn Khiêm xem đầy bàn thịt, cau mày nói:
"Ngươi một chút cải xanh cũng không có điểm."
Ôn Đoán mở ra một chai bia, bĩu môi nói:
"Ta lại không ăn, chớ giả bộ, ngươi cũng không thích ăn cải xanh, ngươi uống nước trái cây ta uống rượu, cạn chén."
Ôn Đoán bưng lên bia hơi ly, Hàn Khiêm cầm cái này ly phấn hồng phấn đỏ nước trái cây, hai người cùng ly, Ôn Đoán uống một hớp lớn, Hàn Khiêm bưng nước trái cây bắt đầu nói nguyên tuyên:
"Tiểu ấm à, ngươi không thể cái ăn, tổng ăn thịt đối thân thể cũng không tốt, ở bổ sung protein thời điểm cũng phải bổ sung vitamin, như vậy thân thể của ngươi mới có khí lực, ngươi nhìn Yến Thanh Thanh nàng cũng không cái ăn, mỗi lần các ngươi hai ra tay ngươi cũng đánh không lại nàng, xem đều gấp."
Ôn Đoán để chén rượu xuống, cầm lên thịt bê liếc xéo Hàn Khiêm:
"Ngươi có thể an tĩnh một hồi không? Lúc ăn cơm van cầu ngươi đừng cảm giảm có được hay không? Hiểu ngươi biết ngươi là ta chồng trước, không biết còn tưởng rằng ngươi là bà của ta đâu, cái này nói nguyên tuyên giống như người lớn tuổi.
Ta không phải là vì tốt cho ngươi,
ta lười nói ngươi."
Hàn Khiêm túi đầu ăn thịt, lòng tốt xem như lòng lang dạ thú, sau đó cùng lần cận cái bản như cái tiểu mục đầu nhỏ hàng rào phía trên xuất hiện một trương gương mặt, mang theo một bộ khoa trương mắt kính gọng đen.
"Đồng Dao."
Ôn Đoán trong thanh âm mang theo vài phần ngạc nhiên, không nghĩ tới ở chỗ này có thể đụng tới Đồng lão sư, Đồng Dao híp mắt đối Ôn Đoán cười nói:
ta họa theo từ nghe các ngươi hai ở chỗ này nói nguyên thuyền, ôn đoán ngươi thật không ăn cải xanh nha. Như là đã gặp phải, hơn nữa cũng rất quen thuộc, ôn đoán chủ động nói lên bính bàn, Hàn Khiêm không uống rượu chính nàng uống cũng không có ý nghĩa, ba đàn bà thành cái chợ, ôn đoán đứng dậy ngồi ở Hàn Khiêm bên người, Hàn Khiêm bị đuổi đi đến bên trong. Ba đàn bà thành cái chợ, Hàn Khiêm rất may mắn tối nay là cái này ba cái quan hệ tốt của đường, không phải ôn đoán, Tiến Thanh Thanh cùng Thái Thanh Hồ, không phải nơi này có thể chỉ biết trở thành chiến trường, cái này ba cô nàng rượu phẩm đều là nát bét. Ba nữ nhân giơ ly rượu hô to độc thân và thuế, nhưng Hàn Khiêm bản chân nhưng là bị đạp sắp nát, ngồi ở bên trong còn phải cấp ba người nữ nhân này rót rượu. Bu Thi từ ánh mắt ở Hàn Khiêm cùng ôn ngoan trên người phiêu đãng, tiếp theo rượu cồn nhỏ giọng nói: các ngươi hai hay là xử nam cùng xử nữ đâu? Ở tại cùng một mảnh dưới mái hiên liền không có hắc hưu hắc hưu. Ôn ngoan mặt trong nháy mắt liền đỏ, cầm trên bàn xương đi đập Bu Thi Tử, giận trách: Thi Tử ngươi thế nào cái gì đều nói nha. Bu Thi Tử tránh thoát xương, ánh mắt nóng rực xem Hàn Khiêm, nhẹ giọng nói: ngươi chẳng lẽ liền một chút đều không muốn? Hàn Khiêm túi đầu chăm chú phát tôm, đây là trong hải dương hắn số lượng không nhiều có thể tiếp nhận, ngẩng đầu lên nhìn một cái Ngu Thi Tử, nhỏ giọng nói: ta cũng không như ngươi vậy lưu manh. Ngu Thi Tử hí mắt tiếp theo nói: ta thế nào lưu manh a, ngươi nói nha. Nàng nhất định là cố ý. Hàn Khiêm túi đầu không tiếp lời, dám đem hắn đẩy tới thuận tiện cấp đó cái gì cũng chỉ có Ngu Thi Tử một, có lẽ là nước ngoài dân phong tương đối mở ra đi, ngược lại bây giờ Hàn Khiêm rất sợ hãi nàng, không phải sợ hãi nàng lần sau còn dở trò lưu manh, Hàn Khiêm lo lắng cho mình sẽ nhịn không được ăn hết bên người mấy cái cô nương, hắn bây giờ nhẫn vô cùng chật vật. Bu Thi Tử thấy Hàn Khiêm nhận sợ cũng không có trêu đùa hứng thú nhì, hăng hái ương ương bưng ly rượu lên uống một hớp lớn, ôn ngoan gương mặt đỏ bừng bừng xem Ngu Thi Tử, nhỏ giọng giận trách: Thi Tử ngươi cũng đừng đùa hắn, vạn nhất ngày nào đó hắn thú tính đại phát làm thế nào? Bu Thi Tử cười khanh khách, uống rượu đồng dao cũng biến thành lớn mật mấy phần, nhỏ giọng cười nói: đây không phải là ngươi mơ ước nhà, cướp ở Yến Thanh Thanh trước mặt bắt lại Hàn Khiêm lần đầu tiên. Đây là ba lưu manh sao? Hàn Khiêm liếc xéo ba người, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ cúi đầu, cường quyền trước mặt, nên ẩn nhẫn, nhất định phải ẩn nhẫn. Nếu không cái này ba nương môn Hàn Khiêm là thật sợ hai cái này tổ ba người, một cái quái vật, một vợ trước còn có một cái nữa lưu manh tổ hợp. Không chọc nổi. Ăn hơn 2 giờ, tính tiền chính là Hàn Khiêm, tổng cộng hoa hơn 570, tay trái giơ lên đồng dao, tay phải ôm ôn đoán, đi ở phía trước Ngu Thi Tử như cái không có chuyện gì vậy, vừa đi vừa ngâm nga bài hát. Xem biểu điệu cô nương, Hàn Khiêm có điểm tâm hư, ấm áp cùng đồng dao bị Ngu Thi Tử an bài tiến ngồi phía sau, nàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Hàn Khiêm mới vừa lên xe, Ngu Thi Tử hô to nóng quá, cởi xuống áo khoác lộ ra bên trong áo lóc nhỏ, thỉnh thoảng lôi cổ áo quặn gió. Hàn Khiêm khẩn trương nuốt nước miếng một cái, hai tay nắm tay lái mắt nhìn phía trước, trong lòng mặc niệm không biết cái gì trải qua, tự nói với mình ngàn vạn phải nhịn ở, ôn ngoan đang ở phía sau đâu. Ở hắn chật vật nhẫn mại thời điểm, một trận mùi thơm truyền vào trong mũi, sau đó gò má cảm thụ cực độ mềm mại. Ta giúp ngươi nịt dây an toàn. Có loại này nịt dây an toàn. Ngu Thi Tử giống như là không tìm được vậy, đại khái kéo dài 10 giây đồng hồ, Hàn Khiêm không nhịn được, tiếp tục như vậy nữa hắn có thể sẽ bị nín chết ở nơi này trên xe, đẩy Ngu Thi Tử bả vai đem nàng đặt tại tay lái phụ, nhẹ giọng nói: ngươi an tĩnh. Ta. Bản thân tới. Ngu Thi Tử không có nghe lời ý tứ, khom lưng nằm ở Hàn Khiêm trên đùi, đưa ra bướng bỉnh tay bắn tiểu Hàn Khiêm một cái, mị hoặc nói: nhị được. Là nam nhân sao? Hàn Khiêm nịt dây an toàn, đem Ngu Thi Tử đầu đẩy ra, lạnh lùng nói: lái xe, đừng làm rộn. Nhịn được sao? Không nhịn được. Nhưng là từ trong tiếng chiếu hậu xem cặp kia ánh mắt sáng ngời, Hàn Khiêm lông xương kinh người. Ôn đoán không có say. Chương 327 ta có bệnh, chương 327 ta có bệnh, dọc theo đường đi Ngu Thi Tử cũng không đứng đắn, phát hình âm nhạc ở tay lái phụ dây rủa thân thủ mềm mại, thỉnh thoảng bị hoặc rên rỉ cùng khiếp người tâm bác ánh mắt cũng làm cho Hàn Khiêm đã không lòng kiên định có chút chập chờn. Hàn Khiêm lo lắng cái này con lai làm trò, mắt nhìn phía trước đồng thời đưa tay đi để lại Ngu Thi Tử đầu. Một giây kế tiếp Hàn Khiêm cứng lại, ngón tay của hắn bị Ngu Thi Tử ngậm tại trong miệng, Hàn Khiêm phản ứng đầu tiên là nhìn kính chiếu hậu. Yên tâm, ôn đoán ngủ tiếp đi. Hàn Khiêm nhanh chóng rút về tay, sau đó nghe được Ngu Thi Tử hàm răng va chạm thanh âm, Hàn Khiêm trong lòng run lên, Ngu Thi Tử lạnh lùng nói: lần sau ngươi ở dám cự tuyệt ta, cắn đứt cũng sẽ không là ngón tay của ngươi, ta con mẹ nó tìm ngươi muốn đứa bé, ngươi cấp ta ăn nó rồi. Ngươi con mẹ nó, nhỏ giọng một chút. Đừng nói nhảm, nhà ngươi ở nơi nào? Không có nhà. Hàn Khiêm cũng không biết bản thân nơi đó trêu chọc Ngu Thi Tử, quay đầu nhìn một cái đồng dao. Hàn Khiêm bất đắc dĩ cấp Quý Tính gọi điện thoại hỏi vị trí, Quý Tính mặc đồ ngủ đã ở dưới lầu chờ, nhận lấy đồng dao thời điểm không nói gì, dịu nhau đồng lao sư tiến thang máy, sau đó Hàn Khiêm vừa nhìn về phía Ngu Thi Tử. Cái này con lai còn chưa phải nói chuyện. Hàn Khiêm hít sâu một hơi. Buổi tối ngươi cùng ôn ngoan ngủ. Ta cùng ngươi ngủ. Ngươi có thể hay không đừng chỉnh không bao nhiêu tiền cái này ra đây. Ta không bao nhiêu tiền tặng không ngươi cũng đừng đâu, ta còn đáng tiền. Ta có bệnh ngươi có bệnh. Ngươi muốn tiền ta cái này xuống xe, tùy tiện tìm nam nhân trên xe. Hàn Khiêm quay đầu nhìn một cái Ngu Thi Tử. Sau đó thở dài nổ máy xe, buồn bực nói: đều có bệnh. Để cho Ngu Thi Tử xuống xe đi bên trên nam nhân khác xe. Ngươi cho là Ngu Thi Tử không dám? Nhưng là Hàn Khiêm không dám, hắn là thật cho là mình bệnh. Ở Ngu Thi Tử nói muốn lên nam nhân khác xe thời điểm trong lòng hắn có như vậy một tia không vui. Có bệnh. Lao tử có bệnh. Một đường đi xe về nhà, con ôn đoán đi vào thang máy, không để ý tới Ngu Thi Tử, nữ nhân này tựa hồ cũng không cần ngươi để ý, vào cửa đổi giày, cởi quần áo đi phòng tắm tắm, so đến nhà mình đều muốn quen thuộc. Hàn Khiêm đem ôn đoán trên lưng lầu 2 đặt lên giường thời điểm, vừa muốn đứng dậy, cổ đột nhiên căng thẳng,
bị Ôn Noãn siết ngã xuống giường, bên tai chuyển tới hung tợn thanh âm. Ngươi cùng ngu thi tử giữa rốt cuộc có chuyện gì?
Không có sao.
Một chút việc cũng không có, buông tay.
Phải chết phải chết.
Ôn Noãn buông tay ra cánh tay, Hàn Khiêm đứng lên thời điểm Ôn Noãn giơ chân lên cất ở Hàn Khiêm trên mông, cả giận nói.
Cút đi, ngươi không thích ngu thi tử, không có nghĩa là ngu thi tử sẽ không thích ngươi, đối tốt với ngươi rất nhiều người, vì sao ngươi lại cứ đưa nàng xe?
Hàn Khiêm ngươi tốt nhất thành thật một chút, không phải sau này đừng nghĩ đụng ta. Hàn Khiêm giơ hai tay lên đầu hàng.
Được được được, ta đã biết.
Nhớ khóa cửa.
Ngươi phải tự mình khóa, ta không có chìa khóa.
Ta nói ngươi cửa.
Hàn Khiêm là tắm cũng không dám tắm, hấp tấp chạy về căn phòng khóa cửa ngủ, buổi chiều ngủ quá lâu, phen này cũng không ngủ được, chừng hai mắt xem nóc nhà, lặng lặng nghe hành lang thanh âm, nói trong lòng dâu, hắn có chút hoài niệm cái đó cảm giác. Mãi cho đến ngủ, bên ngoài cũng không có chuyển tới bất kỳ thanh âm gì, ngu thi tử nữ nhân này không thể dùng lẽ thường không hiểu nàng, kể từ đồng giao sau khi đi, nàng giống như cái khối băng vậy, dọc theo đường đi Hàn Khiêm nói chuyện cũng không có để ý tới, buổi tối cũng không có tới quấy rối. Ngày thứ hai sáng sớm, Hàn Khiêm từ trên lầu đi xuống thời điểm hai cái cô nương đã ăn điểm tâm.
Chào buổi sáng.
Hàn Khiêm có chút chột dạ lên tiếng chào, Ôn Noãn cười đáp lại, ngu thi tử lạnh lùng như cái khối băng, Hàn Khiêm là thật không biết thế nào trêu chọc nàng, cái này nhìn đều chẳng muốn liếc mắt nhìn rồi. Đi phòng vệ sinh rửa mặt, xuất hiện ở tới thời điểm trên bàn sớm một chút đã không có. Hàn Khiêm ngẹo đầu xem ngồi ở bàn ăn ngu thi tử, nhẹ giọng nói,
bữa sáng đâu?
Ngu thi tử lạnh lùng nhìn Hàn Khiêm một cái, nhàn nhạt nói,
ta chỉ mua hai phần.
Dứt lời đứng dậy làm được Hàn Khiêm bên người, đưa tay ra đẩy ra Hàn Khiêm.
Chớ cản đường.
Hàn Khiêm thật có chút tức giận, bắt lại ngu thi tử bả vai cau mày nói,
ta thế nào trêu chọc ngươi rồi?
Ngu thi tử nhẹ nhàng trả lời,
ngươi không có trêu chọc ta, ta có bệnh, ngươi đừng tìm ta chấp nhận.
Hàn Khiêm sửng sốt, buông tay ra hơi giật mình xem ngu thi tử, nàng nói không giống như là nói lấy, cũng không giống là đang nói đùa, từ ngu thi tử biểu hiện đến xem, nữ nhân này thật đúng là có chút vấn đề, nằm viện thời điểm sẽ ở cái nào đó trong lúc thường xuyên xuất hiện, cũng lại đột nhiên biến mất nửa tháng, lần nữa gặp mặt thời điểm cũng sẽ không bởi vì đột nhiên biến mất mà cảm giác được mất tự nhiên. Lần trước Ôn Đoán thời điểm đối Hàn Khiêm cũng rất lạnh lùng, buổi tối phát sinh sự kiện kia về sau, ngày thứ hai nàng biến mất. Hàn Khiêm nhìn không thấu cô gái tâm, cũng lười đi suy nghĩ, đối trên lầu Ôn Đoán kêu một câu hắn đi trước đi làm, sau đó đổi giày ra cửa. Không nghĩ ra cũng không suy nghĩ. Ra cửa thấy được chống đỡ hai cái quần thâm Trịnh Kinh, Hàn Khiêm cười lên tiếng chào hỏi, người sau mệt mỏi phất tay một cái, trở về ngủ bù. Ra cửa, xe buýt, đi làm. Đến công ty vừa đúng 9 giờ, quẹt thẻ cơ lại một lần nữa không có phản ứng, Hàn Khiêm đều đã thói quen, đi ấn cái chỉ tay cũng là đi một chút hình thức mà thôi. Xem nhân viên cửa thang máy ngoài chật chội người, Hàn Khiêm thở dài đi về phía quản lý cấp cao thang máy. Đối với Vinh Diệu cái này, nhân viên thang máy cùng quản lý cấp cao thang máy phân phối Hàn Khiêm hay là rất tán đồng. Quản lý cấp cao thang máy chủ yếu sử dụng chính là người phụ tá của bọn họ cùng thư ký, đưa một ít khẩn cấp văn kiện, phải chờ đợi nhân viên thang máy không nhất định phải đợi bao lâu. Chờ dưới thang máy tới thời điểm, Liễu Xanh Ca đến rồi, Âu phục giày da Liễu Xanh Ca rất anh tuấn, ở hắn đi vào công ty cửa chính trong nháy mắt, trong công ty liền có nhân viên nữ phát ra kêu lên cùng thét chói tai, một M85 chiều cao, 140 tả hữu thể trọng, hai chân thon dài để cho người mẫu áo ước, anh tuấn gò má treo lạnh nhạt. Cấm dục hệ anh tuấn, nhiều tiền, có tài hoa nam nhân là toàn bộ nữ nhân khắc tinh. Hắn anh tuấn khác với Hàn Khiêm, nhân viên đối Hàn Khiêm cùng anh tuấn nhiều lắm là nhìn mấy lần, có thiện cảm, mà Liêu Xanh Ca đủ để cho các nàng bứt bỏ khách sáo, gần như điên cuồng. Hàn Khiêm cũng nhìn thấy Liêu Xanh Ca, hắn cười, nhẹ giọng cười nói,
"Liêu đồng sớm."
Liêu Xanh Ca chia cho tất cả mọi người dự liệu cấp Hàn Khiêm một tươi cười, cười nhạt nói,
"Hàn thiếu hôm nay không có trễ."
Rất khiến người ngoài ý. Hàn Khiêm cười khổ lắc đầu một cái, nhẹ giọng trả lời, "Hôm nay có một số việc cần nói một cái, khí trời lạnh, hai cái công trường cũng không có biện pháp ở bắt đầu làm việc, cũng không thể cứ như vậy nhàn rỗi." Trước kia cùng Thanh Thanh nói qua Vinh Diệu công viên nước dẫn vào Ôn Noãn chuyện, hôm nay tới lạc thật một cái, Liêu Đồng hôm nay tới muốn họp. Liêu Xanh Ca lắc đầu một cái, lấy ra một điếu thuốc đưa cho Hàn Khiêm, lần này không phải xì gà, bao thuốc lá cái trước lời không có, cùng Thái Thanh Hồ cấp hắn giống nhau như lúc, Hàn Khiêm nhận lấy điếu thuốc về sau, Liêu Xanh Ca cười nói,
"Phí Tâm, công ty cùng Hàn thiếu hợp tác để cho Liêu Mộ thật là đỡ lo không ít, hy vọng Hàn Khiêm có thể một mực cùng công ty hợp tác đi xuống."
Hàn Khiêm đốt thuốc lá, cười nói,
"Đó là tự nhiên, có thể cùng Liêu Đồng hợp tác là vinh hạnh. Ta mong đợi Hàn thiếu mang cho ta ngạc nhiên, sẽ không để cho Liễu Đồng thất vọng."
Chương 328 bị ưa thích không có sợ hai, chương 328 bị ưa thích không có sợ hai, thang máy đến rồi, hai người cũng không có vội vã động, kể từ đó sau lưng chờ đợi quản lý cấp cao cũng không dám tùy tiện đi tới thang máy, hai người tựa hồ cũng không gấp, đứng ở cửa thang máy cấm chỉ hấp dẫn bảng hiệu phía dưới không chút kiêng kỵ hút thuốc. Liễu Đồng hòa tổng hợp bộ tiểu bá vương lúc nào quan hệ trở nên tốt như vậy? Ở tất cả quản lý cấp cao chuẩn bị đi cái khác thang máy thời điểm, Tiền Đồng sự đột nhiên giá lâm, cao mày mắng cũng tụ ở chỗ này làm gì? Khi mọi người tránh ra đường thấy được bên trong hai cái hút thuốc ra hỏa lúc, Tiền Linh sử sốt, mặt âm trầm lạnh lùng nói:
"Các ngươi hai cái ở chỗ này lấy mình làm gương."
Hàn Khiêm vội vàng bứt bỏ tàn thuốc, lúng túng gãi đầu một cái, Liêu Xanh Ca cũng thuốc lá đầu đưa cho sau lưng trợ lý, hướng về phía Tiền Linh lúng túng cười nói:
"Tiền tỷ giáo dục chính là..."
Hàn Khiêm kinh ngạc, Tiền Linh sắc mặt không có thay đổi gì, Liêu Xanh Ca có tinh thần phân liệt chuyện ở bọn họ vòng là một không thể nói ra được bí mật, bây giờ Hàn Khiêm cũng không biết Liêu Xanh Ca là giả vờ hay là đầu óc thật sự có vấn đề. Loại người này thật không tốt đi dùng lẽ thường đi đối đãi a. Tiền Linh đi vào thang máy,
Liêu Xanh Ca cười nói đi lầu một căn tin nhìn một chút, nhân viên hết thảy đều có thể sao lãng, duy chỉ có dinh dưỡng không thể coi thường, thức ăn nhất định phải hợp lý an bài. Hàn Khiêm gãi đầu một cái đi nói nhân viên thang máy. Trong nháy mắt Tiền Linh tựa hồ giống như là công ty chủ tịch vậy. Hàn Khiêm cùng Liêu Xanh Ca sóng vai rời đi, Hàn Khiêm nghiêng đầu xem Liêu Xanh Ca nhẹ giọng nói: "Liêu Đồng, đầu óc ngươi có vấn đề." Liêu Xanh Ca dừng bước lại, túi đầu xem Hàn Khiêm, thử lạnh một tiếng: "Không có tố chất." Dứt lời xài bước rời đi, lưu lại Hàn Khiêm đầu óc mơ hồ, cái này không phải hỏi một chút có phải hay không đầu óc có vấn đề sao? Thế nào đây là? Liêu Xanh Ca đi canteen, Hàn Khiêm đi tổng hợp bộ, hai người biểu hiện thì giống như chuyện ngày hôm qua không có phát sinh vậy. Liêu Xanh Ca đi vào canteen thời điểm xoa xoa lau mặt, Hàn Khiêm đi vào thang máy thời điểm ôm bụng. Có một số việc ghi ở trong lòng là tốt rồi, không cần thiết nói ra. Hàn Khiêm tới tổng hợp bộ đi làm để cho Lưu Cửu Long rất vui vẻ, hô to mấy cái nghịch ngợm gây chuyện giá hỏa đi về sau, tổng hợp bộ mấy liền trở nên quá quẩn cũé, để cho hắn trong nháy mắt cho là mình nhanh 40 tuổi. Hàn Khiêm không lưu tình một chút nào đã kích Lưu Cửu Long: "Nếu không ngươi nhanh 40 tuổi, sớm một chút tiếp nhận thực tế có được hay không?" Lưu Cửu Long ú đoán xem Hàn Khiêm, nhỏ giọng nói: "Nói như ngươi vậy sẽ để cho ta nguyên bản liền tư niệm lam lam tâm càng tăng lên hơn đâu. Lưu phó ngươi có thể đừng chán ngán không? Thế nào như cái hài tử vậy? Thời gian dài cùng người tuổi trẻ giao thiệp với, Lưu Cửu Long tâm tính thật trở nên giống như người tuổi trẻ vậy, người là rất dễ dàng bị chung quanh sự vật lây." Hàn Khiêm mở máy vi tính ra, xem một ít thông tin, mới vừa đổ bộ trừ, ôn loạn tin tức liền phát tới, một cái tròn vo con mèo nhỏ ôm gối đầu lăn a lăn. Hàn Khiêm cười trở về hai chữ: "Kẻ ngu." Ôn loạn lập tức trở về một cầm lang nha bổng tiểu nhân nhi, Hàn Khiêm bị cái này đáng yêu tiểu nhân nhi chọc cười, sau đó ôn loạn nói cho hắn biết phải đi họp, không nói nhảm, dứt lời hình cái đầu đã đen, mở ra ôn loạn tài liệu, tin tức cá nhân trên đó biết. Dịu dịu ràng ràng, ngây ngốc đắp đắp tiểu nữ một cái. Xem ra ôn loạn đối với mình chăm chú hay là một chút xíu hiểu lầm, phải nói là dịu dịu ràng ràng, ngây ngốc hồ hồ đầu sắt bút bê một tôn. Dĩ nhiên lời này nhất định là chỉ có thể giấu ở trong lòng. Cái này trong lòng trang chuyện có thể hơi nhiều. Lưu Cửu Long cầm ly giữ nhiệt đứng ở sau lưng Hàn Khiêm, nhéo cằm hồ nghi nói: "Ừ, phát ra cái này yêu đương hôi chua mùi vị." Hàn Khiêm tắt trừ, cũng không quay đầu lại cười nói: "Ta chúc ngươi cả đời yêu đơn vương, ha 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 ha." Lưu Cửu Long trong nháy mắt bị 10.000 điểm thương tổn, xoay người đi cái khác nhân viên vị trí hướng dẫn công tác, ở tổng hợp bộ ngồi một giờ, Hàn Khiêm cũng có chút không nhịn được, đứng lên đi ra tổng hợp bộ đi tìm Yến Thanh Thanh, rất ngoài ý muốn Yến Thanh Thanh vậy mà đi ra ngoài, Hàn Khiêm chán ngán mệt mỏi thời điểm, Lưu Quang Minh điện thoại đánh tới. "Người này gần đây là có chút dính người à?" Trong điện thoại ý tứ đại khái là hỏi Hàn Khiêm có thời gian hay không, buổi tối tìm một chỗ uống chút rượu, tán gẫu một chút, cuộc sống này đơn giản quá mức khô khan nhàm chán, còn có một chuyện khác hỏi Hàn Khiêm có hứng thú hay không. Lâm Mạnh Đức muốn qua 60 tuổi sinh nhật, mời trong thành phố rất nhiều nhân vật có mặt mũi. "Ta không đi, nhưng là ta tìm ngươi thật đúng là có chút việc, buổi tối ngươi định cái địa phương, ta có thể còn phải mang mấy người cùng đi, ta ngày hôm qua cùng Liêu Sinh ca gặp mặt một lần, buổi tối gặp mặt chuyện vẫn đi." "Được." Lưu Quang Minh cúp điện thoại. Hàn Khiêm đi xuống lầu thời điểm túi đầu suy tính, kết quả cùng mới vừa đi ra thang máy Yến Thanh Thanh đụng một đầy cõi lòng, Yến Thanh Thanh hai tay che ngực, cắn răng cả giận nói: "Hàn Khiêm, ngươi đi bộ có thể hay không nhìn một chút đường?" Lần thứ hai, "Cái này cấp lao nương cái này ngực đụng, ngươi con mẹ nó cấp ta xoa xoa." Trong đầu có chuyện Hàn Khiêm cũng không để ý Yến Thanh Thanh nói chính là nơi nào, ngẩng đầu lên thật đúng là phải đi bỏ, kết quả bị Yến Thanh Thanh một cái tắt đánh rụng tay, ngẩng đầu lên đem Hàn Khiêm đầu kẹp ở dưới nách hướng phòng làm việc kéo. Cảm thụ mềm mại, Hàn Khiêm càng mơ hồ. Bị lôi vào phòng làm việc, Yến Thanh Thanh đem Hàn Khiêm ném tới trên ghế salon, sau đó ngồi ở trên người của hắn, cả giận nói: "Buổi tối cùng Ôn Đoán đi ra ngoài ăn cơm vì sao không gọi ta? Nếu lúc tan việc thuộc về nàng, như vậy giờ làm việc liền thuộc về ta. Ngươi bây giờ nơi đó cũng không cho phép có thể đi." Hàn Khiêm chậm rãi nhắm hai mắt lại, Yến Thanh Thanh thấy vậy một cái tát vỗ nhẹ nhẹ ở Hàn Khiêm ngực, cả giận nói: "Thế nào? Lời cũng không muốn cùng ta nói." Hàn Khiêm mở mắt, bất đắc dĩ nói: "Dạ xoa nương nương, ngươi muốn cho ta nói gì a? Ngươi nói thuộc về ngươi, ta cũng không có phản kháng à, bây giờ ta giống như là một mảnh đất, bị các ngươi phân đỉnh hùng cứ. Chê ta thô lỗ." "Hàn Khiêm, ngươi chê bai ta rồi." Hàn Khiêm trăm mối không hiểu, đầy mặt khác biệt xem Yến Thanh Thanh mở miệng nói: "Nương nương, nơi đó cùng nơi đó a. Ta khi nào nói chê bai ngươi a?" Yến Thanh Thanh rất ly kỳ ngồi ở Hàn Khiêm trên bụng làm đúng. "Ngươi chính là chê bai ta, ôn ngoãn, quý tính các nàng cũng rất ôn nhu, cũng rất có nét nữ tính nhi, ngươi chính là chê bai ta quá thô lỗ." Hàn Khiêm giơ lên cao hai tay, nghiêm túc nói: "Không có, tuyệt đối không có, nếu không phải ngươi thô lỗ phi phi phi, nếu không phải ngươi võ đoán, lần trước ta thật có thể thua ở kia hai cái côn đồ trong tay." Dứt lời Hàn Khiêm nắm tay đặt ở Yến Thanh Thanh trên đùi, nhẹ nhàng méo một cái, cười nói: "Cái này cẳng chân nhi sở thư thái như vậy, ta làm sao sẽ chê bai đây này đúng hay không?" Tiếng nói rơi, Yến Thanh Thanh khom lưng cắn một cái ở Hàn Khiêm trên trán, Hàn Khiêm đau thế nào và kêu loạn, hai tay thủ đoạn bị Yến Thanh Thanh cầm thật chặt, khó trách ôn đoàn đánh không lại nàng, Yến Thanh Thanh khí lực thật không nhỏ. Yến Thanh Thanh chùi môi nhìn chằm chằm Hàn Khiêm cả giận nói: "Cẳng chân, ôn đoán chân dài, thái thanh hồ chân dài, ai xuyên tất đen cho ngươi sở, ngươi còn nói ta chừng ngắn." Hàn Khiêm che trán, nước mắt ở trong đôi mắt đảo quanh, "Ai thanh hô, ta lúc nào nói ngươi chân ngắn? Ngươi làm gì a? Không phân tốt xấu liền cả ta." Một giây kế tiếp Yến Thanh Thanh trở nên mười phần ôn nhu, từ Hàn Khiêm trên thân đi xuống, đứng ở ghế salon bên cạnh, cằm đặt ở Hàn Khiêm ngực, nghèo đầu xem Hàn Khiêm êm ái mà hỏi: "Hàn Khiêm, ngươi vì sao không tức giận nha? Ta tổng ước hiếp ngươi, cũng đúng ngươi ra tay còn mắng ngươi,
ngươi vì sao không tức giận nha? Hàn Khiêm dùng khỏe mắt quét nhìn chằm chằm Yến Thanh Thanh, thấp giọng cả giận nói:
"Tức giận? Ta rất tức giận.
Ngươi cản ta.
Vậy ngươi vì sao không phát cáu?"
Hàn Khiêm hơi sững sờ, sau đó nhắm mắt lại nhỏ giọng trả lời:
"Không nỡ, lại nói ta tính khí cũng tốt, tùy tiện không nổi giận."
"Vì?" Yến Thanh Thanh cười ra tiếng, đưa tay ra nắm Hàn Khiêm mặt, cười nói:
"Ngươi nếu là tính tình tốt, trên thế giới này liền không có tính khí người xấu, bây giờ trong thành phố dám trêu chọc ngươi người không cao hơn một cái tay, những người kia thấy ngươi đều phải một mực cung kính, bọn họ càng là như vậy, ta chính là càng muốn lức hiếp ngươi, muốn chứng minh ngươi là ưa thích ta, không nỡ đối ta nổi giận, ngươi nói đây có phải hay không là chứng thực câu nói kia?"
Hàn Khiêm mở mắt ra cắt đứt Yến Thanh Thanh:
"Bị ưa thích không có sợ hãi?"
"Đúng."
"Thiếp thân rót nước cho ngươi đi."
Chương 329 cao lý hành không được, chương 329 cao lý hành không được thiếp thân. Hàn Khiêm bây giờ cũng buông tha cho chống cự, Khiêm ca ca, tướng công, Hàn đại tướng quân, tự xưng vợ trước ôn oán, kêu gào mình là nhỏ thư ký Thái Thanh Hồ, còn có một cái ngốc nghếch thiếp thân, phản kháng hữu dụng sao?
Vô dụng.
Thiếu chút nữa đã quên rồi còn có một cái cháu lớn gọi.
Thói quen.
Yến Thanh Thanh nói là rót nước, trở lại trước bàn làm việc liền đem chuyện này quên, túi đầu bắt đầu xử lý công việc, bây giờ Liêu Xanh ca đột nhiên chấn giữ tập đoàn, Yến Thanh Thanh cũng không tốt quá mức càng rỡ, nhưng tóc vẫn là kia hỏa hồng màu sắc. Hai người yên lặng hồi lâu, Hàn Khiêm hai tay đệm ở sau gót nhìn nóc nhà, nhẹ giọng nói:
"Ta buổi tối có cái bữa ăn, dính dấp người sẽ tương đối nhiều, ngươi buổi tối cùng ta cùng đi."
Nghe nói muốn cùng Hàn Khiêm tham gia một bữa ăn, Yến Thanh Thanh nhất thời hứng thú nhì, còn không đợi nàng mở miệng, Hàn Khiêm lại nói:
"Được rồi, Cao Lý Hành cũng sẽ đi, ngươi không quá thích hợp cùng hắn xuất hiện ở cùng cái trường hợp, ngoài ra ta nghe nói một chuyện, ngươi đối Liêu Xanh ca ưng thuận 100 triệu lời hứa."
Nhắc tới chuyện này, Yến Thanh Thanh sắc mặt trở nên khẩn trương, đứng lên ăn mặc vải đông dép đạp bước lập bập đi tới Hàn Khiêm bên người ngồi xuống, nhỏ giọng yếu ớt nói:
"Ngươi cũng biết rồi."
Hàn Khiêm gật gật đầu, đưa tay ra rơi vào Yến Thanh Thanh trên đầu, nhẹ nhàng vuốt ve, nhìn nóc nhà không mang theo bất kỳ cảm tình gì mở miệng:
"Là một cô gái, ngươi có thể hèn yếu một chút, có thể không cần cố gắng như vậy, dĩ nhiên ta không biết ngươi trải qua cái gì, nhưng ngươi phải suy nghĩ một chút, nếu như ngươi không lấy được cái này ước lợi nhuận, kết quả của ngươi là cái gì? Còn kém bao nhiêu?"
Yến Thanh Thanh không có phản kháng, cúi đầu nhỏ giọng thầm thì:
"Coi là ngươi cấp ta hết thảy, ta còn kém hơn phân nữa."
"Ngu cô đương, ngu chết ngươi được, 100 triệu a."
"Giống như có một chút điểm khó khăn a."
Dứt lời Hàn Khiêm ngồi dậy, lấy điện thoại di động ra, thời điểm Yến Thanh Thanh đột nhiên đưa tay ra đè xuống Hàn Khiêm cánh tay, hướng về phía Hàn Khiêm lắc đầu một cái:
"Đừng,
ta muốn bản thân cố gắng.
Vốn là so ôn nó lùn, cẩn thận áp lực cho ngươi ép càng lùn.
Vậy cũng không được,
ngươi đã rất mệt mỏi, ta không thể cấp ngươi thêm phiền toái."
Hàn Khiêm cau mày, để điện thoại di động xuống, nắm lên Yến Thanh Thanh thủ đoạn, đem ống tay áo từng tầng cuốn lên, nhẹ giọng nói:
"Mặc đồ trắng tây trang nhất định phải chú ý ống tay áo, cổ áo, địa phương nào khác dơ bẩn không ai sẽ chú ý, nhưng hai cái vị trí này ngàn vạn không thể có bất bẩn, ta nhìn hồi không thoải mái."
Dứt lời buông xuống tay trái, cầm lên một cái tay khác tiếp tục nói:
"Ngươi đừng cảm giác ngươi kiếm tiền so với ta dễ dàng, được được được.
Ngươi cũng đừng chừng ta, ta trước ngươi chuẩn bị 100 triệu ngọn nguồn, nếu như ngươi không kiếm được những thứ này, sẽ dùng cái này ngọn nguồn đi bổ, có được hay không?"
Yến Thanh Thanh phẫn nộ nhìn chằm chằm Hàn Khiêm, nước mắt cũng là không chí khí ở trong đôi mắt đi xuống, cuộn cuộn xuống thấp ở màu trắng quần tây bên trên, lưu lại từng vòng thủy ấn. Hàn Khiêm nhíu mày, nghi ngờ nói:
"Ngươi khóc gì a?"
"Trai thẳng."
Hàn Khiêm là một không quá đáng tin trai thẳng.
Giơ tay lên đi giúp Yến Thanh Thanh lau nước mắt, thời điểm bị Yến Thanh Thanh một cái tát đánh rất tay, hướng về phía Hàn Khiêm giận dữ hét:
"Ta mới không cần ngươi giúp một tay.
Ta có tay, ta có chân, ta có thể còn sống."
Nhưng lửa giận đi qua là vô tận hối hận cùng đau lòng, nâng lưu Hàn Khiêm mặt nước nở nói:
"Ta đừng ngươi ở đi liều mạng, vì ôn oán 4 triệu ngươi giết chết nửa cái mạng, ta không muốn nhìn thấy ở bị thương ngươi."
Hàn Khiêm một tay nắm Yến Thanh Thanh nâng lưu mặt tay, nhỏ giọng nói:
"Cũng sẽ không quá phiền toái đi, chẳng qua là một mực không có nhận tâm đi làm."
Yến Thanh Thanh đứng lên gầm thét hô:
"Ta không cần ngươi đến giúp đỡ ta."
Hàn Khiêm tính khí cũng dần dần bên trên đầu, ngẩng đầu lên mắt lạnh nhìn Yến Thanh Thanh, lạnh lùng nói:
"Vậy ngươi cũng không cần ở thích ta.
Có thích hay không ngươi ta là chuyện của mình.
Vậy ta nên vì ngươi làm gì đó là chuyện của chính ta."
Dứt lời Hàn Khiêm đứng lên, vòng qua khay trà mở cửa rời phòng làm việc, lưu lại ngồi quỳ chân trên đất Yến Thanh Thanh bụng mặt nghẹn nào, một lần kia súng bắn thiếu chút nữa cướp đi Hàn Khiêm mệnh, đồng thời cũng cướp đi Yến Thanh Thanh kiên cường, nàng không có biện pháp ở chịu được lần thứ hai tổn thương, hơn nữa còn là bởi vì nàng. Hàn Khiêm ở Dương Giai ánh mắt kinh ngạc rời đi, Hàn Khiêm đi ra cửa xa lúc đột nhiên đi vào mèo, đi tới Dương Giai trước mặt cướp đi trên bàn một kéo mút, nhẹ giọng nói:
"Đi vào an ủi một chút Tiến tổng, nói cho hắn biết, có một số việc ta đã sớm chuẩn bị xong, ngày mai ta dẫn ngươi đi siêu thị, cho ngươi cùng Bắc Bắc mua quả bật ăn."
Tiểu Dương Giai xem Yến tổng phòng làm việc, sắc mặt có chút chật vật, nhỏ giọng nói:
"Khiêm Nhi ca, ngươi đừng gạt ta đi vào sẽ không bị chửi đi."
Hàn Khiêm mở ra kẹo mút đóng gói, nhẹ giọng nói:
"Cũng sẽ không bị chửi, liền xem như bị mắng ngươi cũng phải đem ta cùng ngươi nói cho nàng biết, ngày mai ngươi có thể đẩy xe mua quả bật.
Khiêm ca, ta muốn mỹ phẩm."
"Tiểu thí hải tử vẽ cái gì trang?"
"Tiểu Bắc Bắc ngày mai muốn họp phụ huynh, hình như là bởi vì gần đây tương đối lưu hành cảm mạo chuyện, nên không tới được."
"Biết, nhanh đi."
Đang khi nói chuyện, Hàn Khiêm giơ tay lên hướng về phía Tiểu Dương Giai cái mông nhỏ vỗ tới, Tiểu Dương Giai hai tay che cái mông nhấc chân liền chạy, Hàn Khiêm nhún vai một cái, cũng chỉ là hù dọa một chút nàng mà thôi. Ở lúc xoay người, Hàn Khiêm bưng kín lỗ tai:
"Ai,
đáng thương Tiểu Dương Giai à, đừng trách ca lừa người, ngày mai mua cho ngươi quả vật." Ta Hàn Khiêm chạy, Tiểu Dương Giai bị Yến Thanh Thanh mắng tối tăm mặt mũi,
trong lòng không ghi hận Yến Thanh Thanh, ghi hận chính là Hàn Khiêm lừa nàng, làm chuyện xấu. Nhi Hàn Khiêm đi xuống lầu tìm Cao Lý Hành, ở Cao Lý Hành tên bên ngoài gặp được Tôn Nhã cùng Mặt Không Tình Nguyện Vạn Vương, không biết ở tranh chấp cái gì, Hàn Khiêm rón rén đi lên trước, đưa tay ra ôm Vạn Vương cổ kẹp ở dưới nách, bị dọa sợ đến Vạn Vương rít gào lên. Hàn Khiêm cười đều nói, để ngươi lần trước hướng ta cái gáy bên trong càng tuyết cầu, để ngươi nếm thử một chút bị đánh lén tư vị. Nghe được Hàn Khiêm thanh âm cùng mùi vị quen thuộc, Vạn Vương tâm bình phục, yên lặng bị Hàn Khiêm kẹp cổ, không phản kháng cũng không dãy rủa. Hàn Khiêm hơi nghi hoặc một chút, buông tay ra khom lưng, túi đầu từ dưới hướng lên xem Vạn Vương, nghi ngờ nói: "Vạn bạn ngươi thế nào rồi? Cảm giác không có tinh thần gì đầu nhi đâu?" Vạn Vương xem Hàn Khiêm không nói lời nào, cái này nguyên náo Hàn Khiêm có chút ngượng ngùng, hai người như thế nào đi nữa náo Vạn Vương cũng là cô gái à. Hàn Khiêm nâng người lên xoay người nhìn về phía Tôn Nhã, nhẹ giọng nói: "Nhã Nhã tỷ, nàng làm sao rồi? Uống lộn thuốc à?" Tôn Nhã cười cười xấu hổ, không nói gì. Hàn Khiêm hầu nghi xem Tôn Nhã, sau đó vừa liếc nhìn Vạn Vương, trong lòng đột nhiên sinh ra một quái dị ý tưởng, nhỏ giọng nói: "Thế nào? Cao phó tổng muốn quy tắc ngầm a? Nhã Nhã tỷ ngươi cái này giống như dẫn mối a?" Tôn Nhã bụng mặt hướng về phía Hàn Khiêm cẳng chân đá một cước, giận trách: "Nói mò gì a, buổi tối cao phó tổng có cái bữa ăn, suy nghĩ để cho Vạn Vương cùng đi." "Bữa ăn?" Hàn Khiêm hơi sững sờ, sau đó nhìn một cái Vạn Vương, tiến lên một bước đẩy ra Cao Lý Hành cửa phòng làm việc, cười băng nói: "Cao phó tổng a, ngươi buổi tối bữa ăn có thể được từ chối đi, tối nay ngươi phải cùng ta cùng đi đi ăn cơm." Vạn Vương kinh ngạc xem Hàn Khiêm, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Ta không cần ngươi giúp ta giải vây, ta cũng không muốn thiếu ngươi." Hàn Khiêm đưa lưng về phía Vạn Vương nhỏ giọng nói: "Phi, nếu không phải tối nay ta thật sự có bữa ăn, ta cho ngươi đưa giữ cửa lão đầu ngoài cửa ổ chó kia bên trong đi, để ngươi cùng công ty chúng ta hợp kỷ thay đổi ban." Vạn Vương căm tức nhìn Hàn Khiêm, giơ chân lên sẽ phải đạp Hàn Khiêm cái mông, lúc này Tôn Nhã ở một bên phát ra một tiếng mang theo uy nghiêm hừ lạnh, Vạn Vương hít sâu một hơi, sau đó Tôn Nhã đem Vạn Vương kéo xuống một bên, thấp giọng nói: "Hàn Khiêm đã cho ngươi giải vây, ngươi làm sao lại không biết cảm tạ? Thật sự cho rằng Hàn thiếu tính tình tốt." Quật cường Vạn Vương cắn môi không nói lời nào, nàng cho là mình cùng Hàn Khiêm là bạn bè, không tồn tại ai muốn đi lấy lòng ai, nếu như hôm nay tìm nàng rút một tay là Hàn Khiêm, Vạn Vương cũng sẽ không chút do dự đáp ứng. Nhưng là, Cao Lý Hành không được, có được hay không? Chương 330 cũng mấy cái anh em, chương 330 cũng mấy cái anh em bữa ăn. Màu xám cho tây trang, áo sơ mi đen rộng mở cổ áo, trên lỗ hai bông hai, Cao Lý Hành nhìn thế nào đều giống như một Nhật Bản xã đoàn lão đại. Lúc này hắn ngồi ở trên ghế salon hai chân chéo ngoậy xem sách trong tay, ngẩng đầu lên cao mày xem Hàn Khiêm. "Bữa ăn rất trọng yếu." Dứt lời hướng về phía ngoài cửa hô: "Tiểu Nhã các ngươi đi làm việc trước đi." Hàn thiếu đóng cửa lại. Hàn Khiêm dùng bàn chân gài cửa lại, đi tới bên trong phòng làm việc hồ cá nhìn đằng trước bên trong mấy cái thể tích khổng lồ cá, Hàn Khiêm nhẹ giọng nói: "Đồ chơi này ngươi đi gì?" "Này cá, đều là ăn thịt đồ chơi, ta không quá ưa thích cải xanh, khi còn bé ăn rất nhiều, mỗi tháng chờ ta cha phát tiền lương mới có thể ăn một bữa thịt, nhà ta điều kiện coi như không tệ đâu. Ba ta một tháng có thể kiếm 800, mẹ ta có thể kiếm 300. Hàn Khiêm nhún vai một cái, nhẹ giọng nói: "Vậy ngươi điều kiện gia đình không tệ, ngươi khi còn bé ba mẹ ngươi cũng liền hơn 20 tuổi, một tháng có thể kiếm 1.000 đồng tiền coi như là gia đình hào phú. Ta ngày hôm qua thấy Liêu Sinh Cá, nói một chút không dễ nghe." Cao Lý Hành đứng lên đi tới hồ cá trước, ở một cái khác trong hồ cá mò ra một cái lớn chừng bàn tay cá giết ném vào vạc lớn bên trong, cá giết tiến vào hồ cá trong nháy mắt, nguyên bản an tĩnh hồ cá trong nháy mắt biến thành chiến trường, hai đầu cá tranh đoạt đem cá giết xé thành mảnh nhỏ. Như vậy máu tanh tràn diện để cho Hàn Khiêm không quá dễ dàng tiếp nhận, cao mày xem cái này mấy cái chừng nửa thước ra hỏa, rất là căm ghét. Cao Lý Hành bông xuống lưới cá túi người xuống dùng ngón tay búng một cái hồ cá, nhếch mép cười nói: "Ta biết, ngươi phải đem em gái ta từ trong mộ moi ra, ta khuyên ngươi đừng làm như thế, nếu như ngươi làm, Liêu Xanh Ca tinh thần phân liệt sẽ trong nháy mắt được chữa trị." Hàn Phong Điên đứng lên, nếu so với Phùng Luân còn đáng sợ hơn nhiều, nhưng là a, Hàn thiếu tâm của ngươi quá mềm. Hàn Khiêm xoay người đi tới trước ghế salon ngồi xuống, vắt chân chữa mũ cười nói: "Thế nào, ngươi thật đúng là hy vọng ta đi quét mộ?" Cao Lý Hành xoay người bĩu môi nói: "Ta nói không phải một chuyện, ta trước cùng ngươi nói một chuyện đi, ta cái này nhỏ trong bại có rất nhiều hơn, lấy đi một cái hai đầu sẽ không có ảnh hưởng gì." Sốt ruột mong muốn cầm cổ phần. "Ngươi vẽ bánh, ta thèm là bình thường chuyện, ngươi cùng Liêu Xanh Ca tranh đấu ta bất kể, hắn giết Tiền Hoan, muội muội ta chết ở Tiền Linh trên tay, những thứ này chuyện xưa sửa xưa chuyện ta không nghĩ ở nhảy ra đến rồi, người khác ở hùng mạnh không bằng bản thân hùng mạnh, ta bây giờ chỉ tin ta bản thân, bắt được tiền, ba mẹ ta liền có thể ôm cháu, trang nhiều năm như vậy cháu trai, cũng muốn làm cha. Hai tử của cô nhi viện cũng thiếu cha." Hàn Khiêm cười một cách tự nhiên nói. Cao Lý Hành cao mày xem Hàn Khiêm, trong ánh mắt tràn đầy bất mãn, đi tới ghế salon ngồi xuống, nhẹ giọng nói: "Ta tối nay muốn đem Vạn Phương đưa đến một người trẻ tuổi trên giường, để cho người trẻ tuổi này cấp ta bán mạng, dẫn dụ Lý Đông Thăng ra tay, ngươi đột nhiên đánh loạn kế hoạch của ta, ta hiện tại tâm tình không phải rất tốt." Hàn Khiêm bĩu môi nhún vai nói: "Thế nào? Muốn cho Lý Đông Thăng cưỡng gian Ngô Tư Quản, sau đó bị Lý Đông Thăng chính mắt bắt lại. Ngươi có thể chơi hay không điểm dương gian đồ chơi? Như vậy âm tổn chuyện ngươi hay là đừng làm, ta lo lắng con trai của ngươi thay ngươi chịu tội." Cao Lý Hành liếc xéo Hàn Khiêm, cao mày nói: "Ngươi có biện pháp nào khác?" Hàn Khiêm giang tay lắc đầu: "Không có, ta cũng không phải có, những chuyện này không phải ta nên đi suy tính, ta không có nhiều thời giờ như vậy, đáp ứng ngươi cầm 12% cổ phần có cái tiền đề, ngươi hẳn còn nhớ à. Ta cần một khoản vốn, ta nghĩ tay không ở ngươi nơi này bộ." "Bao nhiêu?"
Hàn Khiêm đưa ra một ngón tay, Cao Lý Hành lúc này lắc đầu. Không thể nào, ta không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến, ta nhiều nhất có thể lấy ra 20 triệu, hơn nữa còn là chó cùng rất dậu. Không cần nhiều như vậy, 10 triệu đủ, Lý Đại Hải trong tay cổ phần đánh giá giá trị nhất định là trên 100 triệu, nhưng chỉ là đánh giá giá trị, hơn nữa chúng ta cũng không phải cùng hắn làm đứng đắn mua bán. Dứt lời Hàn Khiêm nâng ly trả lên, lại nói. Nghe người ý tứ Lý Đại Hải rất đau lòng Lý Đông Thăng. Rất đau, chịu cho nhiều như vậy cổ phần. Con mẹ nó đừng để cho ta chơi thoát. Cao Lý Hành nhẹ giọng nói. Ta thích tiền, không thích ngươi. Ngươi dám thích ta, ta liền đánh ngươi, đừng nghĩ cùng ta ra tay, Liều Xanh ca mặt cũng cảm thụ không được tốt cho lắm à. Nói ra Cao Lý Hành tay cứng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, dần dần nghiêng đầu, nghi ngờ nói. Ngươi đối Liều Xanh ca ra tay rồi. Hàn Khiêm cười hát hát nói. Gần đây hắn ăn cơm nên không quá thư thái, dù sao đầu gối đụng mặt sẽ đánh vỡ vòng họng, buổi tối bữa ăn ngươi cùng ta đi, còn có mấy người khác sẽ tham gia. Cao Lý Hành đặt chén trà xuống, lạnh lùng nói. Ai? Lưu Quang Minh, La Thiện Đức, Nô Tư Quảng, người, ta, Đồ Kiều, đây là ta ở nơi này trong thành phố toàn bộ có thể dùng đến màu xám cho mạng lưới quan hệ, có một số việc ta không muốn để cho ôn nó biết, ngươi phụ trách đi đón Ngô Tư Quảng, giữ bí mật công tác làm xong, vị trí ta sẽ gửi nhắn tin cho ngươi, ngoài ra. Đừng con mẹ nó đi bộ phận đối ngoại động và phương, ta ở nơi này trong công ty tổng cộng cứ như vậy mấy cái bạn bè. Đơn thuần bạn bè. Cao Lý Hành nhíu môi, phản kích nói. Con mẹ nó là nghĩ phá sự không tìm được người a. Ta để cho Tôn Nhã giúp ngươi một chút. Cút đi. Hàn Khiêm coi như là phát hiện, Cao Lý Hành là một chút danh giới cuối cùng cũng không có cái chủng loại kia người, tối thiểu Lâm Tung Hoành à, Liều Xanh ca đều có một chút xíu danh giới cuối cùng, Cao Lý Hành là con mẹ nó một chút cũng không có. Hàn Khiêm đứng dậy lúc ra cửa, Cao Lý Hành mở miệng hô. Lâm Mạnh Đức muốn qua 60 tuổi sinh nhật, Ôn Đoán, Tiến Thanh Thanh, Thái Thanh Hồ cùng với ngươi trước cha vợ đều ở đây mời trong danh sách, ngươi có đi hay không? Không đi. Lười nhìn đại ố quy mang theo con rùa đen nhỏ ở trước mặt ta lượn lờ. Hàn Khiêm ra cửa, xem bạn Vương đứng ở cuối hành lang, Hàn Khiêm đi lên trước hướng về phía cái này xem cửa sổ ngẩn người cô đương, hướng về phía đầu nhóm bắn một búng chắn nhi, cười nói. Nhìn gì đâu? Có xoái ca a. Bạn Vương dùng sức gật gật đầu. Đều là xoái ca, cũng so ngươi xoái, ừ cao phó tổng không nói gì a. Hàn Khiêm xoay người lấy ra khói rơi tại trong miệng, vừa muốn mở miệng khói bị Vạn Phương cướp đi, rất thuần thục đốt. Cô nương này tâm tình rất không tốt, nàng cảm giác mình là một con rối dây, ngay cả mình cuộc sống cũng không có biện pháp đi khống chế. Hàn Khiêm bĩu môi châm chọc nói, muốn cùng ta hôn miệng ngươi liền trực tiếp nói. Vạn Phương nhẹ nhàng trả lời, ngươi nếu muốn ta không ngại, ngược lại ngươi biết nên đều biết, ta chính là ngươi nghĩ cái chủng loại kia người. Ta nói ta cái gì cũng không nhớ ngươi tin sao? Vạn Phương không có ở cái đề tài này xoắn xuýt, nhìn ngoài cửa sổ nổ một bụng khói, nhẹ giọng nói, Hàn Khiêm, ta muốn từ chức, muốn lái một tiệm bánh gà tổ, chiêu mấy cái nhân viên cửa hàng. Ta mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ, làm ông chủ. Hàn Khiêm chăm chú gật gật đầu, nhẹ giọng trả lời. Tiểu khu chúng ta ngoài cửa thiếu cái bán bánh trứng cuộn, ngươi đi làm ăn khẳng định bút lửa, có muốn thử một chút hay không? Ta cùng ngươi nói đứng đắn đây này. Nha. Vậy ngươi đi giữ cửa tiệm đi, chọn xong vị trí thủ tục ta cấp cho ngươi. Kia có phải hay không hôn cái miệng cảm ơn ngươi? Ngại ngùng, trong miệng ngươi có mùi thuốc lá. Tiếng nói rơi, Vạn Phương lấy ra miệng phun hướng về phía miệng phun mấy cái, quay đầu hí mắt xem Hàn Khiêm. Hàn Khiêm lui về phía sau một bước, giận dữ hét. Ta con mẹ nó không phải là đánh lén ngươi một cái sao? Về phần ngươi sao? Đời này sẽ không cho ngươi cơ hội báo thủ, bị bì. Gặp lại. Đừng mở bánh kem, nói sớm cho ngươi đi tiểu tổ ngươi không đi, bây giờ bản thân đặt cái này khó chịu, nếu không đi thì cửa nha môn. Ta tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp. Ừ ngươi thu ve chai đi đi, ta mua cho ngươi cái kèn, ta còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, chính ngươi cân nhắc cuộc sống của mình, ta không có biện pháp cho ngươi đại phú đại quý, cũng sẽ không liều mạng đi chợ giúp ngươi, nhưng một cú điện thoại một cái nhân tình chuyện ta vẫn có thể giải quyết. Tốt. Hàn Khiêm ở trong thành phố sức ảnh hưởng nàng rõ ràng, nếu như nàng gặp phải phiền toái, chỉ cần không giết người phóng hỏa, Hàn Khiêm điện thoại đều có thể giải quyết. Xem đi vào thang máy bóng lưng, Vạn Phương cười, nhưng một giây kế tiếp người này đột nhiên chạy về đến rồi, đi tới Vạn Phương trước người nghiêm túc nói, bên trong cái, giữa trưa cùng nhau ăn cơm thôi, ta không có tiền rồi, một ngày một hào tiền lợi tức, 5 phần, không thể nhiều hơn nữa. Vạn Phương cười, ôm Hàn Khiêm bả vai cười nói, cũng mấy cái anh em. Hàn Khiêm kinh ngạc. Chương 331 tốt nhất bà, chương 331 tốt nhất bà, toàn bộ buổi chiều Hàn Khiêm cũng rất nhàn, ở tổng hợp bộ lên mạng dưới sẽ cờ tướng. Ở tay mới khu cùng người đánh cờ chém giết, 15 tháng liên tiếp, chưa bại một lần, làm thắng được thứ 16 cục thời điểm, đối phương bị làm nóng nảy, miệng lớn mắng to. Cá chiên xù lao rất có ý tứ. Là xã hội đối ngươi tạo thành bao lớn tổn thương ở có thể làm ra như vậy tổn hại chuyện tới. Hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu. Hàn Khiêm sững sờ xem máy vi tính, ngồi ở một bên nhìn hồi lâu Lưu Cựu Long cười nói. Cá chiên xù lao không hiểu sao, ta giải thích cho ngươi giải thích, chính là giết gà dùng dao mổ trâu. Hàn Khiêm ngươi cờ tướng chơi không tệ à, không nghĩ tới thử một chút cờ đây. Hàn Khiêm bung ra con chuột, nhẹ giọng nói. Không được, cái đó xem không hiểu, hơn nữa chơi thời gian lâu dài chỉ biết phiền não, không giống cờ loại này bỡn cợt quang côn tư lệnh niệm mùi thú. Đáng đời ngươi bị mắng. Lưu Cửu Long đi, Hàn Khiêm cấp Ôn Đoán phát tin nhắn ngắn, nói cho nàng biết buổi tối có chính sự, muốn đi ra ngoài ăn cơm, để cho nàng đi đồng giao hoặc là ngu thi từ bên kia thích hợp một miếng cơm ăn, cũng không lâu lắm Ôn Đoán trở về điện thoại, yếu ớt hỏi Hàn Khiêm buổi tối có thể hay không kêu đồng giao họa theo từ đi trong nhà ăn cơm. Chẳng qua là ăn cơm đơn giản như vậy. Hàn Khiêm che đầu nhẹ giọng nói,
chỉ cần đừng xuất hiện ta không thể nhất tiếp nhận hình ảnh, các ngươi vui vẻ là được rồi.
Tuyệt đối sẽ không.
Cúp điện thoại Ôn Đoán thở phào nhẹ nhõm, một bên Ngu Thi Tử nghi ngờ nói, Hàn Khiêm không thể nhất tiếp nhận hình ảnh là cái gì? Ôn Đoán hai tay chống cằm ai thanh nói, thức uống không thể vẩy vào trên ghế salon, chén cơm bên trong trừ cơm không thể bất kỳ rắc rưởi, nếu như còn lại cơm, bên trong không thể xuất hiện xương, vỏ trái cây, chủ yếu chính là thức uống hoặc là rượu không thể vẩy, ừm hắn rất truyền thống, giảng cứu cũng tương đối nhiều, ai nha. Suy nghĩ một chút ăn Tết phải về nhà liền vui vẻ, đến lúc đó ta bà sẽ phải thu thập hắn. Nói đến bà thời điểm Ôn Đoán híp mắt ánh mắt, cười vô cùng vui vẻ, nhắc tới muốn thu thập Hàn Khiêm thời điểm nắm chặt quả đấm nhỏ, ngồi ở một bên Ngu Thi Tử không hiểu, nghi ngờ nói: "Ta nghe nói quốc gia chúng ta quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng rất cứng ngắc à, không chỉ là quốc gia chúng ta, giống như mỗi cái quốc gia đều như vậy, thế nào đến ngươi nơi này liền thay đổi cái dáng vẻ đâu? Ngươi bị rót mơ hồ thuốc đi." Đang khi nói chuyện Ngu Thi Tử đưa tay ra sờ một cái Ôn Đoán chán, Ôn Đoán cười đánh rất khuê mặt tay, tiếp tục hai tay nâng cầm lên hí mắt cười nói: "Ta bà đối với ta rất tốt à, cùng Hàn Khiêm sau khi kết hôn ta trở về qua mấy lần, đó mới là bị trở thành công chúa a. Buổi sáng ngủ đến tự nhiên tỉnh, sáng sớm thời điểm ta công công chỉ biết cấp ta cùng Hàn Khiêm căn phòng giường đốt nóng hôi hổi, lúc nào tỉnh ngủ lúc nào ăn điểm tâm, gãy sáng gà trống đều bị ta công công hầm rồi. Bởi vì quấy rầy ta ngủ nướng." Ôn Đoán ánh mắt tràn đầy thỏa mãn, nhớ lại trở về nhà mẹ chồng từng ly từng tí, Ôn Đoán mở ra máy thu thanh, tựa hồ là nói cho bản thân nghe, cũng nói cho Ngu Thi Tử nghe, nhắm hai mắt nhớ lại mở miệng. Bởi vì con này gà trống Hàn Khiêm vẫn cùng công công ầm ĩ một trận, nói ta không phải cái gì chiều trộm sung sướng đại tiểu thư, trong nhà cứ như vậy một mực gà trống, có thể bán hơn 100 đồng tiền đâu, ta công công cũng không nói chuyện, đứng ở trong sân thu thập gà, ta bị đánh thức đi ra nhà thời điểm, ta bà lôi kéo tay ta hỏi ta có phải hay không ngủ không ngon, có phải hay không giường quá cứng, lúc ấy là thật ngủ không ngon, liền nói là bị Hàn Khiêm đánh thức, ta bà lúc ấy chỉ nói một chữ, đánh. Sau đó ta công công dơ chổi đuổi theo Hàn Khiêm đầy sân chạy. Ôn Đoán cười, cười vô cùng vui vẻ, nhẹ giọng lại nói, bởi vì là nông thôn nhà, không thể một mực có nước nóng, bà cố ý mua hẳn mấy cái phích nước cấp ta trang nước nóng, sẽ cho ta rửa tay, sẽ cho ta rửa mặt. Thi Tử ngươi có biết hay không ở nhà có người rửa cho ngươi đầu là cái gì cảm giác, nằm song xoài trên kháng, chậu nước đặt ở giường một bên, bà cầm một thanh rất cổ xưa cái lược rửa cho ngươi đầu, nói Hàn Khiêm khi còn bé chuyện xấu hổ, nói nàng niên đại đó câu chuyện, ban ngày công công buổi sáng sẽ đi mua xong mấy loại thức uống, sẽ tìm cách làm món ngon cho ta, có một lần bà nói qua rửa chân cho ta không dám dùng, bởi vì Hàn Khiêm giận thật, đứng ở cửa nói ta dám đem kẽ chân bỏ vào, hắn liền đem chậu nước nhị bước. Nói đến đây, Ôn Đoán không cười, cúi đầu nhỏ giọng nói, ta nhớ được Hàn Khiêm chịu một bạn hai, là bà đánh. Công công lúc ấy hút thuốc nói một câu có khả năng cùng người ngoài gọi lên, đừng ở trong nhà trang nam nhân ai. Lúc ấy cũng rất hối hận, cuối cùng vẫn là Hàn Khiêm cấp ta tắm bàn chân, sau đó còn sợ bị bà thấy được, bà lúc tiến vào hắn dùng nước rửa chân rửa mặt. Ôn Đoán vừa cười, nàng đã quên đi tất cả mọi chuyện, trong đầu chỉ có trở về nhà mẹ chồng thời điểm, kéo mặt híp trăng lưỡi liềm ánh mắt cười nói. Khi đó mùa đông, tới đại di mụ đặc biệt nhớ ăn kem que, nhưng lại không có chỗ mua đi, bà liền đem quả lê đặt ở bên ngoài đông lạnh, sau đó đặt ở trong nước hóa được rồi để cho ta cắn hút lê nước, lần đầu tiên ăn đặc biệt ăn cực kỳ ngon. Sau đó bụng thật là đau, bà một đêm không ngủ, ngồi ở bên cạnh ta, hai cái tay không ngừng ở đầu giường đặt gần lò sưởi bưng bít nóng hổi, sau đó đặt ở trên bụng của ta, khi đó cảm giác thật thật hạnh phúc, kỳ thực ta thích Hàn Khiêm một chút xíu. Thích bà trăm triệu điểm một cái. Ngu Thi Tử xem Ôn Đoán, nàng không muốn đi cắt đứt cái cô nương này hồi ức, nàng kỳ thực rất muốn đi hỏi cái này có phải là thật hay không, làm sao sẽ có như vậy bà. Ôn Đoán đột nhiên mở mắt, nhìn về phía Ngu Thi Tử hồn nhiên cười nói, nếu không ngươi ăn Tết đi ta nhà mẹ chồng đi, ta bà thích thật xinh đẹp cô gái. Ta có thể để cho bà mang theo chúng ta đi học chợ, thật là cái gì cũng có hoa áo đông, có câu đối nhi, có treo tiền nhi, đủ loại kiểu dáng đèn lồng, còn có dây pháo, lúc sau Tết các thân thích sẽ tới thăm hỏi, Hàn Khiêm ở trong thôn bối phận rất lớn, gặp phải cùng lứa đều muốn gọi ta một tiếng nhỏ nãi nãi, Thi Tử. Ta nghĩ ta bà. Nói, Ôn Đoán cũng không vui vẻ, nằm ở trên bàn lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại bản mã số đầu tiên, điện thoại rất nhanh đường dây được nối. Tiểu ấm nha, mới vừa rồi ta cùng ba ngươi còn nói thầm đâu, nếu là Hàn Khiêm vội vậy, hắn ăn Tết cũng đừng trở lại rồi, ngươi về nhà sớm thôi. Ba người hái đỏ nấm cũng phơi khô, trong nhà gà cũng mập, mẹ hôm nay bắt đầu làm ngươi thích ăn phiên phấn, bên ngoài ăn không ngon, mẹ làm cho ngươi, ta để ngươi cha đi nghe ngóng, lúc sau Tết chúng ta bên này cũng sẽ có bán cua nha. Điện thoại thanh âm cũng nhỏ, Ngu Thi Tử kinh ngạc xem Ôn Đoán trong tay điện thoại, bấm điện thoại một câu nói chưa nói, bà liền bắt đầu thân mật cầm giảm. Hơn nữa bây giờ cách ăn Tết còn có rất lâu, cũng đã bắt đầu chuẩn bị ăn Tết vào rồi. Ôn Đoán hướng về phía điện thoại di động làm nũng nói, mẹ ta muốn ăn ngươi làm nấu tử, muốn ăn ngươi làm bánh tổ, muốn ăn ba hầm nấm, muốn ăn ba làm đàn thịt. Nhưng là ta không muốn ăn cải xanh, Hàn Khiêm luôn là buộc ta ăn, hắn một mực lại nhải, nói táng đốc. Tốt, ta cái này để ngươi cha cấp Hàn Khiêm gọi điện thoại, danh con không biết điều, con dâu ta dùng hắn nói sao. Nhưng là nha, ấm áp ngươi cũng phải thoáng ăn một miếng cải xanh nha, ứng phơi khô đậu cỏ bờ. Ngày hôm qua làm chăn người đến đây, ta làm cho ngươi hai giường chăn, biết ngươi thích sạch sẽ. Danh con ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi còn nói tiểu ấm rồi. Điện thoại bên kia chuyển tới lao đầu nhì thanh âm, vừa nghe cũng biết là Hàn Khiêm bị mắng, Ôn Đoán ngồi dậy cười hát hát nói. Mẹ, ta năm nay thật muốn trước hạn trở về. Có thể qua dương lịch năm chỉ biết đi về, phải ở nhà ở hơn một tháng nha. Điện thoại bên kia đột nhiên yên lặng,
sau đó liền nghe đến bà vỗ vào công công thanh âm. Ta liền nói sớm một chút chuẩn bị, sớm một chút chuẩn bị, ngươi phi nói hai hải tử sẽ muộn trở lại, ấm áp à, thật dương lịch năm liền trở lại. Mẹ đi cửa thôn đón ngươi. Ôn Đoán dùng sức gật đầu. Mẹ lời ta nói giữ lời. Mỗi lần cấp bà gọi điện thoại, Ôn Đoán cũng sẽ không nhịn được khóc, bà đối với nàng quá tốt rồi, tốt để cho nàng vẫn cho rằng Lý Kim Hạc mới là mẹ vợ, bà mới là mẹ ruột. Cúp điện thoại, Ôn Đoán lau nước mắt xem ngu thi tử, làm ngu thi tử cho là Ôn Đoán muốn cùng nàng lúc nói chuyện, Ôn Đoán lên tiếng. A, quên hỏi mẹ nhà lập thế nào, về nhà cấp mẹ mua cái gì đâu? Thi tử, chúng ta đi mua đồ đi. Ngu thi tử nhắm hai mắt vô lực thở dài nói. Khoảng cách dương lịch năm còn có gần 2 tháng. Chỉ có 2 tháng. A rất muốn bây giờ liền về nhà A. Ngu thi tử xem nằm ở trên bàn từ bên trái vụt đến bên phải Ôn Đoán, nàng thật vô cùng ghen ghét. Chương 332 chạy trốn mùa đông ban đêm tới vô cùng nhanh, lúc 5 giờ ngày liền đã đen, Hàn Khiêm đứng ở công ty cửa chính cùng Thái Thanh Hồ mắt lớn trừng mắt nhỏ, Hàn Khiêm đưa tay ra mong muốn quét tới rơi vào Thái Thanh Hồ bả vai tuyết động, Thái Thanh Hồ giơ hai tay lên lui về phía sau 2 bước, nghiêm túc nói: "Ngừng. Người trước đừng đụng ta, ta bây giờ là lấy tuần tra tổ trưởng thân phận ở cùng Hàn tiên sinh nói chuyện, chúng ta quan hệ không có thân cận như vậy." Hàn Khiêm bất đắc dĩ thở dài, mở miệng lần nữa giải thích: "Ta đã nói rồi, ta tối nay muốn cùng Lưu Quang Minh cùng La Thiện Đức cùng nhau ăn cơm tối, ngươi đi sau bọn họ có mấy lời phải không dám nói, cũng liền tương đương với nói là cái này cơm ăn chùa, hiểu không?" Thái Thanh Hồ hôm nay hình như là uống lộ thuốc, không có chút nào nghe lời, mở miệng phản bác: "Ta làm thư ký của ngươi, cũng là cửa nha môn nhi phái tới giám thị ngươi, ngươi đi đâu vậy, ta nên xuất hiện ở nơi nào?" "Thái nhỏ thư ký, ngươi có thể hay không đừng có đùa tính khí, ta không phải là treo ngươi mấy cái điện thoại sao?" "Không phải mấy cái, là 11 cái." Buổi chiều ở nhà cầu thời điểm Thái Thanh Hồ gọi điện thoại cùng Hàn Khiêm nói báo cáo chuyện, nàng đã đem báo cáo nộp lên đi, muốn hỏi một chút trong này chi tiết, lúc ấy Hàn Khiêm ở nhà cầu không có rảnh để ý nàng, về phần chi tiết đều là gặp người, hắn biết cái đếp gì chi tiết, nói một câu không có rảnh đang muốn cúp điện thoại, Thái Thanh Hồ dây dưa không thôi nói buổi tối gặp mặt, Hàn Khiêm nói buổi tối có trọng yếu bữa ăn liền đem điện thoại cúp. Sau đó cái này đại tỷ liền một hơi đánh 11 điện thoại, Hàn Khiêm vậy mà không có nhận, toàn bộ cắt đứt. Sau đó liền xuất hiện bây giờ hình ảnh. Thái Thanh Hồ biết Hàn Khiêm bữa ăn có mờ ám, nàng phải đi. Nhưng là Hàn Khiêm không mang theo nàng, Hàn Khiêm xem một cái thời gian, cảm giác còn kịp, hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên dùng ôn nhu nhất tươi cười cùng ôn nhu nhất thanh âm mở miệng: "Thanh Hồ, chúng ta một mực không hề đơn độc ăn xong cơm tối đi, ta biết một cửa tiệm rất thích hợp hai người cùng nhau ăn cơm, chúng ta đi ăn cơm có được hay không? Ăn cơm sau ngươi về nhà nghỉ ngơi, sau đó ta đi làm việc, có được hay không?" Thái Thanh Hồ ánh mắt xem thường xem Hàn Khiêm, chế nhạo nói: "Ngươi cùng ta cùng nhau ăn cơm, ngươi con mẹ nó là 100.000 cái vì sao? Có ăn hay không, đừng nói nhảm." Hàn Khiêm bị làm có chút phiền, nhưng Thái Thanh Hồ đối Hàn Khiêm phiền não không có chút nào tức giận, bĩu môi châm chọc nói: "Một mình ngươi sắt thép trai thẳng sẽ nghĩ đến sẽ ta đơn độc ăn cơm. Sợ là lúc ăn cơm ngươi tìm lý do đi nhà cậu, cấp tỷ tỷ ta biểu diễn một đi tiểu đột a. Ta thật muốn một dạ sèn sủ dị kèn cho ngươi đánh bay, đừng làm rộn, ngoan." "Hàn tiên sinh xin chú ý lời nói của ngươi, không phải ta sẽ lấy quấy rối tình dục tội danh bắt giữ ngươi." "Thái Thanh Hồ, ngươi cùng ta đùa thật?" Hàn Khiêm nghiêng đầu chất vấn Thái Thanh Hồ, người sau chăm chú gật gật đầu, Hàn Khiêm thấy vậy hít sâu một hơi, sau đó xoay người chạy. Thái Thanh Hồ bạn không nghĩ tới Hàn Khiêm sẽ thật đến như vậy một chiều, xoay người lên xe liền đuổi. Ở Hàn Khiêm chạy đến bên lề đường thời điểm, Thái Thanh Hồ các nàng này không biết nơi đó toàn bộ còi báo đặt ở trần xe, cầm trong tay một bán rau kèn hô to: "Hàn Khiêm, Hàn Khiêm, mọi người buông tha cho phản kháng, Hàn Khiêm, Hàn Khiêm, mọi người buông tha cho phản kháng." Hàn Khiêm không chạy, đi tới mạ giờ dạ tí bên người, gõ một cái gương, cửa sổ xe buông xuống, Thái Thanh Hồ híp mắt đối Hàn Khiêm cười nói: "Ngươi mang ta đi, ngươi hay là ta tướng công?" Hàn Khiêm gật gật đầu, túi người xuống nhẹ giọng nói: "Tốt, nhưng là ta phải nói cho ngươi ý chuyện, ngươi ghi ở trong lòng, ừm, ngươi lại gần điểm, là bí mật." Thái Thanh Hồ mở dây an toàn đem đầu lộ ra ngoài xe, một giây kế tiếp Hàn Khiêm đưa tay nắm được Thái Thanh Hồ cằm, trực tiếp hôn ở trên bờ môi của nàng, Thái Thanh Hồ trận to mắt nhìn Hàn Khiêm, hai quả đấm đánh Hàn Khiêm bà bay, mấy giây về sau, Hàn Khiêm buông ra Thái Thanh Hồ, lau miệng môi cả giận nói: "Ngươi ở dám đi theo ta còn thân hơn ngươi. Tối hôm nay chuyện của ta rất trọng yếu, ngươi dám tới quấy rối, ta ngay ở chỗ này đem ngươi giải quyết tại chỗ." Thái Thanh Hồ căm tức nhìn Hàn Khiêm, cả giận nói: "Ngươi dám? Có dám hay không ngươi thử một chút thì biết, bị bị." Hàn Khiêm xoay người chạy, ngăn lại một chiếc xe taxi lên xe, trong tay nhiều hơn một thanh chìa khóa xe: "Tiểu tử, nhìn ngươi thế nào đổi ta." Dọc theo đường đi Hàn Khiêm đổi 3 chiếc xe taxi, chuyển chuyển thương trường, công viên, làm hết thảy bị theo dõi điều tra chuẩn bị sau lên xe tiến về Lưu Quang Minh dự định địa phương. Duy cảnh khách sạn lớn. Hàn Khiêm lúc xuống xe nhận được Thái Thanh Hồ tin nhắn ngắn: "Hàn Khiêm, ngươi có gan? Tỷ tỷ tối nay liền mang theo tình thú nội y đi nhà ngươi." Hàn Khiêm hướng về phía điện thoại di động cười một tiếng, quả quyết không nhìn, hắn biết Thái Thanh Hồ khẳng định tìm được xe taxi kia, chờ ca nhóm làm xong ở thu ngươi. Hàn Khiêm lên lầu tiến vào phòng riêng, phát hiện một người cũng còn không có tới, tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống, sau đó bất quá 10 phút, Lưu Quang Minh đến rồi. Hàn Khiêm cùng Lưu Quang Minh cũng tính không được người tốt lành gì, hai người mắt nhìn mắt cười một tiếng, Lưu Quang Minh mở miệng cười nói: "Tối nay còn có mấy vị khách quý." Đang khi nói chuyện ném cho Hàn Khiêm một điếu thuốc, Hàn Khiêm sau khi nhận lấy gật đầu cười: "Người hầu như đều nhận biết, La Thiện Đức, Cao Lý Hành, Đồ Kiêu còn có một cái tương đối trọng yếu tiểu cô nương,
đây coi như là ta ly hôn sau một mình bồi dưỡng mạng lưới quan hệ, thuốc lá này bao nhiêu tiền? Yến tổng mua cho ta qua một lần. Lưu Quang Minh đưa ra một ngón tay, nhẹ giọng nói, 5 khối tiền một cây, một hộp 100, Yến tổng đối ngươi là thật tốt, ao ước ca. Hàn lão đệ ngươi đừng trách ta lắm muộn, ngươi xác định đây là mạng lưới quan hệ mà không phải mạng nện. Chúng ta không phải con mồi. Đối Hàn Khiêm, Lưu Quang Minh là thật có chút sợ hãi, hắn biết Hàn Khiêm cùng Liêu Xanh Ca gặp mặt, nhưng kết quả Hàn Khiêm giống như không chút nào bị ảnh hưởng đến, cái này hắn cũng có chút không rõ, chẳng lẽ Liêu Xanh Ca bị thua thiệt. Kỳ thực Lưu Quang Minh nói cho Hàn Khiêm liên quan tới Liêu Xanh Ca chuyện hắn cũng có tư tâm, vì sao chuyện làm ăn của hắn tư sản một mực thuộc về trong thành phố vị thứ tư địa vị, đó chính là năm đó cho là Liêu Xanh Ca là cái quá giang lòng, suy nghĩ chèn ép một cái, kết quả đáng tiếc thua rất thảm, cũng mất đi rất nhiều cơ hội. Hàn Khiêm hút thuốc hơi có chút bất mãn, đợi một cái Lưu Quang Minh. Ta đối với ngươi hay là con nện? Đông thành vùng đất kia ngươi có thể kiếm bao nhiêu tiền chính ngươi trong lòng không rõ ràng lắm. Hai kỳ thổ địa cũng đã đáp ứng ngươi, Lưu ca, ngươi đây là lấy lão nhân là tâm độ ta người trẻ tuổi này bụng à? Lưu Quang Minh nghe xong cười mắng, có chút văn hóa. Dứt lời La Thiện Đức đẩy cửa mà vào, phía sau hắn còn có ăn mặc đường trang Đồ Kiêu, quan quân Bưu canh giữ ở phía sau cùng, La Thiện Đức ngồi ở Hàn Khiêm vị trí đối diện, Đồ Kiêu ngồi ở Hàn Khiêm bên người, quan đại cầu rất có ánh mắt ngồi ở cửa. La Thiện Đức xem Đồ Kiêu cùng Lưu Quang Minh, cau mày, mặt mang không vui, Đồ Kiêu cũng là chỉ Lưu Quang Minh cười mắng. Ngươi lão quỷ này miệng cùng kia kỹ nữ dây lưng còn không có phân biệt, ngươi cùng ta khuê nữ nói mẹ của nàng chuyện, hài tử về nhà khóc một đêm, gần đây muốn mua xe, ngươi cấp ta đền bù 100 ngàn, coi như là tinh thần bồi thường. Lưu Quang Minh cười ha ha, quay lại đi chọn xe, xem ở ta Hàn lão đệ mặt mũi, cho ngươi cái này lão xin cơm mua bộ xe chính là. Hai người cười đùa, ai cũng không thể coi là thật. Ở Hàn Khiêm dập tắt tàn thuốc thời điểm, Cao Lý Hành cùng Ngô Tư Quản đến rồi, Cao Lý Hành đã sớm biết buổi tối bữa ăn đều có người nào, không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại mấy người đối Cao Lý Hành xuất hiện có chút ngoài ý muốn. Cao Lý Hành hướng về phía Hàn Khiêm gật gật đầu, sau đó lôi kéo hướng Ngô Tư Quản giới thiệu đang làm mấy vị đại lão. Chủ tịch tập đoàn Thuận Thành, Lưu Quang Minh Lưu Đồng. Khôn Bảo Thành Kiến công ty lão tổng, Đồ Kiêu Bôi tổng. Cái tên này sắc mặt của mọi người cũng không được tự nhiên, Đồ Kiêu sủng hài tử quá đáng đi. Cục tài chính La Thiện Đức là chủ nhiệm. Vị này gọi cậu ca. Hàn Khiêm người biết. Ngô Tư Quản tao nhã lễ phép chào hỏi, nàng ngồi ở Hàn Khiêm một bên kia, Cao Lý Hành ngồi ở ta quan quân bưu bên người, đám người ngồi xuống, Hàn Khiêm cười nhạt nói, tối nay cùng chư vị gặp mặt là ta có việc nhờ bà, ta không nói nhảm. Ta muốn cầm tới tập đoàn binh rượu Lý Đại Hải trong tay kia 20% cổ phần, cần chư vị giúp một tay. Ta tận lực thỏa mãn yêu cầu của các ngươi, dĩ nhiên hy vọng các ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng. Trừ Cao Lý Hành, tất cả mọi người cũng trợn to hai mắt. Hàn Khiêm muốn chơi một trận lớn. Chương 333 cô bé này là mãng phu, chương 333 cô bé này là mãng phu, phục vụ viên chuẩn bị mang thức ăn lên, chỉ riêng Mao Đài liền lên 2 bình, bia cùng rượu đỏ toàn bộ đều là nhập khẩu, trên bàn sơn chân hải vị có rất nhiều đều là Hàn Khiêm thấy đều chưa thấy qua. Hàn Khiêm dưới bàn lôi một cái Đồ Kiêu một góc, mở ra ví tiền, Đồ Kiêu nhìn một cái, cười một tiếng, đưa tay ra vỗ một cái Hàn Khiêm chân, thấp giọng nói, yên tâm ăn, một hồi bưu tử tính tiền. Trên bàn cơm hơi lộ ra câu nệ chỉ có 2 người, La Thiện Đức cùng Ngô Tư Quản, hai người bọn họ cũng đã gặp mặt, nhưng sẽ không có nghĩ đến Hàn Khiêm sẽ đem những người này đều kéo vào. Hàn Khiêm không có đi đụng rượu trắng, hắn cùng Cao Lý Hành uống địa, duy nhất một chai rượu đỏ là cho Ngô Tư Quản chuẩn bị. Lưu Quang Minh đối Ngô Tư Quản rất có hứng thú nhì, nhưng hắn bây giờ không biết Ngô Tư Quản cùng Hàn Khiêm quan hệ, chỉ có thể nói cười đùa. Uống một chút rượu, ấm áp trận, Hàn Khiêm bưng ly rượu xem trong chén vàng nóng địa, cười nói: "Bây giờ ta có thể cho chư vị, các ngươi trong lòng đại khái cũng có thể đoán được, Lý Đại Hải trong tay cổ phần ta muốn cướp lấy, hào đoạn, không tâm tư cùng hắn làm bình thường làm ăn, ta sẽ đem tiền tài, thổ địa, cổ phần, giao tình, bảo đảm, đưa cho đang ngồi mỗi một vị, ta không muốn chờ thời gian quá dài, bởi vì cầm cổ phần sau ta còn có những chuyện khác có thể làm, bây giờ ta muốn hỏi một chút đang làm mấy vị, các ngươi am hiểu chính là âm mưu quỷ kế hay là buôn bán đặc kích?" Lên tiếng trước nhất chính là Cao Lý Hành, hắn ha ha cười nói: "Hàn thiếu, ta cảm thấy biện pháp của ta không sai, chẳng qua là cần Ngô tiểu thư bỏ ra một chút mà thôi, nhưng ta tin tưởng Hàn thiếu cũng sẽ không để cho Ngô tiểu thư thua thiệt quá nhiều à." Hàn Khiêm nhún vai một cái, nhàn nhạt nói: "Nếu như đề nghị của ngươi đại gia cho là không có ý kiến, nghị quản cũng có thể tiếp nhận, ngươi lấy đi 12% cổ phần, chuyển cho nghị quản 10 triệu bồi thường." Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, triệu ngàn vạn ở Hàn Khiêm cũng trong lòng đã không phải là kia không thể với tới tồn tại, hơn nữa Cao Lý Hành 20 triệu lấy đi 12% cổ phần, hắn kiếm nhiều lắm. Nô tư quản cái miệng nhỏ mím môi rượu đỏ, nhẹ giọng nói: "Cao phó tổng, nói một chút đề nghị của ngài, nhìn một chút có cái gì là ta không thể tiếp nhận." Cao Lý Hành cười một tiếng, dùng hắn chiêu bài nụ cười xem Ngô Tư Quản, cười nói: "Ta chẳng qua là trước dự đoán một phen, bây giờ ta yêu cầu chứng một chuyện, Lý Đông Thăng có hay không lấy được Ngô tiểu thư thân thể." Đối với lần này Ngô Tư Quản hào phóng gật đầu, đối loại chuyện như vậy không chút nào tị hiểm mở miệng. "Lấy được, hơn nữa thời gian không ngắn, ta cảm giác được hắn đối ta đã mất đi hứng thú, nếu như nói muốn cho ta đi kích thích hắn, đoán chừng đang thuận tâm ý của hắn, để cho ta cùng nam nhân khác đi chung với nhau, hắn cần thời điểm, ta gọi lên liền đến. Nếu như Cao phó tổng muốn lợi dụng chính là thân thể của ta, ta không ngại, tiền đề ta không hy vọng bị bạch bạch đưa đến trên giường của người khác." Những lời này để cho người đang ngồi đối Ngô Tư Quản ấn tượng cũng thay đổi, không dám ở coi thường cái tuổi này nhẹ nhàng tiểu cô nương, nàng cùng cái khác nguyện ý bỏ ra thân thể nữ nhân không giống nhau, dạ tâm của nàng cũng tuyệt không phải đi lấy lòng một người đàn ông lấy được một chút xíu bố thí đơn giản như vậy.
Ngô Tư Quản một phen cũng phá vỡ Cao Lý Hành kế hoạch ban đầu, hắn đoán được Lý Đông Thăng đã được đến Ngô Tư Quản, nhưng là không có đoán được vậy mà nhanh như vậy liền mất đi hứng thú nhi. Đám người yên lặng thời điểm, La Thiện Đức thấp giọng nói, giống như Lý Đông Thăng loại này tướng mạo không sai lại nhiều tiền phú nhị đại, bên người của hắn sẽ không thiếu nữ nhân, hơn nữa ta nghe Nghị Quản nói qua, nàng là Lý Đông Thăng một nữ nhân đầu tiên, nam nhân nếm được vị ngọt sau có lẽ sẽ suy nghĩ nếm thử nhiều hơn mùi vị, nếu như là nghĩ lấy đánh ghen cái này làm lý do, hoặc giả không nhiều lắm hiệu quả, hơn nữa coi như chuyện làm lớn chuyện, người bị hại ngược lại thành Lý Đông Thăng, được không bù mất, ta cho là hay là ở Lý Đại Hải trên. Thân ra tay. Tiếng nói rơi, Cao Lý Hành giơ hai tay lên làm dáng đầu hàng. Ta phụ trách tiền tài rót vào, chuyện nào khác ta không dính vào, như vậy có được không? La Thiện Đức liếc xéo Cao Lý Hành một cái, hừ lạnh một tiếng, Cao Lý Hành trong giọng nói để lộ ra mấy phần bất mãn ý tứ đại gia hỏa cũng nghe được, đồ kiêu cao mày xem Cao Lý Hành lạnh lùng nói. Đại gia hỏa thương lượng cái này đến, ngươi đây là ý gì? 20 cổ phần ngươi cầm 12, bây giờ ngươi nói ngươi không dính vào. Nếu không cái này 12% ngươi cũng đừng cầm. Đối mặt đồ kiêu, Cao Lý Hành vẫn còn có chút chột dạ, cao mày làm rượu trong ly, Lưu Quang Minh đánh giá trên bàn mấy người, cười một tiếng không có mở miệng, Hàn Kiêm trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào đi làm, bàn rượu không khi dần dần trở nên được an tĩnh. Một lát sau Ngô Tư Quản nhẹ nhàng lôi một cái Hàn Khiêm cùng ống tay áo, thấp giọng nói: "Ta có một biện pháp, nhưng là ta chỉ có thể cùng ngươi nói, rủi ro rất lớn, cũng cần cao phó tổng phối hợp, nhưng là ta không muốn để cho những người khác biết." Hàn Khiêm không chút biến sắc ừ một tiếng, sau đó hướng về phía đám người mở miệng cười nói: "Hôm nay đại gia hỏa tụ chung một chỗ cũng là muốn làm quen một chút, cũng không phải là nói hôm nay nhất định phải nghĩ ra biện pháp đến, thời gian còn kịp, uống rượu trước, tới tới tới, cao phó tổng chúng ta uống bia đánh trước cái giảm nhi." Hàn Khiêm chủ động sống động không khí, Cao Lý Hành cũng là hơi nhíu lên chân mày. Bưng ly rượu lên nhẹ nhàng gõ bàn một cái, ngửa đầu uống cạn, đổ tiêu theo sát bưng ly rượu lên, hướng về phía La Thiện Đức ha ha cười nói. Chuyện không phải tuyệt đối, ba cái thối thợ dày còn có thể đỉnh cái ra cắt lượng đâu đúng không? Ngươi, ta, lão Lưu nói thế nào cũng là trong thành phố nhân vật có mặt mũi, chuyện mà từ từ đi, uống rượu. Không khí lấy được hóa giải, mấy chén rượu xuống bụng, Lưu Quang Minh gõ cái bàn mở miệng. Lâm Mạnh Đức lão này muốn qua 60 tuổi sinh nhật, các ngươi mấy cái có ý gì, đi. Hay là không đi, đổ tiêu rót rượu đĩu môi. Ta cùng Sướng Hưởng cũng phải hợp tác, không lý do không đi cấp hắn một bộ mặt, ngoài ra ta kia hai cái đệ muội cũng sẽ đi, ta được phụ trách ta đệ muội nhóm an toàn, ngươi không đi. Lưu Quang Minh nhún nhún vai, bĩu môi nói, phải đi, lão này ở trong thành phố một tay che trời, có tiếng nhỏ mọn, làm sao có thể không đi. Ta mong muốn là Hàn lão đệ cũng đi, chúng ta liền cùng đi, đến lúc đó cũng cho Hàn lão đệ chấn vừa hạ chẳng mặt, tránh cho Lâm Tung Hoành tiểu quỷ này không biết trời cao đất rộng. La Thiện Đức nhún nhún vai, nhàn nhạt nói, ta ngược lại không có ý kiến gì, hơn nữa rất tán đồng, Lâm Mạnh Đức cũng tốt, Lâm Tung Hoành cũng được, ta lại không sợ bọn họ. Cao Lý Hành bĩu môi, ta không có cái gì ý kiến. Trong chấp nhóm này, mặc kệ bọn họ ôm cái gì tâm lý, Hàn Khiêm thật vô cùng cảm tạ bọn họ, bưng ly rượu lên cười nói, cùng quân cùng có lợi. Bữa ăn từ từ trở nên nhẹ nhõm, kéo dài 2 giờ mới kết thúc. Hàn Khiêm có chút say rượu, lúc ra cửa Ngô Tư Quản nói cho những người khác, nàng cấp Hàn Khiêm mở một căn phòng, tối nay Hàn thiếu trước hết không trở về. Hàn Khiêm mơ mơ màng màng chỉ Cao Lý Hành, lầm bà lầm bầm, người người đi mướn phòng giữa, người người có tiền. Cao Lý Hành cười gật một cái, Cao Lý Hành thuê một gian phòng. Hàn Khiêm bị Ngô Tư Quản dìu đi vào căn phòng trong nháy mắt. Hàn Khiêm bung ra Ngô Tư Quản, mở mắt đạm mặt nói, ta đi tắm, cùng đi dưới lầu uống trà, ngươi cùng Cao Lý Hành nói, ta nghe, 10 triệu đủ ngươi không buồn không lo sinh hoạt cả đời, ngươi đại khái kế hoạch là. Ngô Tư Quản cắn răng thấp giọng nói, ta xuống tay với Lý Đại Hải. Đi vào phòng vệ sinh, Hàn Khiêm thân thể run lên, quay đầu kinh ngạc xem Ngô Tư Quản, đầy mặt không thể tin. Ngươi chăm chú, có trọng thưởng tất có dũng phu, ta chính là cái này dũng phu. Chương 334 một tình cảm nữ nhân đáng sợ nhất. Chương 334 một tình cảm nữ nhân đáng sợ nhất. Nửa đêm 12 giờ rưỡi, người bình thường đã thời gian nghỉ ngơi. Khách sạn trong hành lang ba cái không bình thường giá hỏa đang uống trà, Ngô Tư Quản đã rút đi ban đầu ở tổng hợp bộ làm tiểu bảo mẫu khí chất, từ mặc trang phục cùng trong lúc giở tay nhấc chân đều đã có mấy phần xã hội thượng lưu dáng vẻ. Trẻ tuổi xinh đẹp cô bé luôn là nếu so với người bình thường nhiều hơn mấy phần trời sinh ưu thế. Màu trắng áo vest nhỏ, màu nâu nhạt cao eo rộng chân quần, hơi tô son chắc phấn, khí chất thượng tốt. Cao Lý Hành tay máy hắn trà nghệ, nâng bình trà lên cấp Hàn Khiêm đến một ly trà, Hàn Khiêm không hiểu mâm trà bên trên quy củ, vừa muốn uống, Ngô Tư Quản đưa ra tay nhỏ bé trắng nõn đè xuống ly trà. Ở Hàn Khiêm ánh mắt kinh ngạc trong bức sạch nước trà trong chén. Cao Lý Hành thấy vậy bĩu môi cười nói, "Nô tiểu thư, cái này cho ngươi tiền chính là ta, ngươi làm gì như vậy nghiêng về Hàn thiếu?" Nô Tư Quản hí mắt cười một tiếng không có giải thích, Hàn Khiêm nhỏ giọng hỏi, "Cái này uống trà chén thứ nhất có ý tứ gì?" Cao Lý Hành cười nói, "Quá khổ. Lao tử tin chuyện ma quỷ của ngươi, nghĩ quản nói nàng có tính toán của mình, để cho chúng ta mấy cái phối hợp, nàng đem thời gian định ở Lâm Mạnh Đức sinh nhật ngày ấy, trong tay ngươi có tiền không?" Trước cấp nghĩ quản chuyển điểm, dù sao nghị quản là kế hoạch trọng yếu nhất nhân vật, cũng là thế lực yếu nhất một, chúng ta thế nào cũng phải trước tỏ vẻ ra là điểm thành ý tới. Cao Lý Hành để bình trà xuống, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại, cũng không lâu lắm Tôn Nhã đi vào khách sạn cửa chính, một đường chạy chậm chạy tới, thấy được Ngô Tư Quản thời điểm nàng hơi có chút ngoài ý muốn, ngồi ở Ngô Tư Quản đối diện. Một chương bốn người bàn trà vị trí vừa đúng. Tôn Nhã ở trong túi sách lấy ra một tấm thẻ đưa cho Cao Lý Hành, Cao Lý Hành tiện tay đem chặn chuyển tay cấp Ngô Tư Quản, khẽ cười nói, trong tấm thẻ này có 500.000, mật mã viết ở phía sau, Ngô tiểu thư xin cầm lấy. Ngô Tư Quản không có đi tiếp tấm thẻ này,
Một bên Hàn Khiêm chỉ Cao Lý Hành cười mắng, "Chư chư lục soát một chút, ngươi đây là làm bộ đùa hài từ đâu? Ở lấy chút góp cái số tròn, ngược lại ngươi bây giờ tiền trong tay cũng là tổn không có địa phương hoa, 500.000 đổi ăn mày đâu a? Chỉ riêng tối nay bữa ăn quan hệ, cũng không chỉ số này nhi a." Cao Lý Hành nhìn về phía Hàn Khiêm cau mày cười mắng, "Ngươi thật là đứng nói chuyện không đau eo, ta không tốn liền không thể tổn điểm tích góp a. Ta hiện tại cũng ngươi sợ ngươi cháu trai này cấp ta gạn, ta cấp Ngô tiểu thư bảo đảm, ngươi có phải hay không cũng phải cấp ta điểm bảo đảm." Hàn Khiêm nhíu môi, Ngô tư quản nhẹ giọng cười nói, "Số tiền này coi như xong đi, chờ được chuyện sau này lại nói đi, Cao phó tổng cũng không cần đi làm khó Hàn thiếu, thành bại hay không đối Cao phó tổng cũng không có bất kỳ tổn thất nào, hơn nữa chuyện này lớn nhất thụ ích người chính là ngài, Hàn thiếu không cần thiết nói cho ngài bất kỳ bảo đảm, có mấy lời ta không muốn nói quá mức trực tiếp." Cao Lý Hành cười ha ha, đối Tôn Nhã ngoắc ngoắc ngón tay, Tôn Nhã lại ở trong túi sách lấy ra một tờ màu tím chặt, Cao Lý Hành đem hai tấm chặn toàn bộ đặt ở Ngô tư quản trước mặt, cười nói, "Tiểu Nhã a tiểu Nhã, Ngô tiểu thư không có đi bộ phận đối ngoại là ngươi một tổn thất lớn a." Dứt lời nhìn về phía Hàn Khiêm cười nói, 1.500.000, Hàn thiếu còn hài lòng. Cuối cùng nhìn về phía Ngô tư quản, Cao Lý Hành híp mắt lại. Số tiền này liền xem như là cho ta Cao Lý Hành mua một chút mặt mũi, không nguyện ý nghe đến Ngô tiểu thư trong miệng câu kia trực tiếp vậy, được chứ? Ngô tư quản gật gật đầu, thu hồi trên bàn chặn, từ ngồi xuống đến bây giờ, Tôn Nhã mê mang, nàng không biết Ngô tư quản lúc nào cùng Hàn Khiêm cùng Cao Lý Hành tư hỗn lại với nhau, hơn nữa từ nói chuyện trong có thể cảm giác được Ngô tư quản không còn là trước kia cái đó đối với nàng vâng vâng dạ dạ tiểu tỷ nữ, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, mơ hồ đã vượt qua Tôn Nhã địa vị. Điều này làm cho nàng không có cách nào tiếp nhận, cũng không khỏi không bội phục Hàn Khiêm, sự xuất hiện của hắn quá mức đột nhiên, từ trước chưa từng có nghe nói một người đột nhiên xuất hiện ở đại chúng trong tầm mắt, sau đó liền biến thành như bây giờ. Thay vì nói hắn là kẻ gây họa, không bằng nói là một phúc tinh, tựa hồ cùng hắn đi gần người hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm được một chút lợi ích. Tán tài đồng tử. Tôn Nhã đối cái từ này không hề xa lạ, giống như có người xưng hô như vậy qua Hàn Khiêm, Cao Lý Hành bưng trà thấp giọng nói, "Lâm Tung Hành đối ngươi nhưng một chút cũng không có thiện cảm, ngươi nhất định phải đi Lâm Mạnh Đức sinh nhật dạ tiệc." Hàn Khiêm nhẹ giọng thở dài, "Nếu như nghĩ quản chuẩn bị ngày hôm đó tìm cơ hội ra tay, ta có thể đi lộ cái mặt, vạn nhất xảy ra chuyện cũng có thể che chở nghĩ quản an toàn rời đi, các ngươi mấy cái mục đích cũng rất đơn giản, cấp Lý Đại Hải uống rượu, niềm nở, tán dương nghĩ quản là tốt rồi, đúng." Ngày đó nghĩ quản là cùng Nhã Nhã tỷ cùng nhau vào sân. Tôn Nhã mê màng xem Ngô tư quản, người sau hướng về phía Tôn Nhã gật đầu cười, "Cao Lý Hành nghiện thuốc phà bảo, Tôn Nhã nhỏ giọng nhắc nhở nơi này không thể hút thuốc, nhưng Cao Lý Hành chuyện ta làm, hút thuốc hai chân chéo ngoài nhàn nhạt nói, không biết Lâm Mạnh Đức người này nghĩ như thế nào, trước đây không lâu dạ tiệc mới ra chuyện. Hắn đây là lo lắng cho mình sống lâu rồi." Hàn Khiêm chịu đựng không đi hút thuốc, túi đầu xem nước trà trong chén cười nhạo nói, "Người cổ đại sống 60 tuổi quá khó, cho nên mới ăn mừng một cái, lần trước ta gặp phải Lâm Mạnh Đức lão này, mang theo sướng hưởng một ít nguyên lão cùng hắn kia mang vỏ nhi tử đi lưu quang minh dị dọn, đi đến chỗ nào mang tới nơi đó, bây giờ Lâm Tung Hành trở lại thời gian ngắn, sợ rằng có rất nhiều người còn tưởng rằng sướng hưởng là Ôn Loan đang làm chủ đâu, lần này làm sinh nhật tiến chỉ sợ là nghĩ đối ngoại tuyên dương một cái hắn kia con trai bảo bối trở lại rồi, sướng hưởng hay là bọn họ Lâm gia nói tính. Hơn nữa bây giờ dạ tiệc hai chữ chính là đề tài, cửa nha môn sẽ coi trọng, chăm họ cũng sẽ chú ý, đến lúc đó nhắc tới dạ tiệc một cách tự nhiên cũng nhớ tới Lâm Tung Hành, suy nghĩ tới suy nghĩ lui cũng liền như vậy chút ý tứ." Cao Lý Hành vỗ tay một cái, thở dài nói, "Hàn thiếu a Hàn thiếu, ta thật may mắn cùng ngươi làm đồng minh, mà không phải địch nhân của ngươi, ngươi chuẩn bị để cho Lâm Mạnh Đức dạ tiệc tan nữa. Không có cái đó tâm tình, bây giờ ta chỉ muốn động trước Lý Đại Hải đang nói, động hắn, ta mới có biện pháp tiếp tục bước kế tiếp, sớm một chút nghỉ ngơi đi." Cao Lý Hành đứng lên ôm trầm Tôn Nhã, ngậm lấy điếu thuốc lắc la lắc lư đi, Ngô tư quản xem Cao Lý Hành bóng lưng, hạ thấp giọng nhẹ giọng nói, "Hắn nói dù sao cũng so làm đẹp mắt." Đang khi nói chuyện, Ngô tư quản ở trong túi sách lấy ra hai tấm chặn, đặt lên bàn đẩy hướng Hàn Khiêm, Hàn Khiêm túi đầu xem trên bàn hai chi chặn, nhẹ giọng cười một tiếng, sau đó đem ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ lên xe hai người, nhẹ giọng nói, "Nghĩ tới sau khi chuyện thành công đi làm cái gì sao? Rời đi tỏa thành thị này tìm một cái không ai nhận biết địa phương lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt." Ngô tư quản lấy ra cắm ở bày tỏ lòng trung thành của nàng, cô bé này đưa ánh mắt nhìn vô cùng xa, sẽ không vì trước mắt chỉ có hơn 1.000.000 làm choáng váng đầu óc, chỉ riêng nhìn từ điểm này, nô tư quản tiểu nha đầu này tâm tính sẽ phải so cùng lứa nữ nhân thành thục nhiều, đang nghĩ đến nàng đã nói kế hoạch, Hàn Khiêm đối Ngô tư quản cũng có chút sợ hãi. Nhưng là, cái này thông minh cô bé lựa chọn thần phục. Nô tư quản theo Hàn Khiêm ánh mắt nhìn, nhẹ giọng cười nói, "Không rời đi, khó khăn lắm mới đặt xuống nền móng, lẫn vào một đời này nghĩ cũng không dám nghĩ tới vòng, không nỡ rời đi, về phần danh tiếng loại vật này ta không quan tâm, ta có lẽ sẽ trở thành Hàn thiếu một dùng tốt công cụ, tối thiểu cái này thân túi ra còn có thể bán đứng." Hàn Khiêm quay đầu, đưa tay ra điểm một cái Ngô tư quản chán, cười mắng, "Bán đứng cái rắm, cái loại đó nhà tư bản làm chuyện ta lại không muốn đi làm, ngươi cũng có thể đang suy nghĩ một cái, trong lòng không thoải mái có thể đổi một loại khác biện pháp." Ngô tư quản che chán hồn nhiên cười nói, "Không đổi, không còn kịp đổi, Lý Đông Thăng lập tức chỉ biết đối ta mất đi hứng thú, chờ ta rời đi Lý Đông Thăng đang đi làm chuyện này hoặc giả liền không có như vậy hữu dụng, Hàn thiếu, ta ngày đó có thể sẽ không cùng Tôn Nhã cùng đi, nữ nhân này quá ngu xuẩn, ta lo lắng xảy ra vấn đề." Tôn Nhã ngu xuẩn nói hình như rất có đạo lý. Bạn Phương một chuyện sẽ để cho Hàn Khiêm biết người nữ nhân này ngực lớn nhưng không có đầu óc, biết rất rõ ràng bản thân cùng bạn Phương là bạn bè quan hệ, không biết đi quên Cao Lý Hành. Hàn Khiêm đứng lên vươn người một cái, ngáp mở miệng nói, "Chính ngươi trong trước,
ta cho ngươi một lời khuyên chân thành, mong muốn ở chúng ta trong cái vòng này đứng vững bàn chân, sẽ phải không tùy tiện leo lên một người đàn ông giường. Hàn thiếu giường ta không ngại. Hàn Khiêm giơ hai tay lên cười khổ nói, ngươi hãy bỏ qua ta đi, ta bây giờ nữ nhân bên người có bao nhiêu người cũng không phải không biết, ngươi nếu là biết ta hôm nay là thế nào trốn ra được, ngươi cũng sẽ không nói những lời này. Ta trước đang khi nói chuyện Hàn Khiêm xoay người phải đi, vừa mới chuyển qua thân trong nháy mắt, Hàn Khiêm thuận tiện ngậm miệng lại, Thái Thanh Hồ cái này đại tỷ lung la lung lay từ cửa chính vào. Nàng con ở nơi này, nàng rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Hàn Khiêm xoay người nút ở Ngô Tư Quản sau lưng, đứng ở dưới bàn nhỏ giọng nói, "Đừng động, đừng để cho nữ nhân kia thấy được ta." Ngô Tư Quản cúi đầu xem Hàn Khiêm, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía đứng ở đại sảnh nhắm mắt lại nhíu lỗ mũi nữ nhân, nhỏ giọng hỏi, "Thái Thanh Hồ, phía trên phái xuống cái đó tuần tra tổ trưởng?" Hàn thiếu ngươi đừng nói các ngươi hai cái cũng có một chân, ừm nàng đến đây. Thái Thanh Hồ mơ mơ màng màng hướng đi Ngô Tư Quản, xác thực nói nàng là tới uống nước, đầu có chút đau, xem trên bàn có nước trà liền muốn tới nghỉ một lát, muốn bình trà tỉnh lại đi rượu, càng đi càng gần Thái Thanh Hồ kéo qua mới vừa rồi Tôn Nhã ngồi qua cái ghế ngồi xuống. Cao mày nhìn trước mắt Ngô Tư Quản, Thái Thanh Hồ cao mũi một cái, một giây kế tiếp nàng nhìn thấy trên bàn kia hộp không có bất kỳ chữ khói cùng một đồ cổ điện thoại di động. Thái Thanh Hồ mặt trong nháy mắt đen, cúi người xuống kéo xuống giày cao gót cầm trong tay, chỉ Ngô Tư Quản lạnh lùng nói, Hàn Khiêm hôm nay chính là tới gặp ngươi cái này tiểu hồ ly tinh. Nô Tư Quản không chút nào tức giận, hướng về phía Thái Thanh Hồ cười một tiếng. Thái tổ trưởng ngài tiếp tục, ta đi trước trên lầu nghỉ ngơi. Nô Tư Quản đi, Hàn Khiêm nắm lưng ghế hướng về phía Thái Thanh Hồ nhếch mép cười đùa. Hồ nhỏ a, nghe ta giải thích. Giày lao đầu ra bay qua, Thái Thanh Hồ đứng dậy đi liền. Ngày mai ta trở về tỉnh lý, ta ở cũng không trở lại. Ghen, ăn lớn dấm. Ngươi ẩn nút ta liền vì thấy người nữ nhân này, hơn nữa còn là ở khách sạn, hơn nữa còn thuê phòng giữa. Chương 335 Thạch Đá Thạch, chương 335 Thạch Đá Thạch, bên ngoài có tuyết rơi, Thái Thanh Hồ chân trần đứng trong đại sảnh giữa, nhắm hai mắt cảm thụ lòng bàn chân chuyển tới lạnh băng, một giây kế tiếp thân thể chợt nhẹ, chờ ở mở mắt thời điểm nàng đã bị Hàn Khiêm lấy ôm công chúa phương thức ôm lấy. Thái Thanh Hồ cầm lên bao lắc tại Hàn Khiêm trên mặt, dãy rủa nói: "Ta không cần ngươi ôm ta, ngươi đi tìm ngươi hồ ly tinh đi." Hàn Khiêm ôm Thái Thanh Hồ đi về phía thang máy, cười hỏi: "Ngươi có biết hay không bây giờ đã 2 giờ, ngươi cùng ai uống rượu?" "Nam nhân." "Thật là nhiều nam nhân, ta cùng bọn họ ôm, hôn." Liền xem như ân ái cũng cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Thái Thanh Hồ vẫn còn ở dãy rủa, Hàn Khiêm ánh mắt dần dần trở nên lạnh, chậm rãi buông xuống Thái Thanh Hồ, ngồi xổm người xuống đem giày mặc ở trên chân nàng, sau đó thối lui ra thang máy, lấy ra khói đặt ở trong miệng đốt, lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm đối Thái Thanh Hồ hơi mỉm cười nói, "Đúng a, ta không có tư cách hỏi tới chuyện của ngươi." Thái Thanh Hồ trong đôi mắt mang theo phẫn nộ nhấn con số 8 phím nhấn, cửa thang máy chậm rãi đóng cửa, xem nam nhân rời đi bóng lưng, Thái Thanh Hồ tâm không, sau đó bị lửa giận cùng khuất nhục tràn đầy, thang máy đến 8 lầu. Làm Thái Thanh Hồ chuẩn bị đi ra thang máy thời điểm, nàng dừng bước, mới vừa rồi cùng Hàn Khiêm ở dưới lầu uống trà, bị nàng gọi là tiểu hồ ly tinh cô bé đứng ở thang máy ngoài, hai tay chắp ở sau lưng, mang trên mặt nụ cười. Nô Tư Quản xem mí mắt tưởng đỏ Thái Thanh Hồ, nhẹ giọng cười nói: "Tối nay Hàn thiếu bữa ăn rất trọng yếu, hơn nữa thân phận của ngài đích sắc không phải thích hợp xuất hiện, Hàn thiếu là vì chào ngài, tập đoàn Thuận Thành Lưu Quang Minh, bắt khu đại ca xã hội đen Đồ Kiều, cục tài chính chủ nhiệm La Thiện Đức, Vinh Diệu phó tổng Cao Lý Hành, còn có ta cái này Lý Đông Thang bạn gái, ngài và Hàn thiếu đều là kiêu ngạo người." Hàn Khiêm sẽ không lời ngon tiếng ngọt đi lừa gạt ngươi, hắn không nỡ nói dối ngươi, hy vọng ngài cũng hiểu hiểu Hàn thiếu, ta đã thấy Hàn thiếu nhất uy vũ hình ảnh, cũng là trước giờ chưa thấy qua hắn sẽ bị cô bé nào bị dọa sợ đến nuốt ở cái ghế phía sau. Thái Thanh Hồ xem Nô Tư Quản lạnh lùng nói, ngươi nói những thứ này nghĩ biểu đạt cái gì? Nô Tư Quản cười nhạt nói, ta chẳng qua là muốn nói Hàn thiếu rất mệt mỏi, thật vô cùng mệt mỏi, nghĩ động thủ với hắn rất nhiều người, Hàn thiếu mệt mỏi ứng đối thời điểm còn muốn đi muốn như thế nào mới có thể trở nên hùng mạnh, La Thiện Đức cũng tốt, Lưu Quang Minh cũng được. Ở cộng thêm một Cao Lý Hành cùng với buổi tối bữa ăn nhắc tới Lâm Mạnh Đức cha con, những người này Hàn thiếu cũng phải đi đối phó, muốn lá mặt lá trái, Thái tổ trưởng. Ngài suy nghĩ một chút, Hàn Khiêm đối mặt người ngoài cường thế, đang ngậm nghĩ hắn đối mặt ngài hèn yếu, ngài cảm thấy hắn biết sợ ngài. Một đại đội phùng luân cũng không sợ nam nhân làm sao sẽ sợ hãi ngài. Đối với ngài biểu hiện kiêng kỵ là bởi vì Hàn thiếu thích ngươi, thích một nhân tài sẽ đi sợ hãi một người, lo lắng nàng hiểu lầm, lo lắng nàng quá nhạy cảm, ta một người ngoài đối Hàn thiếu đều có cái này 100% tín nhiệm, vì sao làm Hàn thiếu thích nữ nhân Thái tổ trưởng không thể cấp Hàn thiếu một phần tín nhiệm đâu? Thái Thanh Hồ sửng sốt, Nô Tư Quản hít sâu một hơi nhẹ giọng lại nói: "Tình yêu là lẫn nhau, Yến tổng, Ôn đại tiểu thư đều biết tối nay Hàn thiếu sẽ không về nhà, nhưng các nàng một cú điện thoại cùng tin nhắn ngắn cũng chưa từng có, Thái tổ trưởng, đừng thua ở cái gọi là mặt mũi, Hàn thiếu nếu là muốn làm chút gì, Yến tổng, Ôn đại tiểu thư, quý bộ trưởng đều có thể cho nàng, nàng không cần thiết tới nơi này tìm ta." Phía sau Nô Tư Quản nói cái gì Thái Thanh Hồ không có nghe rõ, nàng chỉ nhớ kỹ ba câu nói vì sao Hàn thiếu thích Thái tổ trưởng không thể cấp Hàn thiếu một phần tín nhiệm đâu. Tiến tổng cộng ấm phó tổng một cú điện thoại tin nhắn ngắn cũng không có đã tới, tại sao phải sợ hãi Thái tổ trưởng? Những lời này không ngừng ở trong đầu hiện lên, Thái Thanh Hồ hối hận ở dưới lầu nói với Hàn Khiêm câu nói kia, hắn là nam nhân, trong thành phố tất cả mọi người đều muốn cấp mấy phần mặt mũi nam nhân, nhưng đối mặt nàng ngang ngược, ném giày, dùng ví ra đập hắn mặt thời điểm hắn một mực tại cười. Thái Thanh Hồ lao ra thang máy, chạy ra khách sạn cửa chính, một bên chạy nước mắt một bên tìm kiếm Hàn Khiêm, nhưng nước mắt không ngừng mơ hồ tầm mắt, đường cái một bóng người cũng không có, Thái Thanh Hồ chậm rãi ngồi xổm người xuống, không ngừng được nghẹn nào.
một món áo khoác ở trên người của nàng, một âm thanh êm ái xuất hiện ở bên tai. Trời lạnh, đừng bị cảm. Một câu nói giống như một đám ngọn lửa ở trong lòng thiêu đốt, Thái Thanh Hồ chậm rãi quay đầu nhìn đứng ở sau lưng ăn mặc áo sơ mi trắng nam nhân, ngước lời nói: "Ngươi thế nào không đi?" Hàn Khiêm bứt bỏ trong miệng tàn thuốc, nhìn Đường Cái nghiêm túc nói: "Bấm ngón tay tính toán, sẽ có một cô nương từ khách sạn lao ra tìm một cái buổi chiều trộm hôn hắn nam nhân liều mạng, muốn ở chỗ này nhìn một chút náo nhiệt, nhìn một chút người đàn ông này là thế nào bị đánh." Thái Thanh Hồ cười, chậm rãi đứng dậy, xoay người lại đưa tay ra ôm Hàn Khiêm cổ, hai mảnh lửa rực môi đỏ dâng hiến. "Ôm hôn." Hàn Khiêm đáp lại nhiệt liệt. Hai cái bị rượu cồn tê dại người cũng là vô cùng tỉnh táo, bọn họ biết mình đang làm gì, nhưng bọn họ không có đình chỉ, không có đi phản kháng thân thể phản ứng. Hàn Khiêm một lần nữa ôm lấy Thái Thanh Hồ đi vào khách sạn, Thái Thanh Hồ sắc mặt thẹn thùng giấu ở Hàn Khiêm trong ngực. Đây là hai người lần đầu tiên chuẩn bị sẵn sàng ôm hôn, đồng thời Hàn Khiêm ở cũng không khống chế được bản thân nội tâm dục vọng, hắn không nghĩ đang làm xử nam. Đi vào cái đó quen thuộc căn hộ, dùng bàn chân khép cửa phòng lại, hai người từ phòng khách ôm hôn ngã xuống trên ghế salon, Hàn Khiêm thô lỗ xé rách Thái Thanh Hồ quần áo. Đang ở hai người sắp thẳng thắn gặp nhau lúc, Thái Thanh Hồ đỏ mặt che trước ngực còn lại cuối cùng một món vải vóc, thấp giọng thẹn thùng nói: "Ta tới thân thích." Mới vừa rồi Hàn Khiêm một câu nói là lửa, đốt Thái Thanh Hồ tâm, như vậy hiện tại Thái Thanh Hồ một câu nói giống như một trận nước đá, xối tại Hàn Khiêm trên thân, dục vọng trong nháy mắt biến mất, Hàn Khiêm vô lực nằm ở trên giường, khó khăn lắm mới lấy dũng khí, biết lần này lấy dũng khí mang đến hậu quả, Hàn Khiêm biết lần này qua, lần sau để cho hắn phồng lên dũng khí sẽ có bao nhiêu khó. Thái Thanh Hồ chui vào trong chăn, chân ngọc thon dài hướng về phía Hàn Khiêm eo gật một cái. "Đi tắm." Hàn Khiêm nắm gối đầu che ở trên mặt, giận dỗi trả lời: "Không tắm. Ngoan nha, đi tắm, rửa sạch sẽ một chút, tướng công ngoan, tướng công thích nhất sạch sẽ." Hàn Khiêm biết tối nay sẽ không đi, cũng biết cái gì đều không làm được, đứng lên kéo mệt mỏi thân thể đi vào phòng tắm, lần nữa về đến phòng thời điểm xem Thái Thanh Hồ khoát chăn ngồi ở trên giường, Hàn Khiêm thật chặt khăn tắm, nhỏ giọng nói: "Ta cầm quần áo, ngủ trong một phòng khác." Thái Thanh Hồ hướng về phía Hàn Khiêm đưa ngón tay ra ngắc ngắc: "Tướng công, ngươi rời ta gần một chút, ta cùng ngươi nói ta hôm nay cùng ai đi uống rượu, tới một chút." Hàn Khiêm quỳ một gối xuống ở trên giường, thân thể nghiêng về trước, một giây kế tiếp Thái Thanh Hồ đột nhiên mở ra chăn, lộ ra bóng loáng trắng như tuyết, sau đó Hàn Khiêm cả người đều bị đắp ở trong mền, bị Thái Thanh Hồ cưỡng ép đặt tại trên giường, ở Hàn Khiêm nghi ngờ lúc, phân thân bị nắm chặt, sau đó cảm giác quen thuộc cảm giác để cho hắn nhắm mắt lại phát ra một đạo rên rỉ. Nhỏ thái thư ký làm một món Hàn Khiêm từng ở dị dọn thể nghiệm qua chuyện. "Tướng công, ta trong túi giống như có hai cái buổi tối ở nhà ngươi cất tới thạch, có phải hay không muốn?" "Ta đi lấy." Thái Thanh Hồ cùng Ôn Đoán các nàng cùng uống rượu. Chương 336 trốn về sáng sớm Hàn Khiêm mơ mơ màng màng mở mắt, làm lên thân thể bỏ rơi hơi có chút đau đớn đầu, Thái Thanh Hồ tối hôm qua không có lưu lại nơi này cái gian phòng, đi phòng vệ sinh sau vẫn chưa có trở về, xuống giường xem trên đất xốc xếch quần áo, Hàn Khiêm nhắm mắt lại hít sâu một hơi, mở cửa đi ra khỏi phòng thời điểm vừa bận Thái Thanh Hồ chùm khăn tắm ở phòng tắm đi ra. Hàn Khiêm vừa muốn mở miệng, Thái Thanh Hồ đã giơ tay lên làm ra một cái cự tuyệt dùng tay ra hiệu. "Đừng tướng công ngươi đừng tới đây, tối hôm qua uống nhiều." "Cái gì cũng không cần nói." "Liền xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra, ngươi không cần nói, ta hôm nay phải về trong tỉnh một chuyến, ngày mốt mới có thể trở về, Lâm Mạnh Đức sinh nhật tại Hạ Vọng, ta tranh thủ chạy về, đừng nói chuyện." "Đừng tiện ta." "Ta đi thay quần áo." Thái Thanh Hồ chạy chối chết, nàng ở lớn mật cũng là một cô nương, không giống ngu thi tử như vậy ở nước ngoài cảm thụ qua mở ra phong khí, Hàn Khiêm ngẹo đầu xem Thái Thanh Hồ cửa phòng, trong óc một mảnh tương hồ. Chờ hắn đứng ở tắm dưới tắm thời điểm, nghe được Thái Thanh Hồ thanh âm: "Tướng công, mặt hạ chìa khóa xe ở ngươi đôi kia a, ta mở một cái khác trước đi về, xe ngươi một hồi lái đi. Ở khách sạn bên này ta không quá yên tâm." Hàn Khiêm mở ra cửa phòng tắm, Thái Thanh Hồ phát ra thét chói tai một tiếng xoay người, che mắt, Hàn Khiêm híp mắt bất đắc dĩ nói: "Ta không có để Trần đi ra, ngươi tối hôm qua uống nhiều rượu như vậy, lái xe được sao?" "Ngươi chờ chút, ta để cho quan quân Bưu đưa ngươi trở về trong tỉnh." "Không, không cần, ta chính ta lái xe, bị. Trở về trong tỉnh ta cho ngươi gửi tin tức." Dứt lời xoay người chạy hướng cửa phòng, Hàn Khiêm chỉ nghe được phịch một tiếng vang trầm đục, cái này đại tỷ xô cửa bên trên, Hàn Khiêm nhắm hai mắt thở dài. Chuyện giống như trở nên phiền toái, tắm rửa qua đi ra phòng vệ sinh thời điểm phát hiện trên ghế salon chỉnh tề để một bộ mới tây trang, ở bên cạnh là mới quần lót cùng một bộ giữ ấm đồ lót, trên khay trà để một đồng hồ, Hàn Khiêm làm ngồi ở ghế salon bên đốt một điếu khói, trong óc hay là một mảnh tương hồ. "Ngu thi tử." "Thái Thanh Hồ." "Nhức đầu ai nhức đầu?" Hút thuốc thời điểm cầm lên tối hôm qua ném ở trên khay trà điện thoại di động, điện thoại chưa nhận cùng tin nhắn ngắn một cũng không có, Hàn Khiêm trong lòng có chút cảm giác khó chịu, thế nào ta đi ra ngoài một đêm ngươi hỏi cũng không hỏi. Cái này cũng hơn 10 giờ. Ở gọi thông Ôn Đoán điện thoại thời điểm, Hàn Khiêm đối với mình tắt một cái, lực độ rất đủ, chân để cho hắn có thể cảm giác được gò má có chút sưng thấy. "Này ngài tốt." Ôn Đoán lôi kéo Trường Âm nhận nghe điện thoại, Hàn Khiêm trong nháy mắt mặt sầm lại, cao mày nhẹ giọng nói: "Ngươi tối hôm qua uống bao nhiêu a?" Nghe được Hàn Khiêm thanh âm, Ôn Đoán mở mắt, ngồi dậy che đầu hai thành nói: "Không biết uống bao nhiêu, tối hôm qua thư ký ngươi chạy tới hói khổ thủy, nói đi theo loại ông chủ như ngươi tổng bị lừa, sau đó không biết thế nào liền họa theo từ kinh nhau, ngươi một ly ta một ly, sau đó ta suy nghĩ không thể để cho các nàng gây bộ a, sẽ để cho các nàng hướng ta tới." Hàn Khiêm cũng không biết nói cái gì cho phải, Ngu Thi Tử, Thái Thanh Hồ hai cái này đều là trên bàn rượu giang bà tử, mặc dù nói không sánh bằng Dương Lam,
nhưng cũng nghe nói ngu thi tử ở Izakaya thời điểm cùng Dương Lam chống lại một hồi lâu, một mình ngươi hai bình rượu cũng không biết đông tây nam bắc ngu ngốc còn đi gây hấn Thái Thanh Hổ cùng ngu thi tử. Thái Thanh Hổ cùng quan đại cầu uống rượu cũng là đạp Dương uống á. Hàn Khiêm tựa vào trên ghế salon nhẹ giọng nói, lần trước mẹ tới thời điểm mang một chút mật ong, ngươi một hồi chuẩn bị điểm nước mật ong uống, hôm nay cũng đừng đi làm, buổi tối ta về nhà làm cho ngươi điểm thanh đạm. Ta muốn ăn thịt. Ăn chút cải xanh đi. Ta muốn ăn thịt. Không được. Hàn Khiêm. Ta muốn ăn thịt. Ngươi nuốt xuống ta. Ôn Đoán thanh âm từ từ ở đề cao, Hàn Khiêm nhưng vẫn là bình bình đạm đạm. Sau đó điện thoại bên kia chuyển tới ngu thi từ hừ hừ hà hà thanh âm nói cho Ôn Đoán chớ quấy rầy, lúc này mới ngủ mấy giờ. Ôn Đoán hít sâu một hơi, nhẹ giọng nghiêm túc nói, Hàn Khiêm, ngươi làm ta chồng trước, hơn nữa bây giờ chúng ta ly hôn không có rời nhà, bạn của ta ở nhà, ngươi làm ta chồng trước nên thật tốt chiêu đãi một phen, kỳ thực cũng không cần làm quá nhiều món ăn, bốn vui viên, anh đào thịt, sợi thịt sốt hương cá, mua chút cua, ốc biển, đang chuẩn bị điểm bỏ tôm cùng với. Hàn Khiêm cúp điện thoại, cứ như vậy hay là nói không cần làm quá nhiều món ăn. Đổi lại màu xanh thẳm tây trang, cột lên cả bạn, Hàn Khiêm không có vội vã xuống lầu, mà là trước cấp tiếp tân gọi một cú điện thoại, hỏi một cái Thái Thanh Hồ gian phòng này đặt trước mấy ngày, câu trả lời là 2 tháng, Hàn Khiêm ôm đầu buông điện thoại xuống. Cái này đại tỷ rốt cuộc có bao nhiêu tiền a? Để cho nàng như vậy phung phí, xem ra còn không có thương tổn được một chút căn cơ ý tứ. Nếu ở thời gian lâu dài, quần áo liền ném ở nơi này, Hàn Khiêm xuống lầu nói cho phục vụ viên đi lên quét dọn vệ sinh, sau đó rời đi khách sạn, khởi động mạ giờ dạ tỷ dạ đi tiến về công ty. Bây giờ Hàn Khiêm muốn kín tiếng, nhưng tình huống không cho phép á đồng hồ sang, siêu xe, thủ công tây trang. Không biết Thái Thanh Hồ sáng sớm ở nơi nào lấy được, kỳ thật cũng không khó, có tiền là có thể làm được. Lái xe đến công ty, Hàn Khiêm xuống xe đi vào cửa chính thời điểm bảo an đội trưởng bu lại, từ bên trên xuống phía dưới đánh giá Hàn Khiêm, méo cằm hồ nghi nói. Không chăng rồi. Ngựa bài rồi. Hàn Khiêm cười hắc hắc, ôm bảo an đội trưởng cười nói. Ngươi đây liền không hiểu được a. Ngươi phải không biết tối hôm qua ta là có bao nhiêu khổ cực giường nào mệt mỏi a, xe là người ta, quần áo là người ta thưởng. Đồ chơi này ta cũng không mua nổi à. Bảo an đội trưởng nhìn kẻ ngu vậy xem Hàn Khiêm, một bộ ngươi lấy ta làm kẻ ngu ý tứ. Hàn Khiêm không cùng hắn xoắn suýt quá nhiều, lên lầu tiến về bộ phận đối ngoại tìm được Tôn Nhã, nói cho nàng biết Ngô Tư Quản có thể sẽ bản thân đi chế biết, ở bộ phận đối ngoại nghỉ ngơi biết, cùng Vạn Phương sẽ ra. Hàn Khiêm đột nhiên cùng nghĩ giới thiệu Vạn Phương cùng Ngô Tư Quản nhận biết, nhưng sau đó suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Ngô Tư Quản loại người này không cần bạn bè. Loại đồ vật này đối với nàng mà nói là gánh nặng, rời đi bộ phận đối ngoại thời điểm thuận đi Vạn Phương sữa chua, lúc ra cửa cười nói, "Phèn Phan tỷ, sữa của ngươi còn rất tốt uống." Người nói vô tâm, người nghe hữu ý đại công quan bộ tuấn nam các mỹ nữ cười thành một đoàn, Vạn Phương đỏ mặt kia dập ghim đuổi theo ra bộ phận đối ngoại, vừa ra cửa liền thấy Hàn Khiêm cùng Cao Phó tổng đứng chung một chỗ trò chuyện, Vạn Phương xám xịt trở về bộ phận đối ngoại. Trong hành lang, Hàn Khiêm đi theo Cao Lý Hành tối khoe khoang. "Thế nào? Mặc quần áo này đi tham gia dạ tiệc không sai a?" Cao Lý Hành kéo cùi trỏ, một con khác méo cằm trên dưới quan sát Hàn Khiêm, sau một hồi chăm chú gật gật đầu. "Ừm, không sai, thủ công đặt riêng tây trang, hơn 50.000 thủy bị cũng còn phù hợp thân phận của ngươi bây giờ." Tổng thể mà nói rất không sai, nhưng là ta không ngại ngươi mặc câu phục đi tham gia Lâm Mạnh Đức dạ tiệc, thư giãn một chút tương đối tốt, ngươi bây giờ không cần đi dùng trang phục tới đóng gói mình, không nhận biết người của ngươi, ngươi cũng không cần đi chào hỏi, Hàn Khiêm ngươi thật cam lòng 20% đưa ra ngoài. "Không có gì không nữa, ta một hồi ở đi chuẩn bị một bộ quần áo, ngoài ra, ngươi đừng không có chuyện gì đi trêu chọc Vạn Phương, nàng nguyện ý ta không ngăn, nàng không muốn ngươi cũng đừng cưỡng bách, ta ở nơi này trong thành phố bạn bè vốn là không nhiều." Cao Lý Hành nghe xong nhún vai một cái, nhe răng cười một tiếng. Hàn Khiêm đi về phía thang máy đi tìm Yến Thanh Thanh. Cao Lý Hành đi vào bộ phận đối ngoại, nhập môn nhìn một cái Vạn Phương, bĩu môi. Hai chương 337 nuôi heo đâu. Chương 337 nuôi heo đâu. Đi vào Yến Thanh Thanh phòng làm việc thời điểm Thái Thanh Hồ gọi điện thoại tới, nói cho Hàn Khiêm nàng đã đến trong tỉnh, buổi chiều cùng ngày mai tham gia hai cái biết, ngày mốt sắp xỉ là có thể trở lại. Hàn Khiêm ồ một tiếng này a nói hỏng, Thái Thanh Hồ hướng về phía điện thoại di động hô. "Ngươi có thể hay không đừng trở về ta một ta, ngươi đạp mã như cái lửa tiền lửa sắp rác rưởi năm bậy, treo." Chuyện xảy ra tối hôm qua giống như đối Thái Thanh Hồ không có ảnh hưởng gì, Hàn Khiêm đầu rất loạn. Che đầu ngồi ở trên ghế salon, Yến Thanh Thanh đứng ở Hàn Khiêm bên người cấp hắn vuốt đầu, khẽ cười nói: "Lại là cô nương nào để ngươi nhức đầu?" Hàn Khiêm nhắm hai mắt vô lực nói: "Cái nào cũng làm cho đầu ta đau, nhức đầu muốn nức, có cái chuyện này ta hỏi ngươi, Lâm Mạnh Đức sinh nhật dạ tiệc thiếp mời đều đã phát rồi, ngươi nhận được rồi?" Yến Thanh Thanh giơ tay lên hướng về phía Hàn Khiêm chán vỗ một cái, cả kinh nói: "Ngươi không để cập tới, chuyện này cũng làm cho ta quên, thiếp mời đích xác đưa tới, hơn nữa còn rất phù hợp thức, ngươi nhìn." Đang khi nói chuyện Yến Thanh Thanh đã ở trong ngăn kéo lấy ra hai tấm thiếp mời, Hàn Khiêm nghiêng đầu nghi ngờ nói: "Hai tấm?" Yến Thanh Thanh đi tới Hàn Khiêm bên người, kéo ngồi ở trên ghế salon nam nhân, đem đặt tại lao bản của nàng trên ghế, sau đó đứng ở cái ghế sau vớt Hàn Khiêm đầu, nhẹ giọng nói: "Đúng nha, ngươi một trường ta một trường, công ty chúng ta tổng cộng nhận được 5 tấm, Cao Lý Hành bên kia một trường, ta bên này hai chúng ta hai tấm, còn có là Dương Lam cùng Tô Lượng, về phần thành viên hội đồng quản trị hẳn không phải là cái này đơn giản thiết mời, đoán chừng là Lâm Mạnh Đức điện thoại, ngươi nếu không muốn đến liền không đi." Lại nói: "Đồ chơi này ngươi thu, thả trong tay ta nhất định sẽ ném, đến lúc đó ta liên hệ ngươi chúng ta liền cùng đi. Ngươi bình thường cùng Dương tỷ bọn họ cùng đi liền tốt." Không có được Hàn Khiêm câu trả lời khẳng định, Yến Thanh Thanh hơi có chút bất mãn,
xoay người nhón chân lên ngồi ở trên bàn làm việc, mang dép bàn chân nhỏ đá rơi xuống dép đặt ở Hàn Khiêm trên đùi, hơi bất mãn mở miệng nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng ta cùng đi đâu, ngươi muốn cùng Ôn Noãn cùng đi sao?"
"Hả?
Ngươi tay này biểu là nơi đó tới?" Hàn Khiêm một tay kéo Yến Thanh Thanh bàn chân, nhẹ giọng cười nói: "Ôn Noãn sẽ phải cùng phụ thân hắn cùng đi, 80% tỷ lệ sẽ không cùng ta cùng đi. Ta hỏi ngươi đồng hồ đeo tay lấy ở đâu? Ta xác suất lớn là cùng Đồ Kiêu, La Thiện Đức cùng Thái Thanh Hồ cùng đi, Cao Lý Hành sẽ phải cùng Lý Đại Hải cùng đi, Tiền Di bên kia ta không biết, nếu như Tiền Luyện nhất định phải quá khứ, ngươi phụng bồi Tiền Di đi qua đi, ta bên này còn nói không chính xác đâu." Hàn Khiêm ngươi ở nói sang chuyện khác. "Ngươi cho rằng ta là Ôn Noãn? Thanh Thanh chân của ngươi thật nhỏ nha, ta vóc dáng cũng lùn." Hàn Khiêm ngậm miệng, đem dưới mông cái ghế đi phía trước cả, đưa qua văn kiện trên bàn lật xem, Yến Thanh Thanh bị tức nghiến răng nghiến lợi, hận không được bây giờ liền nhào vào trong ngực của người đàn ông này, cắn bể cổ họng của hắn, đang hỏi hắn có yêu hay không nàng. Ở Yến Thanh Thanh chuẩn bị hành động thời điểm, Hàn Khiêm bưng lên trên bàn ly nước uống miệng nhỏ, nhẹ giọng nói: "Công viên nước dẫn vào suối nước nóng chuyện thế nào rồi? Ta đi xem qua Lưu Quang Minh dì dọn, chỗ của hắn tiêu phí rất cao, cũng không phải là hướng ra toàn bộ thị dân, công viên nước bắt lại ở dì dọn trôi qua khách hàng, như vậy có thể hay không thua lỗ?" Yến Thanh Thanh dùng sức gật gật đầu: "Sẽ. Nếu như giá cả không đạt tiêu chuẩn, trải đặt 10 cây số đường ống nhất định sẽ thua lỗ, ta đã bắt đầu chuẩn bị bản thân nấu nước, buông tha cho suối nước nóng trở thành chủ yếu kinh doanh, chuẩn bị đi cư trú, ăn uống tăng nhiệt độ suối, công viên nước hạng mục, ta gần đây rất phiền, ta cái này tiểu đà tiểu nháo so với Ôn Noãn bệnh viện giống như là người ta ở thi đại học, ta bên này đang tính một mấy vậy, trong lòng rất không thoải mái." Hàn Khiêm ngẩng đầu nhìn lần đầu tiên lộ ra tiểu cô nương dáng vẻ Yến Thanh Thanh, còn nhớ tới nàng gánh vác 100 triệu áp lực, Hàn Khiêm hít sâu một hơi, hắn gánh vác 4 triệu thiếu chút nữa ném mạng, Yến Thanh Thanh tiểu cô nương này nhiều năm như vậy là thế nào kháng đến đây? Không trách tính tình của nàng nóng nảy, nếu như nàng không cường thế một chút, nóng nảy một chút, người theo đuổi sẽ xếp thành sắp xếp, nàng không có nhiều như vậy tâm tư đi ứng đối những người theo đuổi này, nàng cũng sợ hãi bản thân một ngày kia không kiên trì nổi. Có lúc người buông tha cho không nhất định là bản thân sụp đổ, là đến từ người bên cạnh an ủi. Hàn Khiêm nhắm hai mắt cười lắc đầu một cái. "Bệnh viện chuyện này hay là trách ta, là ta cùng Thái Thanh Hồ gọi điện thoại thời điểm tiết lộ một ít tựa nha môn tương lai động tác, bị nàng nghe được bắt chỗ trống, cái này bệnh viện thật đúng là có thể để cho Ôn Văn ở trong thành phố nhất chiến thành danh, coi như trong tay cổ phần không nhiều, cũng có thể cùng Lâm Tung Hoành phân đỉnh chống lại, nhưng là ngươi cũng đừng nội, làm ăn từ từ làm, bây giờ bảo đảm không lỗ bản, Vinh Diệu gia cư sẽ để cho công ty kiếm rất nhiều tiền, cuối cùng đánh ra giá trị cũng gặp qua ngàn vạn." Yến Thanh Thanh ngẩng đầu lên mặt mũi ấm ức, để cho nàng khóc quá khó, loại biểu tình này đã tỏ vẻ ra là tâm tình của nàng. Nàng không chịu thua, có thể bại bởi bất luận kẻ nào, nhưng không thể thua cấp Ôn Đoán. Hàn Khiêm thấy vậy cười nói: "Như vậy, ta không cần, chính ta nghĩ. Ngươi chuẩn bị cho ta của cải, chuyện còn lại chính ta đi cố gắng, ta không tin Ôn Đoán đầu so với ta tốt dùng, coi như ta không thông minh, nàng cùng ta cũng không khác mấy, phiền chết rồi, ngươi thật không cùng ta đi tiệc sinh nhật. Ta giữa chưa đi ra ngoài mua cho ngươi bộ quần áo đi, ta không quá ưa thích người mặc câu phục." Hàn Khiêm nghẹo đầu nghi ngờ cười nói: "Vì sao? Cao Lý Hành cũng nói như vậy." Yến Thanh Thanh đỏ mặt dùng bàn chân nhỏ giẫm ở Hàn Khiêm lòng bàn tay, nghiêm túc nói: "Quá đẹp rồi, ta rất ưa thích." Yến Thanh Thanh tỏ tình xưa nay sẽ không ngượng ngùng, rất trực tiếp, rất nổi tay, cũng may Hàn Khiêm đã thành thói quen, túi đầu xem trên người màu xanh da trời tây trang, nhỏ giọng nỉ non: "Xoáy sao? Không nhìn ra a, đúng. Buổi chiều ta đi sướng hưởng bên kia một chuyến, ấm áp cùng Ngu Thi Tử đều ở nhà nghỉ cơm, Dương Tỷ một người ở bên kia ta lo lắng sẽ bận không kịp tở, gặp phải phiền toái cũng không tốt nói." "Ai? Đi 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 đi, ta không có sức hấp dẫn, không giữ được ngươi. Ăn cơm chưa lại đi, định điểm cơm." Cô gái có thể có cái gì ý đồ xấu đâu, chính là nghĩ cùng nhau ăn cơm chưa nhà. Ở buổi chiều Hàn Khiêm rời đi Yến Thanh Thanh phòng làm việc lúc nào cũng đợi là đỡ tường đi ra, Tiểu Dương dai mặt đau lòng xem Hàn Khiêm, thở dài nói: "Khiêm ca ca, ngươi cùng chúng ta lão già kia bị ném tới gà mái đống nhi bên trong ở một buổi tối đi ra gà chống vậy, màu gà cũng rủ xuống, ta nhìn ngươi đi bộ thế nào còn lao lực đâu." Lần trước chép miếng quảng cáo vẫn còn ở Hàn Khiêm một tay ôm bụng, một tay đỡ tường, cắn răng nhìn chằm chằm Tiểu Dương dai trầm thấp cả giận nói: từng muốn đứt ngươi, ngươi ăn hơn 40 muỗng ngươi cũng khó chịu. Ta rốt cuộc biết Tiểu Bắc Bắc lần trước tại sao phải đánh ta, ai? Tiểu Bắc Bắc hôm nay họp phụ huynh. Hàn Khiêm không dám chờ từ từ tiêu hóa, Ngu Thi Tử cùng Ôn Đoán hôm nay cũng không có đi làm, Tiểu Bắc Bắc họp phụ huynh, Dương Lam một người ở sướng hưởng bên kia. Vọt vào nhà cầu thời điểm Hàn Khiêm bấm Dương Lam điện thoại qua rất lâu mới bị tiếp thông. "Tiểu Khiêm, Dương tỷ hẹn ngươi hẹn đợi lát nữa hẹn." Ở nôn mửa thời điểm Hàn Khiêm trong lòng giết tiến thanh thanh tâm đều có. "Ngươi nuôi heo đâu? Ngày của mẹ nha. Ngày của mẹ nha. Ngày của mẹ nha. Ở nhà phải nhớ phải cấp mẹ giúp làm việc nhà a, ở bên ngoài nhớ cấp mẹ gọi điện thoại a, lão bà làm mẫu thân cũng phải chuẩn bị lễ vật nhỏ nha. Mỗi người đàn bà cũng không dễ dàng, muốn cảm ơn các nàng cấp chúng ta sinh mạng nha. Ngày của mẹ vui vẻ nha. Tháng 7 năm 1 năm ta cũng không chúc phúc ngươi. Ngủ ngon. Ngày mai tỉnh ngủ đổi mới." Chương 338 khó mà nói cậu chương 338 khó mà nói cậu Dương Lam quả nhiên không có đi tham gia tiểu Bắc Bắc họp phụ huynh, nàng thật không đi được, hôm nay tiểu tổ phải đi đo lường thổ địa, kiểm tra thổ địa độ cứng, sau đó ở đem thiết kế đưa đến thành kiến cục cùng thổ địa cục, nhìn có hay không cho phép kiến trúc, tất cả mọi người đều đang bận rộn, Dương Lam càng là bận tối mày tối mặt, thổ địa còn có rất nhiều thủ tục cần phải đi làm, cái này đều cần nàng đi bận tâm. Dương Lam nói một câu đứa bé họp phụ huynh không có gì có thể lấy tham gia,
khuya về nhà hỏi một chút lao sư là được, cuối cùng hỏi Hàn Khiêm có thời gian hay không, đi qua hiện trường liếc mắt nhìn, nàng cùng Tô Lượng cũng không đi được, hai người bọn họ chỉ cần không ở, Lý Đông Thăng chỉ biết gây chuyện, Hàn Khiêm trả lời một câu tốt, đi ra phòng vệ sinh trực tiếp đi vào tài vụ bộ, cướp một chai nước suối một bên uống một bên hướng dưới lầu chạy. Tìm được Cao Lý Hành, đẩy cửa nói: "Cao phó tổng, chọn lựa ngươi mấy cái tâm phúc đi sướng hưởng thành kiến tiểu tổ báo cáo, hôm nay muốn hoạch định thổ địa, rất gấp, ta còn có việc." Đang làm mồi cho cá Cao Lý Hành cau mày trầm giọng nói: "Xảy ra vấn đề." Hàn Khiêm đứng ở cửa gật gật đầu. "Hôm nay sướng hưởng ngu thi từ nghỉ phép, Lý Đông Thăng cháu trai này tựa hồ lại bắt đầu làm bậy bạn, ngươi lựa chọn mấy người đi qua, ta còn có chuyện, đi trước, nhớ đừng tiễn phế vật đi qua." Cao Lý Hành bây giờ sẽ không cự tuyệt Hàn Khiêm bất kỳ đề nghị, hơn nữa Đông Thành thổ địa chuyện này đại gia cũng rất coi trọng, ai cũng sẽ không vì bản thân tư dục cầm giá trên trời đầu tư đi đổ xuống sông xuống biển, nếu như công ty thua lỗ, hắn cùng Yến Thanh Thanh đều có phiền toái. Lại là Lý Đông Thăng. Nhưng là bây giờ Hàn Khiêm tức giận không phải đối Lý Đông Thăng, mà là ngu thi tử, ngươi trên bả vai có cái gì trách nhiệm ngươi không biết sao? Mã giờ Dạ tỷ ầm vang phi nhanh ở đường cái, một giờ tiểu Bắc Bắc họp phụ huynh, bây giờ đã một giờ rưỡi. Mã giờ Dạ tỷ giống như một đạo màu bạc kiếm sắc bình thường xuyên qua đường cái rừng ở cửa bọn trẻ, Hàn Khiêm xuống xe một đường đi gác cửa, đội vàng vàng mở miệng nói: "Chào ngài, ta là tiểu Bắc Bắc câu." "Tiểu Bắc Bắc gọi gì?" Hàn Khiêm giờ mờ không biết, a cửa an ninh mặt lạnh xem Hàn Khiêm, lạnh lùng nói: "Nơi này không có gọi tiểu Bắc Bắc." Hàn Khiêm lời cùng hắn giải thích, lấy điện thoại di động ra cấp Dương Giai gọi điện thoại, tiểu Dương Giai không có nhận, đoán chừng là bị Yến Thanh Thanh cấp gọi đi, bất đắc dĩ Hàn Khiêm cấp Dương Lam gọi điện thoại, hỏi tiểu Bắc Bắc tên gọi là gì. Dương Bội Bội. Sau đó chính là Hàn Khiêm cùng cửa an ninh dây dưa chuyện, Hàn Khiêm bị tức đến sắc mặt xanh mét, chỉ xe cả giận nói: "Ta là buôn người, ta mở đồ chơi này. Ngươi cấp ta xem thật kỹ một chút bảng số xe này ghi danh chính là nơi đó." "Ngại ngùng, chúng ta không có biện pháp tra biển số xe của người khác." "Đi, ngươi cấp ta đem Dương Bội Bội mang tới, ta là tới cấp Dương Bội Bội họp phụ huynh, ta là hắn cậu." "Ngươi họ gì?" "Không dám họ Hàn." "Dương Bội Bội theo nàng mẹ dòng họ, mẹ của nàng họ Dương." "Biểu cứu." "Biên, tiếp tục biên." Hàn Khiêm bị tức điên rồi, hai tay vịn cửa điện tử sẽ phải hướng bên trong bò, Hàn Khiêm rất gấp, hắn hiểu rất rõ đứa bé ở chung một chỗ sẽ kèn cửa cái gì, hiểu rõ hơn một cái không có phụ thân hải tử yếu đất trong lòng, hắn cái kia gần 20 năm huynh đệ từ nhỏ đã không có phụ thân. An Ninh thấy người này muốn bò vào đến, đã rút ra bên hông cao su mút cây gậy chuẩn bị ra tay. "Dương Bội Bội, Dương Bội Bội." Hàn Khiêm cưới ở cửa điện tử bên trên, một cái tay nắm cao su mút cây gậy một đầu khác cùng An Ninh so tài, vừa hướng nhà trẻ la to, ở Hàn Khiêm kêu lần thứ 5 tên tiểu Bắc Bắc lúc, hắn thấy được An mặc màu hồng nhỏ áo đông tiểu Bắc Bắc một bên khóc một bên hướng hắn chạy tới. Tiểu cô nương ngước đầu một bên khóc một bên kêu: "Cậu, cậu, mẹ đừng Bắc Bắc." Nghe tiểu Bắc Bắc bi ba bi bô vậy, Hàn Khiêm nhất thời cảm thấy bất tâm, một cước đá văng An Ninh, từ chạy bằng điện trên cửa nhảy xuống, chỉ chuẩn bị ra tay, An Ninh giận dữ hét: "Con mẹ nó dám đụng đến ta, ta ngày mai sẽ để cho các ngươi nhà trẻ đóng cửa." "Lão tử là Hàn Khiêm, ta quản ngươi là Lạnh Khiêm hay là Nóng Khiêm, ai cũng đừng nghĩ tổn thương trong vườn hải tử." Người An Ninh này cũng rất kinh nghiệm, một gậy rơi vào Hàn Khiêm trên lưng, đau nhức để cho Hàn Khiêm không thể không căng thẳng sau lưng. Lúc này tiểu Bắc Bắc đã chạy đến đây, một đầu đâm vào Hàn Khiêm trong ngực, hai tay nắm Hàn Khiêm cổ áo ngựa đầu khóc lớn. Lúc này các lão sư cũng đi ra, các lão sư thấy được Hàn Khiêm cũng ngơ ngác, cũng nhìn thấy An Ninh lại phải ra tay, đội vàng mở miệng ngăn lại. Hàn Khiêm cởi ra tây trang khoác lên tiểu Bắc Bắc trên thân, nắm đắt giá tây trang tay áo cấp tiểu Bắc Bắc lau nước mũi, các lão sư nhìn khỏe mắt có gấp, liền cái này thân quần áo sắp xỉ sẽ phải đền bù các nàng tiểu nhất năm tiền lương. Tiểu Bắc Bắc lão sư đi lên trước nhẹ giọng hỏi: "Tiên sinh chào ngài, xin hỏi ngươi là?" Hàn Khiêm ôm lấy tiểu Bắc Bắc, dùng khỏe mắt quét nhìn lạnh buốt nhìn lướt qua cái này trẻ tuổi cô giáo, sau đó tiếp tục ga đuổi tiểu Bắc Bắc, cho đến tiểu Bắc Bắc không đang khóc, Hàn Khiêm mới lạnh giọng mở miệng: "Ta là hài tử cậu, ngươi có thể cấp bội bội mẫu thân gọi điện thoại, ta gọi Hàn Khiêm." Phen này nhận được có người lén xông vào học đường hiệu trưởng chạy tới, tuổi tác cùng Lý Kim Hạc sắp xỉ một cái trung niên nữ nhân, viên trưởng tới thời điểm không có nghe được trước mặt vậy, chẳng qua là nghe được phía sau câu kia ta gọi Hàn Khiêm. Viên trưởng thế nhưng là nghe nói qua tên Hàn Khiêm, đi nha môn miệng nhi lúc học nhiều lần nghe được người nhắc tới Hàn Khiêm cái tên này, viên trưởng đi lên trước đem lão sư chắn sau lưng, nhẹ giọng nói: "Hàn tiên sinh, ngài là Dương Bội Bội bạn học cậu." "Ừm. Cái này, vì hài tử an toàn, xin cho phép chúng ta giống như hài tử mẫu thân chứng thực một cái." "Tùy tiện. Chứng thực đi qua ta sẽ hỏi các ngươi nhà ta bảo bối Bội Bội tại sao phải khóc từ bên trong chạy đến, nếu như ngươi không thể cấp ta một hợp lý giải thích, ta sẽ để cho Trình Cẩm cùng ngươi trò chuyện chuyện này." Dứt lời Hàn Khiêm ôm tiểu Bắc Bắc đi về phía trường học phòng học, lão sư đi theo một bên chỉ đường, cũng không lâu lắm viên trưởng đến đây, Hàn Khiêm thật đúng là Dương Bội Bội người bạn nhỏ cậu. Hàn Khiêm ôm tiểu Bắc Bắc xuất hiện ở phòng hiệu trưởng, lúc này lão sư tới phải dẫn tiểu Bắc Bắc, Hàn Khiêm nhíu mày, tại hiệu trưởng khẩn cầu trong ánh mắt gật gật đầu, tiểu Bắc Bắc bị lão sư dắt tay đi ra phòng làm việc thời điểm một mực tại nhìn Hàn Khiêm, đi tới cửa thời điểm đột nhiên mở miệng: "Cậu cũng không cần Bắc Bắc." Một câu nói để cho Hàn Khiêm trái tim tan nát rồi, hướng về phía tiểu Bắc Bắc làm một mặt quỷ, cương chiều nói: "Một hồi cậu dẫn ngươi đi ăn cùng bỏ gia đình, có được hay không?" Tiểu Bắc Bắc rời đi phòng hiệu trưởng, Hàn Khiêm bay đầu thời điểm ánh mắt trở nên lạnh lùng, cao mày xem hiệu trưởng lạnh lùng nói: "Lời của ta nói sẽ để cho ngươi cảm giác ta rất vô lễ, rất ngang ngược, ngươi có thể đi bất kỳ địa phương nào khởi tố ta, cũng có thể báo cảnh, ta bây giờ nghĩ biết Dương Bội Bội tại sao phải khóc, chẳng lẽ nói ta bảo bối cháu ngoại gái thời điểm ở trường học mỗi ngày đều sẽ khóc?" Khu nhà trẻ rất có lòng tin. Hiệu trưởng đội vàng nói.
Hàn tiên sinh ngài hiểu lầm, khu nhà trẻ là trong thành phố chặt chằm chằm cơ cấu, nơi này thợ làm vườn tuyệt đối không có dám tự mình ngược đãi hài tử chuyện. Hôm nay Dương bội bội người bạn nhỏ khóc nguyên nhân nên là hội phụ huynh Dương nữ sĩ một mực chưa từng xuất hiện, để cho đứa bé trong lòng sợ hãi. Hàn Khiêm cười lạnh nói, ta bảo bối cháu ngoại gái một ngày hai ngày không thấy được tỷ ta cũng sẽ không nghĩ, cũng là dám ở dạ tiệc bên trên quất ta bạn hai tiểu bà bối, tỷ ta không có tới nàng chỉ biết khóc. Ngươi hắn mẹ lừa gạt kẻ ngu đâu? Hàn Khiêm toàn bộ phản ứng đều ở đây hợp tình lý, hôm nay hắn nên cậu thân phận tới, nếu là hắn lấy phụ thân phận tới, thì không phải là ngồi ở chỗ này nói chuyện với ngươi đơn giản như vậy. Con gái nhà ai không phải bảo bối quý giá, đưa đến các ngươi trường học tới sau, khóc cũng có quá rồi. Lúc này hiệu trưởng trong lòng cũng là sụp đổ, ngươi bảo bối cháu ngoại gái đừng nói đánh ngươi, chính là cười ở ngươi trên cổ ngươi cũng cưng chiều, cái này có thể cùng ở bên ngoài vậy sao? Hiệu trưởng hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói, Hàn tiên sinh, chuyện này chúng ta sẽ đi điều tra. Hàn Khiêm lấy điện thoại di động ra ném ở trên bàn, lạnh lùng nói, là cho bát khu đồ kêu gọi điện thoại, hay là cấp trình cầm gọi điện thoại, chính ngươi chọn. Vàng không liền nói cho ta biết, ta cháu ngoại gái tại sao phải khóc. Hiệu trưởng sụp đổ, nhắm hai mắt hít sâu một hơi. Hàn tiên sinh, chúng ta đi ra ngoài hỏi một chút lao sư cùng Dương bội bội người bạn nhỏ có được hay không? Không được. Hôm nay Hàn Khiêm ra kỳ khó mà nói, hắn cũng đoán được tiểu bắc bắc tại sao phải khóc. Chương 339 ta không tuân theo lão, cũng không thích đấu chương 339 ta không tuân theo lão, cũng không thích đấu Hàn Khiêm không đi ra. Hiệu trưởng chỉ có thể đem tiểu bắc bắc lao sư gọi tới phòng làm việc, kết quả cùng Hàn Khiêm đoán giống nhau như lúc, là có người nói tiểu bắc bắc không có ba ba, Dương Lam một mực chưa có tới trường học cũng có người nói nàng không có mẹ. Toàn bộ hài tử cũng giúp vào cha mẹ trong ngực, chỉ có một mình nàng lẻ loi lưu quạng, đứa bé nội tâm yếu đất, nhất định sẽ khóc. Hàn Khiêm nhắm hai mắt hít sâu một hơi. Các ngươi trường học là giáo dục hài tử, giữ bội bội trong nhà tình huống gì các ngươi cũng rõ ràng, vì sao không cho hài tử tròn một lời nói dối? Vì sao không nói để cho người tới đem hài tử tiếp đi? Lớn như vậy người, hay là làm giáo dục, chẳng lẽ các ngươi không hiểu được đi bảo vệ một đứa bé tâm? Một tháng cho các ngươi đóng hơn 2000 đồng tiền, để cho ta bảo bối quý giá tới chỗ này bị khi phụ rồi. Hiệu trưởng cùng lão sư bị đối nghẹn lời không nói, càng nhiều hơn chính là không dám phản bác. Các nàng không nghĩ tới Dương bội bội sẽ có một cái như vậy cậu, trước kia xem Dương Lam nhu nhu nhược được, hơn nữa khu nhà trẻ không phải nói ghi danh là có thể đi vào. Nói cho cùng vẫn là một câu nói, ước hiếp Dương Lam không có trợ phù, ước hiếp tiểu bắc bắc không có ba ba. Hàn Khiêm lấy ra khói thời điểm hiệu trưởng cùng lao sư cũng không có đi ngăn trở, đang ở Hàn Khiêm chuẩn bị đốt thuốc lá thời điểm, ngoài cửa chuyển tới tiểu bắc bắc thét chói tai một tiếng, Hàn Khiêm lệ khí trong nháy mắt xông lên đỉnh đầu, đứng dậy đến mở cửa đi ra phòng hiệu trưởng dùng không tới 3 giây đồng hồ. Ra cửa liền thấy khoác tây trang tiểu bắc bắc ngồi trên mặt đất, trước người của nàng đứng mấy cái tiểu nam số, từng cái một ăn mặc cũng không tiện nghi, một người trong đó 6-7 tuổi khoảng chừng tiểu nam hải bênh bang tự đắc xem tiểu bắc bắc. Đám con nít sau lưng đứng mấy cái người trưởng thành, tụ chung một chỗ đang tán gẫu, đầy mặt nét cười, tựa hồ đối với bọn họ hải tử gây nên không thấy vậy. Hàn Khiêm ngồi xổm người xuống đỡ dậy tiểu bắc bắc, ôn nhu nói, không có sao, cậu ở đây này, ai khi dễ ngươi, cùng cậu nói. Lần này tiểu bắc bắc không có khóc, vuốt mắt chỉ cái đó 6-7 tuổi, một thân hip hop trang điểm cậu bé. Hàn Khiêm gật gật đầu, hướng về phía tiểu bắc bắc cái chán hôn một cái, sau đó đem tiểu bắc bắc giao cho cùng đi ra hiệu trưởng, lạnh lùng nói, không cần che bắc bắc ánh mắt, để cho nàng xem. Hàn Khiêm nói ra những lời này thời điểm, kim học tiểu nam hải gia trưởng cũng đến đây, một chừng 30 thiếu phụ, phía sau nàng đứng ở một âu phục dày da nam nhân, vợ chồng hai người đều mang mắt kiếng, hào hoa phong nhã dáng vẻ, công tác cũng phải rất khá. Hàn Khiêm chỉ cậu bé, nhẹ giọng nói, ngươi đẩy tới Dương bội bội. Tiểu nam hải ngẩng cao đầu kiêu kỳ gật gật đầu, chính là ta. Ba ba nàng là một phạm nhân, nàng là phạm nhân hải tử. Đáng đời Hàn Khiêm gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn đứng ở hải tử nữ nhân bên người, khẽ cười nói, con trai ngươi. Thiếu phụ cũng biết bản thân hải tử nói sai, đưa tay ra đem hải tử ôm vào trong ngực, hướng về phía Hàn Khiêm nhẹ giọng nói, hải tử nhỏ, không hiểu chuyện. Hàn Khiêm lần nữa gật gật đầu, xem đối hắn le đầu lưỡi cậu bé, Hàn Khiêm cười, mẹ ta nói ta cũng nhỏ, ta cũng không đồng sự. Dứt lời Hàn Khiêm đột nhiên ra tay, một bạt thai rơi vào kia le đầu lưỡi làm người tức giận cậu bé trên mặt, hành lang trong nháy mắt liền an tĩnh. Hàn Khiêm mắt lạnh quét qua trong hành lang hải tử cùng gia trưởng, lạnh lùng nói, các ngươi có thể đi ra ngoài thử một chút, các ngươi bây giờ cũng có thể báo cảnh, còn có ai khi dễ qua Dương bội bội. Đang khi nói chuyện lưng đánh hải tử mới nhớ tới khóc, bụng mặt ngồi dưới đất phát sinh khóc lớn, thiếu phụ nhìn bản thân hải tử bị đánh, Dương Anh múa vớt hướng Hàn Khiêm vào tới, Hàn Khiêm phất tay chính là một cái bạt thai. Nữ nhân bị đánh ngơ ngác, Hàn Khiêm không để ý nàng, hướng về phía đứng ở đằng xa cao mày nam nhân ngoắc ngoắc tay. Ngươi tới. Hôm nay các ngươi ai cũng không đi được, ta muốn biết là ai nói cha đứa bé là tội phạm, các ngươi không nói hải tử sẽ không biết, cha mẹ một lời một hành động cũng ảnh hưởng hải tử, nha. Cũng không đúng, có chút hải tử trời sinh chính là hư, nơi đó người tới ban đầu tính bạn thiện à, thế nào? Vợ con đều bị đánh, còn không qua đây. Đeo kính nam nhân đẩy một cái khung kiếng, cao mày nói. Hàn Khiêm. Ai u, nhận biết ta. Vậy thì càng dễ xử lý, bản thân nằm xuống hay là ta để ngươi nằm xuống? Đừng tìm ta nói ở hải tử trước mặt lưu cái gì mặt mũi, nhà ta bảo bối bội bội tâm linh bị tổn thương các ngươi có thể trấn an. Hôm nay chuyện này được rồi, trấn an không được, chuyện này không xong. Tiếng nói rơi, Hàn Khiêm phát hiện nơi này có rất nhiều gia trưởng cũng nghe nói qua tên của hắn, như vậy chuyện này liền dễ làm. Hai tử phụ thân không có bất kỳ động tác, túi đầu nhìn một cái trên đất kêu khóc như tử, cao mày nói. Ta cùng Vinh Diệu cao dày quan hệ không tệ. Hàn Khiêm bĩu môi. Không đủ, ngươi có tin ta hay không bây giờ có thể để cho hắn tới quất ngươi. Cha đứa bé nhắm hai mắt hít sâu một hơi,
lần nữa nói: "Ta trước kia ở Kim Hạc tỷ thủ hạ đã làm văn chức." Hàn Khiêm cau mày gật gật đầu, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi cho mẹ vợ, điện thoại đường dây được nối về sau, Hàn Khiêm nhìn về phía cha đứa bé. "Tên Hề Trọng Chất." "Mẹ, người trước kia thủ hạ có cái gọi Hề Trọng Chất sao?" "Người này cho ta, ta rút con trai hắn cùng tức phụ một người một bạn hai, ừ ta có cái văn bối, nghe lanh lợi tiểu cô nương, thấy ôn nhoắn cũng kêu mợ, không thể đánh à." "Ngục giam văn chức." "A a, kia để cho ta quan quân bưu tới được sao?" "Không được." "Tiểu Khiêm ngươi cấp ta đàng hoàng một chút, con trai hắn phạm lỗi. Để cho hắn đánh nhi tử, đánh tới ngươi hài lòng mới thôi, có thời gian mang cái tiểu nha đầu này tới để cho ta hiếm hiếm, ngươi nhanh lên một chút cùng ôn nhoắn sinh đứa bé, ta bội muốn chết." "Biết." Lý Kim Hạc thanh âm rất lớn, Hàn Khiêm sau khi cúp điện thoại hướng về phía Hề Trọng Chất chép miệng. "Bắt đầu a." Dứt lời xoay người kéo qua Tiểu Bắc Bắc đứng bên cạnh, thấp giọng nói: "Xem, sau này ai ở dám khi dễ ngươi, ngươi sẽ tới nói cho cậu, nhớ, ngươi không có ba ba, ngươi chỉ có mẹ cùng dì nhỏ cùng cậu, phụ thân đồ chơi kia có cùng không có không có gì khác biệt, ngươi muốn, cậu cũng cho ngươi." Hề Trọng Chất đem nhi tử đè xuống đất một cái tát rơi vào trên ông, đang đánh nhi tử thời điểm, nhanh 40 tuổi mắt người nước mắt không ngừng đi xuống, Hàn Khiêm nhìn từ lòng, lạnh lùng nói: "Đừng tại đây cùng ta trang, hai tử cũng không nhỏ, cũng không thích hợp ở bữa trẻ, nên đưa nơi nào đưa đi đâu đi, còn có cái khác mấy vị. Nhất định phải ta và các ngươi lãnh đạo thật tốt nói chuyện một chút. Ta gọi Hàn Khiêm. Hàn Quốc Hàn, Khiêm Tô Khiêm, bây giờ ở tập đoàn Bình Diệu tổng hợp bộ làm cổ cổ trắng, muốn báo thủ tùy thời có thể tới tìm ta, nhưng là để cho ta biết các ngươi dám đối với ta bảo bối Bắc Bắc động thủ." Hàn Khiêm giơ tay lên, lấy tay làm ra một cái thương động tác, nhắm ngay Hề Trọng Chất đầu, Hàn Khiêm cười. Ầm. Dứt lời ôm lấy Bắc Bắc, nhìn chằm chằm tiểu nha đầu chán, cương triều mở miệng. "Đi, mang ngươi ăn cồn bỏ ra đình đi, sau đó đem khi dễ qua người của ngươi cũng nói cho cậu, ăn no ở thu thập bọn họ." Dứt lời xoay người nhìn về phía viên trưởng, cười nói: "Ta một mực không phải người tốt lành gì, toàn bộ ta cũng dạy không ra cái gì tốt hài tử đến, ta chỉ biết là để cho con của ta ở bên ngoài không bị ức hiếp, đừng tìm ta nói cái gì đạo lý lớn, ta nghĩ hôm nay loại chuyện như vậy hẳn không phải là lần đầu tiên phát sinh, các ngươi nên may mắn gặp phải ta, mà không phải Phùng Luân cái tên kia." Hàn Kim đi, ôm tiểu Bắc Bắc xuống lầu, ra cửa lên xe, cấp Bắc Bắc nịt dây an toàn đội ba đi, nhà trẻ trường học bên trong, Hề Trọng Chất ôm hài tử khóc thành nước mắt người, chỉ tiểu chính mình rất nhiều tuổi tiểu thê giận dữ hét: "Sau này ngươi ở dám ở nhi tử trước mặt nói nguyên viên, ta liền còn chưa cút đi làm đổi học thủ tục." Vô năng giống giận, là hắn căn bản không dám đi phản kháng. Chương 340 anh em cho ngươi nghỉ, chương 340 anh em cho ngươi nghỉ, giảng đạo lý không thích hợp tính cách của Hàn Khiêm, tính giả yêu trẻ loại vật này cũng không tồn tại trong óc của hắn, hai tử đã đả nháo nháo có thể, khi còn bé cũng không ít đánh nhau, xô xô đẩy đẩy cũng được, dù sao tuổi còn nhỏ, ra tay không nhẹ không nặng cũng được, thật có chút chuyện không phải hài tử nên biết, nếu như đại nhân không nói, hài tử làm sao sẽ biết. Cha mẹ nếu như không đàng hoàng giáo dục, vậy hãy để cho người khác tới giáo dục. Bạn thai này không biết có thể hay không cấp đứa bé này giải trí nhớ, Hàn Khiêm cũng không có trông cậy vào đứa bé này có thể hiểu chuyện nhi, nếu là hắn hiểu chuyện nhi, sau này còn thế nào bị đòn rồi. Đúng sai không biết đúng sai nam nữ, giống vậy chẳng phân biệt được tuổi tác. Yêu kia tố cáo liền đi chỗ đó tố cáo đi. Đi xe mang theo tiểu Bắc Bắc đi tiệm làm tóc, cấp tiểu cô nương kéo cái tóc, Dương Lam là thật đội, Hàn Khiêm cấp tiểu Bắc Bắc lựa chọn một nấm nhỏ đầu, tiểu nha đầu đối tiểu tóc không có gì lý niệm, hớt tóc thời điểm cũng rất ngoan, một đôi tròng mắt to chăm chú nhìn chằm chằm cậu, như sợ tiểu cứu cứu chạy vậy. Trong lúc Dương Lam đánh tới một cú điện thoại, hỏi một chút tiểu Bắc Bắc tình huống, Hàn Khiêm nói cho Dương Lam fan này mang theo tiểu Bắc Bắc có lý phát, một hồi chuẩn bị đi mua mấy bộ quần áo, Dương Lam nhẹ giọng từ chối khéo, Hàn Khiêm dứt khoát trực tiếp cúp điện thoại. Ở tập đoàn sướng hưởng, Dương Lam vô lực nằm ở trên bàn, nàng cũng muốn làm đạt chuẩn mẫu thân, nhưng khi nàng hai tay ôm lấy hải tử thời điểm sẽ phải buông xuống công tác, Dương Lam lựa chọn cấp hải tử cuộc sống tốt hơn. Kéo tóc, rửa mặt, tiểu Bắc Bắc lại biến thành khả khả ái ái tiểu La Lệ, xinh đẹp tiểu La Lệ dính người, anh tuấn nam nhân cương triều. Tất cả mọi người cũng cho là đây là một đôi cha con, Hàn Khiêm không có giải thích, đem ngón út đưa cho tiểu Bắc Bắc. Tiểu La Lệ nắm Hàn Khiêm ngó nút rời đi tiệm làm tóc, ôm tiểu Bắc Bắc triển chuyển các nhi đồng cửa hàng, từ đầu đến chân đổi một thân, một nhỏ bánh bao thịt bị Hàn Khiêm biến thành một tiên khí phiêu phiêu tiểu tiên nữ. Hàn Khiêm không hiểu trang điểm, nhưng là hắn chịu cho tiêu tiền. Ngồi ở cờ ép cờ bên trong, Hàn Khiêm cấp tiểu Bắc Bắc chùi khóe miệng mức quả, luôn có người sẽ len lén quan sát hai người bọn họ, còn có tiểu cô nương khe khẽ bàn luận, tiểu La Lệ thật là đáng yêu, rất muốn ôm một cái ba ba nàng, Hàn Khiêm đều chẳng muốn giải thích, hơn nữa cũng có người tới cùng đáng yêu tiểu Bắc Bắc chào hỏi. Tiểu Bắc Bắc ai đến cũng không có cự tuyệt chăm chú trả lời vấn đề. Rất nhiều người cũng hỏi mẹ đi nơi nào, tiểu Bắc Bắc kiêu kỳ nói không có mẹ, sau đó liền có lớn mật cô nương hỏi tiểu Bắc Bắc ngại hay không nhiều mẹ, đợi đến tiểu Bắc Bắc chuẩn bị nhận một đống mẹ thời điểm, Hàn Khiêm đem tiểu nha đầu ôm đi, trên xe cấp tiểu cô nương nịt dây an toàn thời điểm hướng về phía cái hốt gõ một cái. Cẩn thận bị mẹ ngươi biết lại đánh ngươi. Tiểu Bắc Bắc cầm trong tay một đại danh sóng bản đường, lắc lắc đầu hoàn toàn không đem Hàn Khiêm vậy để ở trong lòng, lái xe mang theo tiểu Bắc Bắc đi tới sướng hưởng, ôm tiểu Bắc Bắc đến tiểu tổ tìm được Dương Lam, Dương Lam xem tiểu Bắc Bắc quần áo mới, nhận lấy hài tử không khỏi cau mày nói: "Ngươi tại sao lại tiêu tiền cho nàng à, ngươi chuyện vốn là nhiều, nàng nhỏ như vậy biết cái gì nha. Ngươi quá nuông chiều hắn." Hàn Khiêm nết mép cười nói: "Ai cần ngươi lo." Dương Lam cũng cười cười, đem tiểu Bắc Bắc để ở một bên, đi tới Hàn Khiêm sau lưng đột nhiên sau lưng rìm chặt Hàn Khiêm cổ đem Hàn Khiêm đánh ngã, xác thực nói còn không có ngã xuống đất, Dương Lam hoàn toàn ở Hàn Khiêm ngoài ý liệu, mắt thấy sẽ phải ngồi trên mặt đất, Hàn Khiêm cơ múa cánh tay luôn miệng nói: "Tỷ tỷ tỷ, ta sai rồi tỷ,
ngài quản ta là nên, phải ngã phải ngã. Tiểu tổ thành viên cũng đứng lên xem trò vui, không nghĩ tới trong ngày thường điểm đạm nho nhã Dương tổ trưởng vậy mà cũng là ưa thích chơi đùa tính tình, dĩ nhiên cũng là có thể cùng Hàn Khiêm cái này đệ đệ làm ồn ào. Dương Lam siết Hàn Khiêm, cổ cười nói, có phải hay không cho là ta yếu không chịu nổi gió không thu thập được ngươi đây? Người khác còn không dám thu thập ngươi Hàn Khiêm, ta vẫn không thể quản ngươi rồi. Có thể có thể có thể, tỷ ngươi trước hết để cho ta đứng lên chứ sao? Dương Lam buông ra Hàn Khiêm cổ, Hàn Khiêm nhấc chân liền chạy, chạy đến Diêu Tuyết cái ghế phía sau thở hào hển vỗ ngực. Dương tỷ ngươi cái này đột nhiên đến như vậy một cái, ta là một chút chuẩn bị cũng không có à, bị dọa sợ đến ta cái này cẩn thận gan bịch bịch nhảy loạn, bên trong cái, ta để cho cao phó tổng phái người đến đây sao? Dương Lam gật gật đầu, kéo qua Tiểu Bắc Bắc xem khuê nữ của mình kéo tóc, nhẹ giọng nói, đến rồi, là công ty mấy cái năng lực cũng không tệ lắm người tuổi trẻ, bây giờ cùng Tô Lượng đi hiện trường, ngươi buổi chiều tới chính là đem Bắc Bắc đưa tới. Phen này Hàn Khiêm như cái nô tài tựa như đang cấp Diêu Tuyết truy bay, nghe Dương Lam vậy ngẩng đầu lên cười nói, thuận tiện cho ngươi nghỉ, buổi chiều về nhà bồi Bắc Bắc đi, ta ở bên này là được. Dương Lam kinh ngạc xem Hàn Khiêm, sau đó chỉ trước bàn làm việc văn án sẽ phải mở miệng, Hàn Khiêm phất tay một cái lần nữa nói, được rồi, Dương tỷ ngươi nếu là không nghĩ về nhà vậy, Bắc Bắc ở lại chỗ này ta mang theo, ngươi mấy ngày nữa không phải cũng phải đi tham gia cái đó dạ tiệc sao? Đi đi dạo phố, hôm nay quý tính giống như cũng không có việc gì nhỉ, Bắc Bắc đặt ở ta chỗ này, buổi tối để cho Tiểu Dương giai tới đón là được. Đang khi nói chuyện Hàn Khiêm chạy tới Dương Lam trước người, nắm bả vai của nàng cưỡng ép đem Dương Lam cấp tối lui ra khỏi phòng làm việc, sau đó vừa đóng cửa, ôm Tiểu Bắc Bắc đi vào Dương Lam phòng làm việc riêng, chỉ cần anh em không nhìn thấy, ngươi ở bên ngoài giết người ta cũng làm chưa từng xảy ra. Dương Lam chống nạnh xem bị đóng lại cửa, sau một hồi vô lực thở dài, gọi thông Yến Thanh Thanh điện thoại, nhẹ giọng nói, Yến tổng, Hàn Khiêm cấp ta nghỉ. Nha. Yến Thanh Thanh chẳng qua là ồ một tiếng, nàng tựa hồ đang bận, Dương Lam ngẹo đầu xem điện thoại di động, vô lực thở dài xoay người rời đi, đích xác rất lâu không có đi dạo phố. Dương Lam lần đầu tiên cảm giác được an lòng cùng bông lòng. Có Hàn Khiêm cái này đệ đệ, đây là tu bao lớn phúc phận a. Dương Lam đối Hàn Khiêm tốt, Hàn Khiêm đối Bắc Bắc cũng là thật tâm thương yêu. Gần tới giờ tan việc, Tô Lượng kéo mệt mỏi thân thể trở lại rồi, áp lực cô nương chỉ cửa phòng làm việc, Tô Lượng ngẹo đầu hơi nghi hoặc một chút, đẩy cửa ra nhắm hai mắt hô. Dương tỷ ta hả? Ngươi thế nào đến rồi? Dương tỷ không ở, ngồi ở Dương tỷ trên ghế chính là Tiểu Bắc Bắc, Hàn Khiêm ngồi ở trên ghế salon xem tài liệu, Tô Lượng đi lên trước cầm lên trên bàn nước suối, nhẹ giọng nói, hết thảy đều đã bước vào chính quỹ. Mới vừa rồi cùng cửa nha môn người đơn giản trao đổi một cái, ý của bọn họ là làm trung đẳng tiểu khu, giá cả ở 5000 đến 8000 giữa, trừ mấy tòa nhà vương, cái khác cũng không cho phép vượt qua 10000. Hàn Khiêm buông xuống tài liệu ngẩng đầu lên cười nói, ngươi xem đó mà làm liền tốt. Tô Lượng gật gật đầu, ngồi ở Hàn Khiêm bên người thời điểm đem ánh mắt rơi vào Hàn Khiêm chỗ cổ tay, nhướng mày cười nói, ừm, biểu không sai. Hàn Khiêm hơi sững sờ, sau đó cười đem biểu từ trên cổ tay tháo xuống ném cho Tô Lượng, cười nói, lần sau nói thẳng, ngươi cũng nhận được tiếp mời đi, nói thế nào? Đi hay là không đi? Tô Lượng cũng không khách khí, đưa qua dây đồng hồ nơi cổ tay chô đối Hàn Khiêm cười nói, đi, tại sao không đi? Ta còn muốn cố gắng mua phòng ốc đâu, biểu ta mang mấy ngày cho ngươi. Đừng, ngươi hay là thu đi, ta mang đồ chơi này phiền toái thật nhiều, hôm nay Yến tổng bởi vì khối này biểu thiếu chút nữa không có đem ta cho ăn bể bụng, đúng. Có cái chuyện này hỏi một chút ngươi, Lý Đông Thăng cái này vương bắt độc tử lại ở làm cái gì? Tô Lượng cầm điện thoại di động hướng về phía thủ đoạn chụp hình, đung tuồng nhẹ giọng nói, không có chuyện lớn, cháu trai này hình như là phát tình. Tổng hội quấy rầy một ít tiểu tổ trong nhân viên, thừa dịp ta không đang quấy rầy qua Lý Lê một lần, thiếu chút nữa độc thủ, bây giờ cháu trai này giống như là mùa xuân mèo hoang, hắn bây giờ giống như đang hỏi thăm sướng hưởng cái đó ngu thi từ phương thức liên lạc. Hàn Khiêm cao mày vẻ mặt đau khổ cười nói, hắn đây là làm sao rồi? Tô Lượng bĩu môi, không biết, không có sao ta tàn được a. Hôm nay phải đi vợ ta nhà ăn cơm. Hàn Khiêm đứng dậy kinh hô, thấy ra trưởng rồi, nhanh như vậy, còn không có gặp, hôm nay thấy. Cái này biểu ta thu, quan quân bưu đưa tới xe kia bao nhiêu tiền? Không biết, ta còn không có ra mắt đâu, ngươi thu là được, có một số việc ngươi làm mạo hiểm mới có kết quả, tiền lời cũng là ta một người, nếu như hỏi nhà chuyện ngươi liền nói mua, sau đó ta cho ngươi nghĩ biện pháp. Vợ ta nói có thể bồi ta thuê phòng, đi. Tô Lượng đi tiêu sái, Hàn Khiêm có thể thấy được trong mắt hắn đối khối này thủy quý thích, ở Tô Lượng sau khi rời đi, Hàn Khiêm lấy điện thoại di động ra cấp Thái Thanh Hồ gọi một cú điện thoại. Ta đem biểu đưa Tô Lượng. Nha. Lần này đến phiên Thái Thanh Hồ á, Hàn Khiêm hướng về phía điện thoại di động hô. Người con mẹ nó giống như một lửa tiền lửa sắc rác rưởi nữ. Ngươi đánh rắm, tối hôm qua tỷ tỷ liền không có tới gì, lừa ngươi sắp rồi. Tỷ tỷ chẳng qua là thử dò xét ngươi có tin ta hay không. Thái, Thanh, Hồ, ngươi có bệnh à? Có bệnh, ngươi có thể trị. Chương 341 hai tấm thiếp mời, chương 341 hai tấm thiếp mời Thái Thanh Hồ đại di mụ. Nếu so với ôn đoán trước hạn một tuần tả hưu thời gian, tối hôm qua uống nhiều trong đầu cũng không có nhiều chuyện như vậy. Hàn Khiêm cũng may mắn Thái Thanh Hồ lừa hắn, không phải hắn là nhất định sẽ cùng lựa chọn Thái Thanh Hồ ở chung một chỗ, bất luận chuyện gì xảy ra. Trong tay giơ lên món ăn, lên lầu thời điểm Hàn Khiêm vẫn còn ở sợ. Sau này không thể uống rượu, tuyệt đối không thể uống rượu. Trước kia Hàn Khiêm cho là rượu vào mất lý trí là giả, bây giờ mới biết đồ chơi này là thật ra khó trách võ tổng dám uống rượu đi đổi cảnh Dương đâu. Đồ chơi này là thật là lợi hại, lao tử mạnh như vậy năng lực tự kiểm chế đều bị làm mơ hồ. Mở cửa thấy được sốc xếp phòng khách lúc,
Hàn Khiêm sắc mặt trong nháy mắt liền đen, buông xuống mới cao mày đi vào phòng khách, hướng về phía lầu 2 hô. Ở nhà nằm một ngày không biết dọn dẹp một chút căn phòng. Ôn Đoán ta cho ngươi biết, đây là ngươi một lần cuối cùng ở nhà uống rượu. Tiếng nói rơi, phòng trọ cửa bị mở ra, Đồng Dao lộ ra nửa người cao mày nói, cũng còn tốt ta, không đi ăn cơm bàn không thu thập sao? Hàn Khiêm quay đầu xem Đồng Quái Vật, cao mày cắn răng nói, một ngày một đêm, bàn rượu không biết thu thập, ngươi hôm nay cũng không có đi làm, không có lớp. Đồng Dao trả lời đơn giản rõ ràng, ăn mặc Ôn Đoán món đó màu đen quần áo ngủ đi ra khỏi phòng bắt đầu thu thập bàn ăn chén đũa. Trước kia thật đúng là không có phát hiện, Đồng Quái Vật ra là thông suốt bạch, trên đùi mạch máu hầu như đều có thể thấy được. Trong lúc nhất thời Hàn Khiêm quên đi hỗn loạn phòng khách, nhéo cằm nhẹ giọng nói, Đồng Dao, ngươi có bị bệnh không? Mới vừa cầm chén lên, Đồng Dao xoay người cao mày nói, ngươi nghĩ gây gỗ? Hàn Khiêm vội vàng nói, không 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 không, ta nói là da của ngươi, ngươi cái này bạch tựa hồ không quá khỏe mạnh. Đồng Dao cúi đầu nhìn một cái chân của mình, xoay người tiếp tục thu thập chén đũa, nhẹ giọng giải thích, di chuyển, phơi không đen, kiểm tra nói là da góc tầm tương đối mỏng, ngươi không có sao nhìn ta chân làm gì? Chính ngươi không có a? Cùng cái quái vật này là thật không có biện pháp trao đổi. Vương chén đua đi vào phòng bếp, Đồng Dao đột nhiên dừng bước, túi đầu nhẹ giọng nói, Hàn Khiêm, nếu như có một ngày ta đặc biệt hèn hạ, đặc biệt thích kỷ tổn thương ngươi, ngươi có thể hay không đặc biệt hơn ta? Hả? Chuẩn bị đi lên lầu thay quần áo, Hàn Khiêm hơi sững sờ, lúc này Ôn Đoán ôm đầu ở trên lầu đi xuống, mơ mơ màng màng mở miệng nói, Khiêm ca ca, buổi sáng tốt lành. Ta buổi sáng ngươi tốt đại gia ngươi, đem ngươi tròng mắt to mở ra, ngày này cũng con mẹ nó đen. Chờ Hàn Khiêm ở đi hỏi Đồng Dao mới vừa rồi vấn đề lúc, Đồng Dao vờ như cái gì chuyện cũng không có phát sinh vậy, không giải thích được, đi lên lầu đổi dưới áo ngủ lầu chuẩn bị nấu cơm, ra cửa thấy được giống vậy ăn mặc Ôn Đoán quần áo ngủ Ngu Thi Tử. Đầu tóc rối bời, quần áo ngủ thoáng có chút gợi cảm, có chút ấu, Ngu Thi Tử gãi đầu xem Hàn Khiêm, Hàn Khiêm nghiêng đầu xem Ngu Thi Tử, trước ngực hai giờ có thể thấy rõ ràng đường nét. Ngu Thi Tử theo Hàn Khiêm ánh mắt túi đầu nhìn, một giây kế tiếp xoay người chạy trở về phòng, thấp giọng cả giận nói, ngươi lưu manh. Hàn Khiêm bĩu môi phản kích, cũng không biết hai ta ai lưu manh. Cơm tối chuẩn bị vô cùng phong phú, có thể cùng Ôn Đoán suy nghĩ không giống nhau. Trên bàn toàn bộ đều là rau củ, nàng thích cơm cũng bị đổi thành cháo nhỏ, nhặt nhẽo bình thường canh, từng bàn màu sắc bảo vệ môi trường món ăn. Đồng Dao cùng Ngu Thi Tử cũng không kén ăn, các nàng đối rau củ cùng thịt thái độ đều giống nhau, nhưng Ôn Đoán không được, nàng không tiếp thụ nổi không có thịt bàn ăn. Ôn Đoán xốc lên một mảnh lục lục cái đĩa, quay đầu nhìn về phía Hàn Khiêm. Ngươi là đang nhắc nhở ta ngươi đem ta xanh biết. Một câu nói này thiếu chút nữa để cho Hàn Khiêm trái tim nhảy ra, chẳng lẽ Ôn Đoán biết cái gì? Thái Thanh Hồ tên ngu ngốc này gây hấn ấm áp. Không nên à, nàng ở trong tỉnh bộ đâu, giống vậy khẩn trương còn có Ngu Thi Tử. Nàng cầm chén lên nhận lấy Ôn Đoán trên chiếc đũa cả thìa, nhẹ giọng cười nói, ngươi muốn hỏi một chút hắn có phải hay không không có ly hôn trước xanh biết ngươi, ta hoài nghi có thể. Ôn Đoán bĩu môi, xúc lên một khối nấm bỏ vào trong miệng, hàm hồ nói, hắn, lúc ta, đời này cũng không thể nào, nếu để cho ta đã biết hắn không phải xử nam, hắn có thể so với tối hôm qua chúng ta nhìn truyền hình phản diện chết cũng thảm. Về phần trước khi kết hôn, hắn trừ ta cũng không nhận biết cái thứ hai trẻ tuổi xinh đẹp cô nương, không có cơ hội. Dứt lời ở Hàn Khiêm trong chén đoạt ra tới xào rau thả một miếng thịt, cau mày nói, ta ban ngày không phải cùng ngươi nói ta muốn ăn cái gì đó, ngươi cùng ta đối nghịch đúng hay không? Hàn Khiêm để đũa xuống cau mày xem Ôn Đoán, trầm giọng nói, ngươi có biết hay không ta hôm nay sẽ đặc biệt vội, liên thành tiểu tổ nhiệm vụ cũng đội vàng không thể tách rời ra, ngươi cùng Ngu Thi Tử nói không đi đi làm cũng không đi làm. Ôn Đoán sắc mặt trong nháy mắt trở nên lung túng, túi đầu ăn cơm không ở mở miệng, nhưng là Hàn Khiêm không muốn ăn, buông xuống chén nhìn về phía Ôn Đoán chỉ trích nói, xế chiều hôm nay ta ở sướng hưởng bên kia nhìn chằm chằm, tiểu tổ đã bắt đầu đo lường thổ địa, cùng cửa nha môn giao thiệp lối kiến trúc cũng giá phòng chuyện. Hơn nữa muốn kiểm tra thổ địa độ cứng, cửa nha môn đem giá cả định ở 5000 trở lên, 8000 trở xuống, hai cái tiểu khu lầu vương cũng bất quá có thể bán được hơn 9000, như vậy giá cả các ngươi hai cái không đi qua hỏi một chút. Ngu Thi Tử buông chén đũa xuống, một bộ hư tâm nhận lầm dáng vẻ, Ôn Đoán có chút không phục nhỏ giọng thầm thì. Vinh Diệu Dương Lam không phải ở tiểu tổ nhìn chằm chằm. Hàn Khiêm cao mày lại nói, ngươi không đề cập tới chuyện này ta còn không tức giận, hôm nay là Dương Lam khuê nữ họ phụ huynh ngày, Dương Lam không có trợ phụ, tiểu Bắc Bắc không có phụ thân, nàng ở công ty không đi được. Ngươi có biết hay không tiểu Bắc Bắc trong trường học xem những hài tử khác cùng cha mẹ chơi đùa là cái gì cảnh tượng? Hai tử hội phụ huynh cũng không có đi, ở lại công ty phụ trách công tác, các ngươi hai cái say rượu ngủ đến bây giờ. Ta trả lại các ngươi nấu cháo nhỏ, đồng lao sư cho các ngươi làm món ăn thanh đạm, sợ các ngươi dạ dày chịu không nổi, thế nào? Các ngươi hai cái có công lao thôi. Chậm một ngày uống rượu có thể chết, có thể điên. Cuối tuần uống rượu sẽ hắn mẹ chết. Tức giận. Ôn Đoán biết, ở Hàn Khiêm nói ra lời lẽ bẩn thỉu thời điểm chính là giận thật, trong lòng không biết là ở mức hay là tự trách, nước mắt mắc nhíu hay là đi xuống. Nàng vừa khóc, Hàn Khiêm lửa giận trong nháy mắt bị xối diệt, đưa tay ra đem Ôn Đoán ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói: "Lần sau không nên như vậy, ngươi có thể không đi công ty, nhưng là ngươi phải đem ngươi việc cần phải làm giao phó cấp nhân viên, ngu trợ lý cũng tốt, đồng lao sư cũng tốt, ta biết các ngươi trên bả vai khiêng cùng các ngươi cái tuổi này không phù hợp với nặng, nhưng các ngươi không thể tùy hứng đem tất cả mọi chuyện cũng ném cho một độc thân mẹ à. Hôm nay ta đi trường học cấp tiểu Bắc Bắc họ phụ mình, tiểu nha đầu bị khi phụ cũng không chỗ đi khóc kể, để tóc cũng không có hình, Dương Lam cũng không có thời gian mang nàng đi hớt tóc, các ngươi có thể chơi, có thể uống rượu." Lợi đến cuối tuần, ta cho các ngươi làm đồ ăn nấu cơm, không nên đem bả vai trách nhiệm ném cho người khác, loại này không phụ trách chuyện không phải là các ngươi phải làm đi ra, biết không?
Ngu Thi Tử khéo léo gật đầu, dù là bây giờ Hàn Khiêm là một người xa lạ, hắn nói cũng đúng, cũng có đạo lý. Xem Ôn Đoán đem đầu giấu ở Hàn Khiêm trong ngực, Ngu Thi Tử rất ao ước, nàng cũng hy vọng vào lúc này có một nam nhân như vậy an ủi nàng, cho nàng một hoài bão. Ngược lại Đồng Dao hai mắt vô thần xem thức ăn trên bàn, nàng đang suy tư trách nhiệm hai chữ, một lao sư rõ ràng nhất chính là trách nhiệm ý tứ, nhưng là bây giờ Đồng Dao mê mang, Ôn Đoán đứng dậy lên lầu, sau đó cầm sổ tay xuống, Hàn Khiêm thấy vậy nhắm hai mắt bất đắc dĩ nói: "Đường Lâm trận mới mài gương, đúng, Ôn Đoán ta hỏi ngươi chuyện này, Lâm Mạnh Đức muốn qua 60 tuổi sinh nhật, hắn cho ngươi thiếp mời rồi." Nghe được chuyện này, Ôn Đoán đem máy vi tính đưa cho Ngu Thi Tử, chạy chậm đi khay trà ở bên trong ngăn kéo lấy ra hai tấm thiếp mời, hướng về phía Hàn Khiêm cơ cơ. "Cấp, ngươi một chương, ta một chương." "Hả?" Hàn Khiêm nhíu mày. Lâm Mạnh Đức giả lẩm cầm rồi. Tiến Thanh Thanh nơi đó có một chương là thuộc về Hàn Khiêm, Ôn Đoán nơi này còn có một chương. Thế nào cảm giác buổi dạ tiệc này có chút hồng môn yến ý tứ?